Chương 30, bái đường thành thân chương 30, bái đường thành thân ánh tà dương hạ về phía tây, đã là trạm vào tối. Thủy Vũ ngồi tại trong tiểu viện, một bên túi đầu may vá lấy quần áo, một bên phát giang đốc, nhiều lần bị kim đâm tay, lại không biết đau đớn. Nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía dưới sườn núi đường nhỏ. Nhưng mỗi lần, trong ánh mắt đều là thất vọng cùng cô đơn. Rất nhanh, trời chiều rơi vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa, vô biên màn đêm, lạnh như băng che đậy rơi xuống. Trong phòng nhỏ giấy lên ngọn đèn. Mở nhạt tia sáng, chiếu rọi tại Thủy Nam tấm kia có chút mặt âm trầm trên má, nhưng hắn nhìn về phía ngoài phòng thiếu nữ ánh mắt, lại lạnh như vậy ôn nhu. "A Vũ, không cần chờ, vào đi." Hắn ấm giọng hô. Dừng một chút, lại nói, "Không sao, cha nói qua, hắn trốn không thoát." Ngoài phòng, thiếu nữ thần sắc cô đơn, chậm rãi đứng dậy. Lam Nang ngẩng đầu, một lần cuối cùng nhìn về phía dưới sườn núi đầu kia đường nhỏ lúc đầu quang mang con mắt lờ mờ, đột nhiên như sao trời sáng lên. Trên đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia. Bóng đêm lờ mờ, nhưng nàng ánh mắt lại nhìn dị thường rõ ràng. Đó chính là hắn. Hắn tới. Trong phòng nhỏ, Thủy Nam tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường của nàng, đứng dậy đi vào nhỏ viện, ánh mắt nhìn phía dưới sườn núi đường nhỏ, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. "Đi thôi, tắm rửa, chuẩn bị một chút. Cha muốn trước nói chuyện với hắn một chút." Thiếu nữ gương mặt đỏ lên, cầm lấy kim câu, túi đầu, quay thân vào trong nhà. Một vòng nguyệt nha, bò lên trên nhánh sao. Làm Lạc Tử Quân đi vào trên sườn núi lúc, phát hiện vị kia thủy gia gia đang ngồi ở tiểu viện trước bàn đá chờ lấy hắn, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến. "Ngươi đã đến?" "Ta tới." "Ngươi dù sao vẫn là tới." "Ta dù sao vẫn là tới." "Ngươi vốn không muốn tới." "Thế nhưng là ta đã tới." "Ngươi tới làm gì?" "Ta đến bái đường." "Với ai bái đường?" "Cùng nên bái đường người bái đường." "Người nào nên bái đường?" "Dù sao không phải ngươi." Thủy Nam đứng dậy, nói, "Tốt à, đã ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy chúng ta liền đến nói chuyện bái đường về sau sự tình." Lạc Tử Quân nói ra điều kiện của mình, "Thứ nhất, thả các bằng hữu của ta. Thứ hai, mang bọn ta đi gặp Hồng Điểu. Thứ ba, không thể giam giữ ta tự do, ta cần vượt biển đi tìm nương tử của ta. Thứ tư, không thể ép buộc ta vứt bỏ người ta thích. Thứ năm, điều thứ ba ta không thể đáp ứng ngươi." Thủy Nam ngắt lời hắn, "Đầu thứ nhất, đầu thứ hai, ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều thứ ba không được. Ngươi cùng A Vũ bái đường thành thân về sau, nhất định phải ở chỗ này bồi tiếp nàng, ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm nương tử. Đầu thứ tư, ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Còn đầu thứ năm thứ sáu điều hòa những điều kiện khác, thật có lỗi, ta không muốn nghe, cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi muốn minh bạch, hiện tại là ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu ngươi." Trong nội viện trầm mặc một hồi, Lạc Tử Quân đột nhiên nói, "Vậy nếu như ta đem ngươi nhà khuê nữ bụng làm lớn đây, đến lúc đó là ai cầu ai?" Thủy Nam lúc đầu bình tĩnh thần sắc, lập tức trở nên có chút âm trầm cùng dữ tợn, "Ngươi thử một chút." Lạc Tử Quân nói, "Thủy thúc, ta đêm nay chính là đi thử một chút, hơn nữa còn là ngài buộc ta đi thử một chút." Trong nội viện lần nữa lâm vào trầm mặc. Lạc Tử Quân cảm nhận được rõ ràng một cô âm hàn sắc khí, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, phảng phất đã đâm xuyên qua da thịt của hắn cùng huyết nục, thậm chí là xương cốt. "Cha." Lúc này, Thủy Vũ thanh âm từ cửa sổ truyền đến. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tóc dài tản mát, bộ dáng xinh xắn, màu xanh thẳm trong con ngươi lóe ra thanh tịnh mà ánh mắt kiên quyết, nữ nhi đã đáp ứng hắn, phải bồi hắn cùng đi tìm kiếm nhà hắn nương tử. Nữ nhi cũng nói với hắn, về sau vô luận hắn đi nơi nào, nữ nhi đều sẽ đi theo hắn, vô luận chân trời góc biển, vô luận sinh cùng tử. Lạc Tử Quân ánh mắt nhìn xem bên cửa thiếu nữ, một cái mắt có chút hoảng hốt. Trong tiểu viện, tiến tĩnh im lặng. Thủy Nam sát khí trên người, tại thiếu nữ mở miệng sát na, đã biến mất không còn tăm tích, lúc này nghe nàng, lập tức lâm vào thật lâu trầm mặc. "Thủy thúc." Lúc này, Lạc Tử Quân đã không có bất cứ chút do dự nào, "Ta có thể thề 17 chuẩn bị bãi đường đi." Thủy Nam không có để hắn nói tiếp, khoát tay áo, hướng về ngoài viện đi đến, nói, "Ta đi tìm mấy cái nhân chứng." Rất nhanh, cái kia chống vải trượng thân ảnh, liền biến mất ở dưới sườn núi trên đường nhỏ. Lạc Tử Quân ánh mắt, nhìn về phía bên cửa. Bên cửa thiếu nữ ánh mắt cũng chính nhìn xem hắn. "Thủy Vũ cô nương, gọi ta A Vũ." "A Vũ." Kẹt kẹt. Cửa sổ đóng lại, bên trong truyền đến A Vũ thanh âm, "Ta muốn tắm rửa, ngươi trước không muốn vào tới." Lạc Tử Quân nói, "Vậy ta lúc nào có thể đi vào?" "Chờ ngươi có thể lúc tiến vào, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." "Nha, cũng không cho phép nhìn lén." "Vậy ta lúc nào có thể nhìn lén?" Bên trong không có lại đáp lời. Lạc Tử Quân tại trong tiểu viện trước bàn đá ngồi xuống, nghĩ nghĩ, lấy ra chiếc gương đồng kia, cho Bạch đại tiểu thư phát tin tức, "Đại tiểu thư, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Ta đêm nay liền muốn bán thân thể của mình. Đối phương không phải dâu quay nón hải tặc, cũng không phải những cái kia loạn thất bát tao thuyền biên, mà là một tên xinh đẹp như hoa dáng người mê người 18 tuổi thiếu nữ. Bất quá ngươi yên tâm, thân thể của ta mặc dù khả năng tạm thời thuộc về người khác, nhưng lòng ta lại là vĩnh viễn thuộc về ngươi." Vốn cho rằng Bạch đại tiểu thư sẽ không hồi phục tin tức như vậy, ai ngờ tin tức vừa gửi tới không đến một phút, đối phương liền hồi đáp. Chỉ có hai chữ, buồn nôn. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, trả lời, "Ta cũng biết dạng này rất buồn nôn, nhưng vì đi tìm ngươi, ta không thể không bán thân thể của mình. Bất quá còn tốt, thân thể của ta mặc dù ô uế, nhưng lòng ta vẫn sạch sẽ. Ta biết, đại tiểu thư quan tâm không phải nhục thể của ta, mà là tâm linh của ta." Lần này, đối phương không tiếp tục hồi phục. Lạc Tử Quân lại chờ đợi trong chốc lát, thu hồi gương đồng, ánh mắt xuyên qua đêm tối, nhìn phía xa xa biển cả. "Đi nhanh về nhanh đi thôi, sư tỷ đang ở nhà chờ lấy ta đây." Trong lòng hắn nói thầm. Nghĩ đến sư tỷ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ nho nhỏ ấy nấy, không biết sư tỷ biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào. Ai, có thể tưởng tượng ra được. nha đầu kia nhất định sẽ xuất ra chi kia thô thô chảy cán bột, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, sau đó lại dùng lực bóp hắn à. Thậm chí sẽ bóp hắn yếu ớt nhất cũng cường đại nhất địa phương. Ngay tại hắn khỏe miệng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ đến nha đầu kia lúc, dưới sườn núi trên đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Thủy Nam mang theo ba tên ở trên đảo Đức Cao vọng trọng lão nhân trở lại. A Nam a, cái này hơn nửa đêm bái đường thành thân, có phải hay không có chút quá gấp? Đoàn người cũng còn không có thông tri, tiệc cưới cũng còn không có chuẩn bị các loại ngày mai mọi người đều biết, còn không mắng chết người à? Một vị lão nhân nói liên miên lại nhảy nói. Thủy Nam mỉm cười giải thích, trước bái đường thành thân, tiệc cưới mấy ngày nữa lại chuẩn bị, ngày mai ta tự mình đi từng nhà cho mọi người giải thích. Ai, biết ngươi gấp, nhưng cũng đừng vội vã như vậy a. Hắc hắc, A Nam đây là sợ bị người khác đoạt đi à? Dù sao đây chính là cái thần ý đi, tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng không tệ, cùng A Vũ rất xứng. Ba cái lao đầu một đường nói chuyện, đi theo Thủy Nam bỏ lên trên dốc núi. Lạc Tử Quân gặp, lập tức tiến lên chắp tay thi lễ. Tốt, tốt một thiếu niên lang a. Tiểu thân y các loại ngươi cưới A Vũ, về sau ngay ở chỗ này ở lại, nơi này chính là nhà của ngươi. A Vũ thế nhưng là chúng ta ở trên đảo xinh đẹp nhất của đường, tiểu tử ngươi có thể cưới nàng, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Ba người ngươi một lời ta một câu, đem nam nữ song phương đều tán dương một phen. Thủy Nam hơi chút sau khi giới thiệu, mang theo bốn người vào trong nhà, trực tiếp trưng bày đến đỏ, nước trà những vật này, bắt đầu chuẩn bị bái đường thành thân. Lạc Tử Quân lúc này mới phát hiện, trên tường cùng trên cửa đã dán lên đỏ chót chữ hỉ. Bên cạnh cửa phòng đóng chặt, thân nương còn tại gian phòng chuẩn bị đây. Đợi hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Thủy Nam đến giữa cửa ra vào, gõ cửa nói: "A Vũ, đều chuẩn bị xong chưa?" Kẹt. Cửa phòng mở ra. Thủy Vũ mặc vào đỏ chót áo cưới, mang lên trên đỏ khăn cô dâu, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Ba cái lao đầu gặp, lại là một phen tán dương. "Tốt, tân lang tân nương dắt tay, đi tới cửa, chuẩn bị bắt đầu bái đường." Một tên lao đầu cao giọng hô. Thủy Nam ánh mắt nhìn về phía trong phòng người nào đó, con người hơi co lại, trên mặt uy hiếp, tựa hồ tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người. Lúc này nếu là đổi ý, vậy cũng chỉ có thể máu tươi tại chỗ. Lạc Tử Quân đi đến tân nương tử bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng cầm nàng giấu ở hồng tụ bên trong tay nhỏ, lạnh buốt mà run rẩy. Hai người đi tới cửa, đối ngoài cửa bầu trời đêm. Nhất bái thiên địa. Lao đầu cũng không còn nói nhảm, lập tức cao giọng hô, tựa hồ cũng sợ lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố gì. Nhưng mà, đang lúc tân lang tân nương chuẩn bị xoay người bái thiên địa lúc, biến cố phát sinh. Chập. Ngoài phòng trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mọi người đều là biến sắc. Loảng xoảng. Thủy Nam một cái tay chống quả trượng, một cái tay không biết từ nơi nào trực tiếp rút ra đao, vừa mới còn mặt mỉm cười khuôn mặt, đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ. Sát khí bỗng nhiên thăng. A Nam, ngươi làm cái gì? Khuê nữ thành thân đều không thông chi lão tử. Ngươi là ai nuôi lớn? Lão tử thế nhưng là coi ngươi là làm thân nhi tử nuôi, coi A Vũ là làm cháu gái ruột. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Một tên hất lên tóc trắng lao đầu chống quả trượng, hùng hùng hổ hổ tiến vào tiểu viện. Đám người nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Thủy Nam cuốn quýt thu đao, khập khiễng ra phòng, tự mình đi qua một tay nâng, liên tục không ngừng mà xin lỗi và giải thích. Ngươi không cần cùng ta nói nhảm, lão tử liền hỏi ngươi, hôm nay cái này tân lang tân nương bái đường, lão tử có thể hay không ngồi tại thượng vị? Lão đầu tính khí nóng nảy, tức giận hỏi. Thủy Nam bận bịu cười theo nói, có thể, đương nhiên có thể, tam thúc mau mời tiến. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn muốn mắng vài câu, kia trong phòng ngay tại lo liệu hôn lễ thái lao lập tức mắng, lao thạch, ngươi phải vào đến cũng nhanh tiền đến, không tiến vào liền lan. Tân lang tân nương muốn bái thiên địa, ngươi xử tại cửa ra vào làm cái gì? Được xưng lão thạch ông lao tóc bạc, gặp hắn mở miệng, lập tức không có tính tình, hất ra Thủy Nam tay, chính mình chống quải trượng vào trong nhà. Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa. Hôn lễ lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, không có bất kỳ cái gì biến cố phát sinh. Lạc Tử Quân cùng tân nương cùng một chỗ bái thiên địa, sau đó xoay người lại bái cao đường. Thủy Nam cùng Thạch Lao đều ngồi ở cao đường vị trí. Thạch Lao lúc này, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười hiền hòa, gật đầu nói, "Tốt, tốt, tốt, rốt cục chờ đến chúng ta A Vũ thành thân." Phu thê ra bái. Hai người mặt đối mặt, cúi đầu lẫn nhau bái. Đưa vào động phòng. Theo thái lao hô to một tiếng, thành thân lễ nghi chính thức hoàn thành. Mọi người vui vẻ ra mặt. Lạc Tử Quân ngay tại chỗ ngẩn người lúc, tân nương tử chủ động nắm tay của hắn, đi hướng bên cạnh phòng mới. "Đi, đi lão phu nhà đi uống rượu." Thái lao lập tức nói một tiếng, dẫn đầu ra cửa. Mọi người lập tức theo sau lưng. Phòng quá nhỏ, mấy người bọn hắn lao ra hỏa nếu là đợi ở chỗ này, tân lang tân nương đoán chừng thẹn thùng không có cách nào động phòng. Thủy Nam cũng theo ở phía sau, ra cửa. Đợi đi ra tiểu viện về sau, hắn quay đầu nhìn đóng chặt cửa sổ một chút, tựa hồ có chút do dự, muốn hay không ở chỗ này trông coi. Dù sao chuyện xảy ra tối hôm qua, để hắn không thể không cảnh giác tiểu tử kia. "A Nam, đi thôi, hai người như là đã bái đường thành thân, liền không có cái gì tốt lo lắng. Tại chúng ta Mê Lồng đảo, bỏ rơi vợ con, nhưng là muốn băm cho cá ăn." Thái lao tựa hồ nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, an ủi vài câu. Thủy Nam lúc này mới đi theo mấy người rời đi. Bóng đêm dần dần dày, một vòng ngân nguyệt treo ở bầu trời đêm, tỏa ra một phẳng như kính mặt hồ. Trong phòng, nến đỏ thiêu đốt, khói hương lượn lờ. Cửa phòng đắp lên cắm cái chốt, cửa sổ cũng đóng thật chặt. Tân Nương mang theo đỏ khăn cô dâu, tại mép giường ngồi, an tĩnh một hồi, mở miệng hỏi, "Lần này, ngươi sẽ còn chạy sao?" Lạc Tử Quân tựa hồ suy nghĩ một chút, hỏi, "Ta có thể chạy sao?" Tân Nương nói, "Có thể a, ngươi thử một chút." Lạc Tử Quân tại trước bàn ngồi xuống, vương rượu lên ấm, là hai cái chén rượu bên trong rót đầy rượu, sau đó nhìn về phía nàng nói, "Vẫn là không thử đi, có nhiều thứ có thể thử, có nhiều thứ không thể thử, thử có thể sẽ người chết. Tân Nương giống môi hồ đống lúc đích, hỏi, thứ gì đó có thể thử đâu? Lạc Tử Quân để bầu rượu xuống, đứng dậy bưng lên hai chén rượu, đi tới trước mặt của nàng, nói, uống trước rượu ra bôi, uống xong rượu ra bôi, ngươi sẽ biết. Tân Nương vốn muốn đưa tay, nghe vậy dừng lại, nói, ngươi, ngươi nói trước đi. Lạc Tử Quân mỉm cười, đem trong đó một chén rượu đưa tới trong tay của nàng, chủ động cùng nàng khoác lên tay, nói, ngươi ban ngày thảo luận, ngươi từ nhỏ đã rất kiên cường, xưa nay sẽ không khóc, cho nên ta đêm nay liền muốn thử một lần. Thử? Thử cái gì? Thiếu nữ thanh âm đột nhiên có chút phát run. Lạc Tử Quân lại là chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng hồng cái đầu hạ lộ ra trắng non cái cằm, dùng ác ma giọng nói, thử một lần, đem ngươi làm khóc. Chương 31, Hải Yêu. Chương 31, Hải Yêu. Bóng đêm dần dần dày, màu bạc trắng ánh trăng chiếu xuống mênh mông vô bờ trên mặt biển, khiến cho toàn bộ hải dương nhìn xem càng thêm tĩnh mịch cùng đáng sợ. Sóng biển vỗ nhẹ bờ biển, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Tại khoảng cách tiểu trấn một chỗ không xa bờ biển, có một đầu hướng vào phía trong kéo dài hẹp dài khe. Khe u bí, có cây che lấp. Nước biển từ khe rót vào, quen co, hướng chảy bên trong một tòa bí ẩn hồ nước. Hồ nước chính giữa có một hòn đảo nhỏ, tên là Mê Lồng đảo. Lúc này ở trên đảo, đen kịt một màu, yên lặng như tờ, trên đảo cư dân tựa hồ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có lẻ tẻ mấy điểm ánh sáng nhạt, ảm đạm như mình, mông lung, nhìn không rõ. Hồ chính độ tĩnh như gương, không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng ở dưới ánh trăng thâm thúy, giống như phía ngoài hải dương làm người sợ hãi. Đột nhiên, cách đó không xa mặt biển xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen kia bốn éo người, đi tới đầu kia thông hướng bên trong hồ nước hẹp dài lối vào, dừng lại một chút, liền bọc lấy quần quần nước biển, hoa một tiếng xông vào. Nó cái kia khổng lồ thân thể, chiếm cứ toàn bộ thông đạo, lại hướng phía trước lúc, lại đột nhiên cắm ở nơi đó. Cùng lúc đó, lúc đầu bình tĩnh nước hồ, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Dưới nước, từng đạo bóng đen, tựa hồ ngửi được cái gì khí tức, bắt đầu sao động bất an. Vâng. Cái kia đạo bóng đen to lớn, đột nhiên sử xuất ma lực, cưỡng ép phá tan lối đi hẹp cùng trước mặt trở ngại, xông vào hồ nước. Nước biển bày ra, nước hồ cuộn cuộn. Giấu ở trong hồ những bóng đen kia, phải sợ hãi hoảng thất thố, chạy tứ tán. Soạt, soạt, soạt. Lúc đầu bình tĩnh hồ nước, đột nhiên bị kinh khởi sóng to gió lớn. Cả tòa mặt hồ, thủy chiếu lăn lộn, mãnh liệt đáng sợ. Hải yêu đến rồi. Ở trên đảo cư dân bị bừng tỉnh, đều la thất thanh. Đáy hồ vừa mới chạy tứ phía bóng đen, đột nhiên giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Quay người liền hội tụ thành một đầu dòng lũ, mang theo lấy quần quần thủy triều, hướng về kia đạo nhân xâm người bóng đen phóng đi. Chanh, một tiếng chim hót vang động núi sông. Trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái to lớn quái điểu, cũng thét chói tai vang lên hướng về kia đạo nhân xâm người lao xuống mà đi. Vâng. Đấy hồ sóng cả mãnh liệt, bùng náo lan lộn, xuất hiện một đạo khác to lớn bóng đen. Nó vươn rất nhiều màu đen xúc tu, giống như từng đầu màu đen cự mãng, vặn mèo lên hướng thượng du đi, nhanh chóng quấn quanh ở cái kia đạo người xâm nhập bóng đen trên thân. Kịch chiến bắt đầu. Ở trên đảo cư dân, mang theo đèn lồng, cầm trong tay vũ khí, tụ tập tại bên bờ, nhìn xem trong hồ sóng to gió lớn, bóng đen kịch chiến, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Nhưng rất nhanh, mấy thân ảnh từ ở trên đảo lướt đi, chân đạp nước hồ, tiến lên nên kích người xâm nhập. Chiến đấu tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh. Cái kia người xâm nhập cự vật gặp không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lập tức há mồm phun ra một cỗ lượng lớn nồng dịch, lập tức quay người phóng tới lối ra, rất nhanh liền trốn vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa. Thuyền trưởng, tựa như là đầu kia hắc ngư vương, vậy mà theo tới nơi này đến rồi. Hừ, lần trước ra biển, xuất sinh này gây sóng gió, ăn chúng ta mấy cái sủng vật, bị chúng ta giết bạn lữ của nó, chém dụng nó một cây vây cá, nghĩ đến là không phục, chuẩn bị đến vụ trộm trả thù. Con tốt, đáy hồ có AH trông coi. Thuyền trưởng, chúng ta đỏ khô lâu nhanh đã sửa xong a. Ừ, chờ thuyền đã sửa xong, lại đi tìm xuất sinh này tính sổ sách. Mặt hồ trên thuyền nhỏ, mấy thân ảnh đứng ở nơi đó. Một người trong đó thân hình cao lớn, hất lên thật dài tóc đỏ, hai cánh tay giấu ở rộng lượng trong tay áo, bộ mặt hồng nhuận bóng loáng, nhìn xem có chút anh tuấn, nhưng một đôi màu xanh thẳm con ngươi lại tràn đầy tang thương cảm giác. Khi hắn thanh âm vang lên lúc, lại giống như là một tên tuổi tác cực lớn lao nhân. Đi về trước đi, ta còn có việc muốn làm. Mấy người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở giữa hồ trong đêm tối. Ở trên đảo cư dân gặp địch nhân đã lui, cũng đều thấp giọng nghị luận tán đi, ai về nhà nấy, tiếp tục ngủ. Tình huống như vậy đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ cũng không hiếm thấy. Cùng lúc đó, dốc núi phòng nhỏ, Lạc Tử Quân chính hất lên áo mỏng tại trong tiểu viện nhìn quanh lúc, cách đó không xa trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một thanh âm, không có việc gì, đi vào tiếp tục động phòng đi. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, nói, đã động phòng hoàn tất. Thủy Nam Tử trong bóng tối đi ra, ánh mắt nghiêm khắc mà hoài nghi nhìn xem hắn, tiểu tử, ngươi có phải hay không không được? Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, đã một canh giờ. Cái kia, vừa mới là quái vật gì trong hồ chiến đấu? Thủy Nam không có trả lời, lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ra lệnh, đi vào, không cho phép đi ra ngoài nữa. Coi như cả hòn đảo nhỏ chìm, cũng với ngươi không quan hệ, ngươi một mực đợi tại gian phòng, bồi tiếp ta làm tân nương tử. Tốt a. Lạc Tử Quân chuẩn bị vào nhà, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở, Nam thúc đáp ứng ta sự tình. Thủy Nam lạnh lùng nói, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, không có lại nói nhảm, lập tức quay người ngoan ngoãn vào trong nhà. Trong phòng, nến đỏ rực lệ, hương khí mờ mịt. Trên giường màn trướng che lấp, mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ mà thướt tha thân ảnh, yên lặng nằm ở bên trong, không nhúc nhích, chỉ có trước ngực cao ngất, tại có chút phập phồng. Dưới giường trên mặt thảm, rơi là tả thiếu nữ váy áo, cùng một chút những vật khác. A Vũ, vừa mới bên ngoài. Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ta không lạnh. Ta lạnh. Tốt a. Lạc Tử Quân lên giường, vừa nằm xuống, liền bị một đôi dài nhỏ kiểu nộn cánh tay ôm lấy, sau đó liền một trường phun ấm áp mùi hương môi đỏ, gần sát gương mặt của hắn, mở miệng nói, ngươi nói láo. Lạc Tử Quân sững sờ, tại chỗ nào nói dối? Rõ ràng, không có một cái nào canh giờ. Lạc Tử Quân nói sang chuyện khác, A Vũ, ngươi không biết, vừa mới xâm nhập trong hồ con quái vật kia, siêu cấp to lớn. Thiếu nữ hai con ngươi thủy ông ông nhìn xem hắn, nói khẽ, ừm, siêu cấp to lớn. Là hải yêu sao? Khả năng đi, cũng có thể là cái khác quái vật. A Vũ, ngươi trước kia gặp qua lớn như vậy quái vật sao? Ngươi thế nào thấy không có chút nào sợ hãi? Không có. Kỳ thật ta cũng sợ hãi. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, lo lắng nói, còn chưa bờ biển, liền gặp dạng này quái vật, nếu là tại mênh mông bát ngát trong hải dương gặp được, đoán chừng cả con thuyền đều muốn đắm chìm, còn thế nào bờ biển? A Vũ, cha ngươi. Thiếu nữ đưa tay ngăn chặn miệng của hắn, nói khẽ, đêm nay chúng ta chỉ động phòng, chỉ nói ngươi ta, không nói cái khác. Tốt ta. Lạc Tử Quân đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng tiểu nội bay, sau đó lại vuốt ve nàng hồng nhuận tiểu nội gương mặt, cùng nàng ngập nước con ngươi nhìn nhau một hồi, đột nhiên thấp giọng nói, A Vũ, nói với ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Thiếu nữ nháy mê ly đôi mắt nói. Lạc Tử Quân cố ý hù dọa, ta sợ nói ngươi sẽ biết sợ. Ngươi nói, ta sẽ không sợ sệt. Thiếu nữ ngữ khí, tựa hồ đã bắt đầu sợ hãi. Bởi vì Lạc Tử Quân tay đã bắt đầu không an phận, trêu đến nàng khẽ cắn môi, thanh âm phát run. Lạc Tử Quân gần sát lỗ tai của nàng, nói nhỏ, kỳ thật vừa mới, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết cả, ta lợi hại nhất chiến tích là cái gì? Ha ha. Lạc Tử Quân tiếng cười, mang theo một tia tự giễu. Trong đầu của hắn, không tự chủ được lại hiện đã từng mỗi lần kia bị Vương Hậu nương nương chi phối sợ hãi. Bất quá đêm nay, sợ hãi tuyệt không phải hắn. A Vũ, tối nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, cho nên chúng ta không nói lời nào, chỉ động phòng. Nha. Ừm. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mê ly, hết thảy ồn ào náo động, uy về yên tĩnh. Hôm sau, làm Lạc Tử Quân lúc, mặt trời đã lên tới chính không. Đã là buổi trưa. Trong tiểu viện, Thủy Nam một người ngồi ở chỗ đó uống rượu, không biết đã ngồi bao lâu. Nhạc phụ đại nhân. Lạc Tử Quân lập tức cải biến xưng hô. Thủy Nam nghe được xưng hô thế này, tựa hồ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn hắn, trên mặt lúc đầu uy nghiêm thần sắc, tựa hồ lập tức trở nên ôn hòa, mỉm cười nói, trong nhà có thể dạng này gọi, ở bên ngoài vẫn là gọi Nam thúc đi. Lập tức hỏi, tối hôm qua ngủ còn tốt đó chứ? Lạc Tử Quân nói, rất tốt. Kỳ thật hắn tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ, thường đông về sau mới ngủ. Vậy là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Thủy Nam trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đứng lên nói, đi thôi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi muốn gặp người. Lạc Tử Quân trong lòng vui mừng, vội vàng nói, có thể mang theo bằng hữu của ta cùng một chỗ. Đối với vượt biển sự tình, hắn là nhất khiếu bất thông, ngay cả từ nơi nào xuất phát, trên đường cần đi qua những cái kia hòn đảo cũng không biết, đã hiện tại muốn đi gặp vị kia Hồng Điệu tiền bối, tự nhiên muốn mang theo đội trưởng cùng một chỗ. Thủy Nam trầm ngâm một chút, nói, chỉ có thể mang một người bạn. Được. Lạc Tử Quân lập tức đi theo hắn hạ sơn. Làm hai người tới nhà tù lúc, Vương Cường Tráng mấy người sớm đã ở bên ngoài trông mong mà đối đãi. Đội trưởng, đi thôi. Lạc Tử Quân phất tay chào hỏi. Vương Cường Tráng nghe xong, lập tức hướng về hai người đi tới. Những người khác cũng nghĩ theo tới, Lạc Tử Quân lập tức nói, ta cùng đội trưởng đi là được, mọi người ở chỗ này chờ đi. Vương Cường Tráng cũng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tống Nhị Lang mấy người đành phải coi như thôi. Thủy Nam nhìn Vương Cường Tráng một chút, đối hai người nói, ta nói rõ trước một chút, ta chỉ phụ trách mang các ngươi đi qua nói chuyện, nên nói cái gì, có thể có được cam kết gì, đều là các ngươi chính mình sự tình. Sự tình được hay không được, đều không liên quan gì đến ta, ta cũng không cách nào cam đoan cái gì. Vương Cường Tráng nói, đa tạ Thủy tiền bối, ngài chỉ dùng mang bọn ta đi gặp vị tiền bối kia chính là, sự tình khác, từ chúng ta đến từ mình trao đổi. Thủy Nam nhìn về phía Lạc Tử Quân nói, nếu là bị đổi ra, ngươi cũng không thể giận lây sang nhà ta A Vũ. Ngươi nếu là đánh chửi nàng, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Tử Quân nói, Nam thúc quá lo lắng, văn bối tuyệt không phải người như vậy. Văn bối từ nhỏ đến lớn, chưa hề đánh chửi qua nữ nhân. Vương Cường Tráng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ba người một đường tiến lên, hướng về hòn đảo ngọn núi cao nhất đi đến. Mắt thấy Thủy Nam chống vài trượng đi ở phía trước dẫn đường, Vương Cường Tráng tìm tới cơ hội, tiến đến Lạc Tử Quân bên người thấp giọng hỏi, xác định là Hồng Điệu sao? Lạc Tử Quân nói, hẳn là. Vương Cường Tráng lại hỏi, hắn đã đáp ứng ngươi cái gì? Lạc Tử Quân lắc đầu, chính là mang bọn ta đi gặp mặt, cũng không hứa hẹn qua cái gì. Kia tối hôm qua, Vương Cường Tráng do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi thật cùng vị kia Thủy Vũ cô nương bái đường thành thân động phòng rồi? Lạc Tử Quân thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đau thương nói, đội trưởng, ta ô hế. Vương Cường Tráng trợn trắng mắt, lại hỏi, tối hôm qua trong hồ phát sinh chiến đấu kịch liệt, ngươi cũng đã biết. Không đợi Lạc Tử Quân trả lời, nàng lập tức lại nói, tốt à, ngươi nơi đó đoán chừng cũng ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, không hỏi ngươi. Lạc Tử Quân, đường lên núi có chút gập ghềnh, trong rừng cây bóng người lắc lư, thậm chí còn có chim thú ẩn hiện. Thủy Nam một cái chân leo núi, vậy mà như giẫm trên đất bằng, nửa đường cũng không ngừng, khẩu khí đi tới trên đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không cái gì kiến trúc, chỉ có một tòa bị móc sạch to lớn hang đá đứng sừng sững ở đó. Bốn phía cũng không thủ vệ, chỉ có hai cái thân cao chừng chớ 5 mét cự điểu thạch điêu, uy vũ bá khí ngồi xổm ở hang đá cửa động hai bên, hai cặp khảm nạm lấy sáng lấp lánh hồng ngọc con mắt, chính băng lanh bén nhọn nhìn bọn hắn chằm chằm. "Đi thôi." Thủy Nam mang theo hai người, hướng về kia tòa hang đá đi đến. Chương 32, Hải Đạo Vương chương 32, Hải Đạo Vương trong thạch động, có động thiên khác. Lạc Tử Quân cùng Vương Cường Tráng đi theo Thủy Nam sau lưng, tiến vào hang đá về sau, một tên người mặc áo đen, trong tay mang theo đèn lồng tuổi trẻ người phục vụ tiến lên đón. Hắn không nói gì, mang theo ba người đi vào nơi hẻo lánh bên trong thềm đá chỗ, hướng phía dưới đi đến. Thềm đá xoay tròn lấy hướng phía dưới kéo dài. Bên cạnh không có lan can, nhìn xuống dưới, chỉ có sâu không thấy đáy đen nhánh. Nếu là một cước đặc không, chỉ sợ sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Càng hướng phía dưới, càng thêm hắc ám. Bốn người đều không nói gì, chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, cùng Thủy Nam quải trượng trụ thùng thùng âm thanh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía dưới đột nhiên xuất hiện một điểm quang sáng. Phía bên phải tới gần vách tường vị trí, xuất hiện một cái thông đạo, cửa thông đạo trên vách tường, khảm nạm lấy một viên quang mang ảm đạm nguyệt quan thạch. Tuổi trẻ người phục vụ thả chậm bước chân, mang theo đèn lồng, ngoặt vào lối đi tối thui. Một cỗ khí tức cấm lãnh đập vào mặt. Thông đạo quanh co, lại đi chỉ chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá hai bên có hai tên người mặc áo giáp thủ vệ trấn giữ. Kia hai tên thủ vệ thân hình cao lớn, mặc trên người đen nhánh áo giáp, cầm trong tay thương thép, trên mặt mang theo quái dị mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái ánh mắt lạnh như băng. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, bên trong xuất hiện một tòa điểm ngọn đèn thạch thất. Thạch thất không lớn, bên trong đang có mấy thân ảnh tại túi đầu bận rộn cái gì, trên mặt đất trưng bày một chút tấm ván gỗ, có người tại đo đạc, có người đang vẽ lấy tuyến. Người phục vụ mang theo ba người tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua thạch thất, tiến vào một cái lối đi khác. Đó lấy, lại xuất hiện đạo thứ hai cửa đá. Trong cửa đá có một cái càng lớn không gian, bên trong cũng có người ngay tại bận rộn. Là mấy người xuyên qua đạo thứ năm cửa đá, dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến, đi vào một đầu tràn đầy ngọc thạch lát xa hoa thông đạo lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vàng óng ánh, phản phất hoàng kim đổ bê tông mà thành cửa chính. Cửa ra vào, đứng đấy hai hàng người mặc hoàng kim áo giáp, cầm trong tay hoàng kim trường thương thủ vệ. Cửa chính từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện chính giữa, tọa lạc một tòa ao nước, bốn phía lan can đều phản phất dùng đúc bằng bằng dòng, ngay cả kia trong nước trôi nổi hà diệp đóa hoa, đều là vàng óng ánh màu sắc. Lạc Tử Quân cùng Vương Cường Tráng bị trước mắt xa hoa cho rung động đến. Khi bọn hắn đi theo người phục vụ cùng Thủy Nam đi vào cung điện lúc, một giọng giản mùa đột nhiên từ phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong truyền đến, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Hai người quay đầu nhìn lại, nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy một tên người mặc đỏ thâm trường bào, thân hình cao lớn nam tử tóc đỏ, mặt mũi của hắn là như thế anh tuấn, nhưng chẳng biết tại sao, cả người hắn khí chất cùng ánh mắt, cùng thanh âm, đều có một loại cực kỳ tang thương giản mùa cảm giác. Tại dưới chân hắn góc tường, chỉnh tề chất đống lấy mấy cái vàng óng ánh dương lớn, cái dương đóng đã mở ra, bên trong lộ ra ngũ quang thập sắc chân bảo. Có hoàng kim, có phỉ thúy, có san hô, có mã não, có các loại chân châu bảo thạch, còn có một số quang trạch tràn đầy ngọc khí. Lúc này, trong tay hắn chính cầm một cái khảm nạm lấy hai viên hồng ngọc hoàng kim chén đến rượu, tại tự rót tự uống, hai tay của hắn khô gầy, lại hiện lên móng vuốt bộ dáng. Vương Cường Tráng thoáng lăng thần một chút, vội vàng chắp tay nói, tiền bối có thể chính là vị kia có thể sang trăm biển hồng điệu tiền bối. Anh tuấn tóc đỏ lão nam nhân, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại rót đầy một chén rượu, ngựa khí tang thương mở miệng nói, ta là hồng điệu. Vương Cường Tráng vội vàng nói, tiền bối kia có thể trợ giúp chúng ta vượt qua chín đảo chi quốc hải vực. Hồng điệu nâng lên hoàng kim bảo thạch chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, cũng không trả lời nàng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng thiếu niên, nói, ta hôm nay sở dĩ nguyện ý gặp các ngươi, là bởi vì vị này tiểu thần ý đi, đã cứu chúng ta ở trên đảo rất nhiều bệnh nhân. Ta thân là đạo chủ, lý phải là tự mình nói lời cảm tạ. Lạc Tử Quân chắp tay thi lễ, nói, tiền bối, chúng ta vô ý đến ở trên đảo quấy rầy, chỉ là chúng ta có chuyện quan trọng, nhất định phải vượt biển, đi hướng nữ nhi quốc, cho nên ta sẽ không ra biển. Hồng điệu nhàn nhạt ngắt lời hắn, giơ tay lên bên trong chén rượu, lại nhẹ nhàng nhấp một miếng bên trong tinh hồng rượu, có chút nhắm mắt lại, phảng phất tại hưởng thụ trong miệng hương vị. Tiền bối, mặc kệ ngài có điều kiện gì. Vương Cường Tráng vốn định đàm luận điều kiện, nhưng ánh mắt đột nhiên liếc về nơi hẻo lánh bên trong kia mấy ngụm đổ đầy vàng bạc châu báu bảo dương, lập tức tạm ngừng. Nàng vốn cho là đối phương là hải tặc, hẳn là thích vô cùng tiền tài, cho nên muốn dùng tiền tài đến bàn điều kiện, nhưng hiện tại xem ra, nàng nếu là thật sự đem câu nói này nói ra, hoàn toàn là tự rước lấy nhục, làm cho người ta trò cười. Ta không có gì điều kiện. Hồng Điểu mở hai mắt ra, ánh mắt tang thương nhìn về phía nàng, tiểu nha đầu, ngươi không có tư cách cho ta bất kỳ vật gì, bởi vì ta không cần. Dừng một chút, hắn vừa chỉ nơi hẻo lánh bên trong bảo dương, nói, cầm một dương đi thôi, coi như làm là cho các ngươi chữa bệnh thù lao. Sáng sớm ngày mai, các ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Thủy Nam đội vàng cung kính nói, thuyền trưởng, thiếu niên này đã là con rể của ta. Hồng Điểu nghe vậy cười nhạt một tiếng, lại nhìn thiếu niên kia một chút, nói, hắn nếu là nguyện ý lưu lại, tự nhiên là có thể. Nói xong, hắn chuẩn bị từ bên cạnh Kim Môn rời đi. Vương Cường Tráng vội vàng nói, tiền bối, ta nghe nói đoạn trước thời gian, ngài từng trợ giúp người khác ra tới biển khơi. Những người kia cho ngài cái gì thù lao, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngài. Hồng Điểu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một vòng đùa cợt, các nàng không có cho ta bất luận cái gì thù lao, chẳng qua là ban đầu, ta thiếu các nàng tổ tông một cái nhân tình, không thể không trả. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Vương Cường Tráng còn muốn đuổi theo lúc, cửa ra vào thủ vệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một cái, khép lại Kim Môn. Đi thôi. Thủy Nam nhún vai, một mặt thương mà không giúp được gì thân sắc, thuyền trưởng quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái gì cũng không thiếu, thuyền trưởng càng là cái gì cũng không thiếu. Vương Cường Tráng không khỏi thở dài một hơi. Nàng cũng biết, đối phương không cần nàng bất kỳ vật gì cùng hứa hẹn. Người mặc áo đen người phục vụ, mang theo bọn hắn đường cũ trở về. Một đường trầm mặc. Đợi ba người từ trong thạch động ra lúc, mặt trời đã hướng tây rơi xuống. Cách đó không xa mặt biển, bị nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, bầu trời có một loại hứ tổn thương đỏ. Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền rời đi. Thủy Nam nhìn về phía Vương Cường Tráng, không có an ủi, cũng không tiếp tục nhiều lời, buổi sáng tại bến tàu tập hợp, có thuyền đưa các ngươi ra ngoài. Vương Cường Tráng biết được, lại ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nghe vậy trầm mặc nhẹ gật đầu. Thủy Nam vừa nhìn về phía nàng bên cạnh thiếu niên, nói, ngươi đây. Lạc Tử Quân nói, ta tự nhiên cùng bọn hắn cùng một chỗ, bất quá, A Vũ hẳn là sẽ đi theo ta cùng một chỗ. Thủy Nam bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là tự rêu thở dài một hơi, khoát tay áo, một mình chống quải trượng rời đi. Hắn hẳn là hối hận. Đối hắn đi xa về sau, Vương Cường Tráng nói. Hối hận cái gì? Lạc Tử Quân hỏi. Vương Cường Tráng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn nói, hối hận tác hợp ngươi cùng nhà hắn quê nữ, hắn muốn định dùng nữ nhi buộc lại ngươi, để ngươi lưu tại nơi này, kết quả, bồi thường nữ nhi lại gây bình, không có để lại ngươi không nói, nữ nhi cũng muốn chạy theo. Lạc Tử Quân nhìn về phía đi xa thân ảnh, không nói gì. Hai người trở lại nhà tù bên ngoài, đem kết quả nói cho mọi người, giữa sân lập tức vang lên thở dài âm thanh cùng tiếng mắng chửi. Được rồi, chờ ngày mai đi tiểu trấn, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Vương Cường Tráng an ủi vài câu, sắc mặt lại so những người khác khó coi. Mặt trời rất nhanh là sơn. Mấy người không có chỗ ở, tự nhiên vẫn là ở tại phòng giam bên trong. Trời tối về sau, Thủy Nam để A Côn tới hô Lạc Tử Quân, Hoa Thần Ý Điệp, Thủy Gia Gia gọi ngươi đi qua ăn cơm. Ăn cơm là giả, đi ngủ mới là thật đi. Tối hôm qua là đêm động phòng hoa trúc, đêm nay tự nhiên không thể bước xuống tân nương. Lạc Tử Quân tại mọi người ánh mắt cổ quái bên trong rời đi. Ai? Tống Nhị Lang thở dài một tiếng, không có ăn cơm chiều khẩu vị. Cùng lúc đó, trong lòng đất tòa kia vàng son lộng lẫy trong cung điện, Hồng Điểu ngay tại bên cạnh cái ao đút bên trong màu vàng kim cá có lúc, có người đến báo, đảo chủ, bên ngoài có người tìm ngài, là mấy ngày trước đây vừa bắt lên đảo Tôn Đại Phu. Đại Phu? Hồng Điểu nghe vậy liền giật mình, nhìn về phía hắn nói, ai bảo hắn tới? Thị vệ túi đầu nói, hắn nói, là ngài truyền tin để hắn tới. Hồng Điểu hơi nhíu một chút lông mày, tiếp tục đút trong ao cá con, sau một lúc lâu, Phương nhàn nhạt phân phó nói, đi đem hắn đầu chém nước, ném vào trong hồ đi. Thị vệ đang muốn đáp ứng, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, cung kính nói, đúng rồi đảo chủ, lão đầu kia còn nói, nếu như ngài không cho hắn tiến đến, hắn liền đi ưng rít gạo trên đỉnh đi tiểu, đi sam vương trong cốc đi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mặt lạnh nhạt tại túi đầu cho cá ăn Hồng Điểu, lập tức thân thể chấn động, quay đầu, ánh mắt sáng rực bức người nhìn về phía hắn. Chương 33, rời đảo chương 33, rời đảo dốc núi phòng nhỏ. Một chiếc đèn, một bầu rượu, ba người, bốn mâm đồ ăn. Ngươi chân quyết nhất định phải đi rồi sao? Vâng, nhất định phải đi. Nhất định phải. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Không có. Tốt a. Thủy Nam không có lại nói tiếp, vâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngồi ở một bên Thủy Vũ, phản phất làm sai chuyện gì, cúi đầu, không rên một tiếng. Lạc Tử Quân bưng rượu lên ấm, giúp vị nhạc phụ này đại nhân một lần nữa rót đầy rượu, an ủi, Nam thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt A Vũ. Thủy Nam cười lạnh một tiếng, ngươi như ra biển, tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào chiếu cố nàng. Dứt lời, thở dài một tiếng, tiếp tục vùi đầu uống rượu. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên ken một tiếng đặt chén rượu xuống, liếc xéo lấy hắn nói, tiểu tử ngươi muốn dẫn lấy nhà ta khuê nữ, đi tìm nhà ngươi nương tử. Chuyện này lão tử tỉ mỉ nghĩ lại, làm sao cảm giác có chút bị mạo phạm đến rồi. Tiểu tử ngươi có phải hay không cùng lão tử có thù a? Lạc Tử Quân vội vàng lại bưng rượu lên ấm, giúp hắn rót đầy rượu, nói, Nam thúc nếu là không nguyện ý, kỳ thật có thể giữ A Vũ lại tới. Lời này vừa nói ra, Thủy Nam lập tức trừng ánh mắt lên. Thủy Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân vội vàng lại bổ sung, vượt biển rất nguy hiểm, không rõ sống chết, ta cũng không muốn để A Vũ đi cùng mạo hiểm. Thủy Vũ lập tức mở miệng, ta không sợ. Nàng ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết, ta liền muốn đi theo ngươi. Lạc Tử Quân không lời nào để nói. Thủy Nam gặp nhà mình khuê nữ như vậy, tự nhiên cũng không cách nào lại oán trách cùng chỉ trích, không khỏi vừa dài thán một tiếng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nói, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta đến tiễn ngươi nhóm. Dứt lời, chống quải trượng, đông 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 ra cửa. Kia cả thọt lấy chân cao lớn thân ảnh, giờ khắc này ở bên ngoài ánh trăng vẩy xuống trong đêm tối, lại có vẻ như vậy thê lương cùng đáng thương. Bước xuống cha ngươi một cái, ngươi bỏ được. Lạc Tử Quân nhìn xem đối diện thiếu nữ hỏi. Thủy Vũ cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta sẽ trở lại gặp hắn. Cha cũng đã nói, ta là tự do, ta hẳn là đi làm chính ta thích sự tình. Ngươi thích sự tình, chính là đi theo ta. Không, còn có cùng ngươi đi ngủ. Thiếu nữ màu xanh thẳm con ngươi, ngượng ngùng mà lớn mật mà nhìn xem hắn, nhưng sau khi nói xong lời này, gương mặt lại hơi ửng đỏ. Ngậy, ta cũng thích. Lạc Tử Quân thừa nhận nói. Hai người ánh mắt đối mặt, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngoài phòng, một vòng trăng tròn thăng lên bầu trời đêm, gió đêm mang đến nước hồ đánh ra đá ngầm thanh âm, cùng chỉ có ban đêm mới có yên tĩnh khí tức. Đêm đã khuya, nên đi ngủ. Lạc Tử Quân ôm đỏ mặt, lông mi chớp thiếu nữ, đi vào gian phòng. Khóa cửa, nhốt cửa sổ. Trong phòng đốt lên đến đỏ, khinh bạc màn trướng tán lạc xuống. Hai người lên giường. Ngủ đi, sáng mai liền muốn xuất phát, muốn dưỡng tốt tinh thần. Lạc Tử Quân nằm xuống, nhắm mắt lại. Bên cạnh thiếu nữ nháy mắt xem một chút hắn, nhìn một hồi, nhẹ giọng hỏi, ngươi không được. Lạc Tử Quân lập tức mở hai mắt ra, mắt lom lom nhìn xem nàng, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không được. Thiếu nữ vừa mới ngữ khí là nghi vấn, hiện tại ngữ khí là khẳng định. Lạc Tử Quân cười lạnh, tối hôm qua là ai khóc nói không được. Ngươi bây giờ không được. Thiếu nữ nháy mắt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Tốt. Rất tốt. Lạc Tử Quân chỗ nào còn có thể lại nhẫn, lập tức xoay người, lên ngựa, cởi áo, dù ngựa dơ roi, một mạch mà thành. Nha đầu, đêm nay chúng ta chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Đáng thương giường gỗ, tựa hồ cũng dự cảm được sắp đến mưa to gió lớn, bất lực gào thét một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu run lẩy bẩy. Tối hôm qua do tanh mưa máu, đêm nay mưa to gió lớn. Ngoài cửa sổ, nguyệt ẩn tầng mây. Một thân ảnh đứng tại vách đá, đón gió lạnh, nhìn qua xa xa đêm tối trầm tư. Chẳng biết lúc nào, tĩnh mịch bầu trời đêm lại tí tách dưới mặt đất mưa nhỏ. Rất nhanh, mưa nhỏ biến lớn, lốp bốt. Trong núi có cây rất nhanh bị nước mưa thấm ướt, trên sườn núi đóa hoa cũng tại báo tố bên trong bất lực loạn trạng. Ven hồ, thuyền nhỏ tại gợn sóng bên trong va chạm, nổn ngang lộn xộn, không biết phương hướng. Đáy nước, bóng đen trùng điệp, phảng phất yêu ma quỷ quái. Mà vách đá đạo thân ảnh kia, vẫn như cũ đứng tại trong mưa gió không nhúc nhích, phảng phất cái này mưa to gió lớn cũng không rơi vào trên người hắn. Một đêm mưa to, chút xuống trong hồ. Tràn đầy nước hồ thuận đầu kia hẹp dài thông đạo, quanh co, hướng chạy phía ngoài biển cả. Đợi mưa to ngừng, hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, xa xa mặt biển bên trên, một vòng mặt trời đỏ lặng lẽ thò đầu ra. Nhà tù bên ngoài, Vương Cường Tráng mấy người đã tập hợp. Tối hôm qua mấy người một đêm chưa ngủ, nghe bên ngoài mưa to gió lớn, nghĩ đến ngày mai con đường phía trước mênh mông, đều cảm xúc xa xút, than thở. Chúng ta ở đây ưu sầu phiền não, một đêm chưa ngủ, hoa huynh ngược lại tốt, rượu ngon thịt ngon ăn, còn có mỹ nhân nhi làm bạn. Tống Nhị Lang rất là hâm mộ ghen ghét, nhịn không được nhả ránh. Dương Nham cười nói, nếu là Tống huynh cũng là thần y, có thể chăm sóc người bị thương, tự nhiên cũng có rượu ngon thịt ngon cùng mỹ nhân làm bạn. Tống Nhị Lang hừ lạnh một tiếng nói, tại hạ đi ra ngoài là vì chính sự, sao lại giống như hắn, tham ăn tham uống ham mê nữ sắc. Không biết là ai, bật cười một tiếng. Lại đợi một hồi, mặt trời mới mọc từ mặt biển từ từ bay lên. Lạc Tử Quân rốt cuộc đã đến. Sau lưng hắn, đi theo Thủy Nam cha con. Thủy Nam sắc mặt khó coi, ánh mắt quét đám người một chút, mặt âm trầm nói, đi thôi, mang các ngươi đi bến tàu. Sớm đi rời đi, miễn cho lại sinh sự cố. Nếu là trên đảo cư dân biết được thần y muốn đi, đoán chừng cũng không nguyện ý, tụ tập lại gây chuyện nói liền phiền toái. Lúc này, A Côn cũng mang người từ nhà tù ra. Một đoàn người xuyên qua rất nhiều thấp bé phòng ốc, rất mau tới đến bến tàu. Trên đường gặp được một chút cư dân, Thủy Nam đều thuận miệng qua loa vài câu, cũng không nói muốn đem những người này toàn bộ đưa tiễn, càng sẽ không nói ngay cả nhà mình khuê nữ đều muốn đi theo những ngày chạy. Hắn có gánh không nổi người này. Thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, chống thuyền hán tử cũng đã lên thuyền. Cha. Thủy Vũ xoay người, nhìn về phía mình phụ thân, trong mắt lệ quang lấp lóe. Thủy Nam trên mặt gạt ra mỉm cười, nói, ra cửa phải chiếu cố thật tốt chính mình, cha một người ở chỗ này rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Hắn vừa nhìn về phía người nào đó, nụ cười trên mặt lập tức chuyển đổi thành uy hiếp, tiểu tử, ngươi nếu là dám khi dễ nhà ta khuê nữ, vô luận chân trời góc biển, đến lúc đó lao tử đều muốn tìm tới ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Lạc Tử Quân chắp tay nói, tiểu tử không dám. Đi thôi. Thủy Nam khoát tay áo, không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Thủy Vũ trung quy là nhịn không được nước mắt chảy xuống, trong lòng đột nhiên do dự, chính mình có nên hay không vì một cái vừa gặp mặt không có mấy ngày nam nhân, mà vứt xuống phụ thân của mình. Lạc Tử Quân đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ lấy, cũng không nói chuyện. Vương Cường Tráng mấy người đã lên thuyền. Ngô Dương nhịn không được thô tiếng nói, tiểu tử, còn đại lễ mề cái gì? Còn không mau lên thuyền. Nữ nhân này nếu là không muốn đi, để nàng lưu lại chính là, mang theo nàng cũng là vương hữu. Đi vào trên tòa đảo này, lãng phí nhiều như vậy ngày, lại là không thu hoạch được gì, trong lòng của hắn tự nhiên kìm nén bực bội. Lời này vừa nói ra, Thủy Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Kia chống thuyền hán tử lập tức nhảy xuống thuyền, nhìn xem Ngô Dương cười lạnh nói, ngươi nếu là đi vội vã, chính mình đi chính là, nhìn xem ngươi có hay không lá gan kia. Ngô Dương lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn nói chuyện, lập tức bị bên cạnh Tống Nhị Lang ngăn lại. Vương Cường Tráng cũng dùng ánh mắt ngăn lại hắn, vội vàng nói xin lỗi. Ai cũng biết, hồ nước này mặc dù nhìn xem bình tĩnh, nhưng đáy hồ thế nhưng là ẩn giấu đi đại lượng yêu vật, không có ở trên đảo thủy thủ mang theo, bọn hắn cũng không dám tự hành chèo thuyền rời đi. Thủy Vũ sợ song phương lên xung đột, vội vàng lau lau nước mắt, nói, cha các loại ta giúp hắn tìm tới nhà hắn nương tử về sau, liền sẽ trở về nhìn ngài. Nói xong, nhảy lên thuyền. Nam thúc, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt A Vũ. Lạc Tử Quân an ủi một câu, cũng tới thuyền. Lúc này, chống thuyền hán tử Phương lên thuyền, lại mắng vài câu, Phương chuẩn bị chống thuyền rời đi. Ai ngờ thuyền nhỏ vừa quay đầu, phía trước nước hồ đột nhiên hoa bay cuộn lên một đạo sóng lớn, lập tức, một đầu hình thể to lớn quái ngư tại sóng lớn bên trong hiện thân. Kia quái ngư trên thân, lại cưỡi một tên đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam, cầm trong tay xin phép nam tử gầy nhỏ, chỉ nghe hắn âm thanh mở miệng quát, thuyền trưởng có lệnh bất kỳ người nào không được rời đảo. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến. Soạt, soạt, soạt. Kia quái ngư bốn phía, đột nhiên bọt nước vẩy ra, xuất hiện càng nhiều quái ngư, mỗi cái quái ngư trên lưng đều cưỡi một tên nam tử gầy nhỏ. Thủy Nam vội vàng nói, thuyền trưởng hôm qua tự mình phân phó, để bọn hắn hôm nay trước kia rời đảo. Kia cưỡi quái ngư nam tử tóc lam giọng the thé nói, thuyền trưởng nói, trong nhóm người này có người không tuân thủ ở trên đảo quy củ, cùng ở trên đảo nữ tử tự mình làm ra cậu thả sự tình, cần trước tiên đem hắn bắt lại, cắt xén sau lại làm xử trí. Lời này vừa nói ra, Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, bận điệu hỏi, là ai? Ai không tuân thủ quy củ? Nam tử tóc lam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, nhưng không có trả lời, trong tay xin thép giơ lên, đối bốn phía âm thanh phân phó nói, đem vừa mới nói chuyện tiểu tử này bắt lại, lột quần áo, tại chỗ cắt xén. Chương 34, tiểu chủ nhân chương 34, tiểu chủ nhân tình huống tựa hồ có biến. Lam Vương Cường Tráng cùng Lạc Tử Quân một bọn người, giấu trong lòng thấp thỏm cùng tâm tình nghi ngờ, bị mang vào trong động vật tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện lúc, đầu đầy tóc đỏ anh tuấn lão nhân, đang đứng tại vách tường trước, nghiêm túc nhìn xem khắc họa ở trên vách tường một tấm bản đồ. Kia địa đồ phi thường lớn, cơ hồ chiếm cứ cả mặt vách tường. Phía trên thành trì, hòn đảo, thậm chí một chút không biết tên tiểu trấn thôn xóm, đều dùng màu vàng kim bút ký đi chú, nhìn xem kim quang chói mắt, cùng cả tòa đại điện xa hoa phong cách phối hợp có chút hòa hợp. Lạc Tử Quân có thể khẳng định, hôm qua cùng đội trưởng tới đây lúc, mặt này trên vách tường tuyệt không có chương này xa hoa địa đồ. Bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, vẫn như cũ chất đống lấy mấy cái bảo dương. Nhiều loại bảo vật, tản ra ngũ quang thập sắc sát thái, lát Tống Nhị Lang mấy người chuyển không ra ánh mắt. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất quên đi tòa đại điện này chân chính nhân vật chính. Thiến sao? Đầu đầy tóc đỏ anh tuấn lão nhân, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem trên tường địa đồ, thanh âm giàn mua, phảng phất đến từ mấy vạn năm trước. Cầm trong tay xin thép nam tử tóc lam, cung kính nói, tiểu tử kia nói, không thiến hắn so thiến hắn càng có giá trị, hắn hy vọng tự mình đến hướng ngài cầu tình. Hồng Điểu nhìn xem địa đồ cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng không có nữ nhi cần cái kia đồ chơi, thiến hắn cùng không thiến hắn lại có gì khác nhau. Thủy Nam trên mặt phát nhiệt, túi đầu xấu hổ nói, thuyền trưởng, ta. Hồng Điểu xoay người lại, cũng không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía sau hắn thiếu niên, trên khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh như nước, hỏi, tiểu tử, vậy ngươi nói một chút, vì sao không cắt xén ngươi càng có giá trị? Lạc Tử Quân chắp tay nói, không cắt xén văn bối, văn bối có thể tiếp tục chăm sóc người bị thương, trị liệu thế nhân, nếu là thiến văn bối, như thế nào? Hồng Điểu tựa hồ có chút hăng hái hỏi. Văn bối có thể sẽ phát cuồng, hạ độc chết ở trên đảo cùng tiểu trấn bên trên hết thảy mọi người, vô luận nam nữ lao ấu, bao quát thuyền trưởng ngài. Lạc Tử Quân rất nghiêm túc nói. Trong đại điện, an tĩnh một cái chớp mắt. Hồng Điểu trên mặt biểu lộ vẫn như cũ trầm tĩnh không gợn sóng, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một vòng niệm ai, ngươi quá đề cao chính ngươi, cũng quá coi thường người trên đảo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thủy Nam sau lưng thiếu nữ, hỏi, A Vũ, nếu như ngươi biết được hắn điên cuồng như vậy ý nghĩ, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ một đao giết hắn. A Vũ không chút do dự nói. Sau đó lại nói, một đao nữa giết chính ta. Hồng Điểu khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, trong miệng lại một chút cũng không mang ý cười, ngươi hẳn là trước quét chính ngươi con mắt, đương nhiên, còn có ngươi trà con mắt. A Vũ túi lầu xuống. Trong đại điện lại an tĩnh một lát, Lạc Tử Quân đột nhiên, tiền bối hẳn là thay đổi chủ ý a. Hồng Điểu ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt như sắc bén đao, ý định gì? Lạc Tử Quân nói, nếu như chỉ là vì vãn bối cùng A Vũ sự tình, tiền bối không cần như thế gióng trống thua chiêng, huống chi tiền bối đã sớm biết được chuyện của chúng ta. Cho nên, tiền bối để chúng ta trở về, hẳn là có khác sự tình a. Hồng Điểu hít mắt, nói, vậy ngươi nói một chút, là vì chuyện gì? Lạc Tử Quân nói, hẳn là ra biển sự tình đi. Dừng một chút, hắn lại nói, tiền bối đương nhiên không thể nào là bởi vì chúng ta mà ra biển, có lẽ là đột nhiên đạt được tin tức gì, không thể không ra biển, vừa vặn có thể thuận tiện mang ta lên nhóm. Hồng Điểu khẽ miệng lộ ra một vòng niềm ai, coi như chúng ta muốn ra biển, vì sao muốn mang lên các ngươi? Cũng bởi vì các ngươi điểm này đáng thương thù lao. Lạc Tử Quân nói, tiền bối đương nhiên chướng mắt thù lao của chúng ta, bất quá, có lẽ cần một chút chúng ta có thể hiệu lực địa phương. Tỷ như nói, chúng ta các hạng kỹ năng, lại tỷ như nói, văn bối y thuật. Hồng Điểu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Lạc Tử Quân có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái này anh tuấn lao nam nhân, ngay tại một lần nữa lấy một loại lạ lẫm mà ánh mắt quái dị dò xét cùng xem kỹ lấy chính mình. Trong lòng hắn rất nghi hoặc, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho đối phương đột nhiên cải biến chủ ý, mà lại đối phương bây giờ nhìn hướng ánh mắt của hắn, tựa hồ tràn đầy một loại nào đó không thể diễn tả hứng thú. Hai ngày sau, chúng ta xuất phát. Tiên tính hồi lâu, Hồng Điểu mở miệng nói ra câu nói này, sau đó liền không còn để ý không hỏi bọn hắn, quay người tiếp tục xem trên tường địa đồ. Lam Vương Cường Tráng mấy người theo thị vệ đi ra lòng đất hang đá về sau, đều khó nén trong lòng hưng phấn vẻ vui thích. Đội trưởng, vị này Hồng Điểu tiền bối, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể vượt biển. Đợi lâu như vậy, kém chút coi là muốn bỏ dở nửa chừng. Vương Cường Tráng tương đối mà nói, tương đối bình tĩnh. Nàng ngay tại suy tư, vừa mới bị kia Hồng Điểu tiền bối cùng Hoa Liễu đối thoại. Hiển nhiên, chuyện này cùng Hoa Liễu quan hệ rất lớn. Hôm qua chúng ta từ nơi đó rời đi về sau, ngươi lại làm cái gì? Hoặc là, lại đi gặp người nào? Nói cái gì? Nàng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt suy tư thiếu niên hỏi. Lạc Tử Quân bay, có chút mê mang, ta cũng không có làm gì, cũng không có đi gặp người nào. Vương Cường ở nhìn cũng không tin tưởng, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tối hôm qua ở nơi nào, cùng ai cùng một chỗ, làm cái gì? Theo ở phía sau Thủy Vũ, gương mặt đỏ lên. Lạc Tử Quân thì bình tĩnh mà nói, tối hôm qua ngay tại A Vũ nhà, cùng A Vũ nói chuyện phiếm, chỗ nào đều không có đi, cũng không có làm sự tình khác, cũng chỉ là nói chuyện phiếm sao? Theo ở phía sau Hứa Tử Ngâm, đột nhiên lạnh giọng mở miệng, liên quan gì đến ngươi? Lạc Tử Quân đối nàng nhưng không có sắc mặt tốt. Hứa Tử Ngâm hừ một tiếng, không nói gì thêm. Đi theo bên cạnh Lục Ngọc, một mặt lạnh lùng như băng thần sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn người nào đó một chút. Là mấy người rời đi về sau, vàng son lộng lẫy lòng đất trong cung điện, chẳng biết lúc nào, nhiều một tên chống quải trượng lão giả. Nhìn kỹ, lại là tên kia lúc trước chất vấn Lạc Tử Quân ý thuật, đối Lạc Tử Quân tức miệng mắng to Tôn đại phu. Vậy mà lúc này, tên này Tôn đại phu lại chống quẻ trượng, nên ngang đi lên bậc cấp, ngồi ở cái kia cho tới bây giờ đều chỉ có Hồng Điểu tài năng ngồi màu vàng kim trên ghế, một bên ngồi, một bên tả hữu đuốt ve nhìn xem, miệng bên trong chợt chợt nói: "A Tương à, ngươi cuộc sống này qua thật đúng là tuế nhuần a, so lão già ta cần phải mạnh hơn nhiều." Vừa mới tại Lạc Tử Quân mấy người trước mặt còn uy phong lẫm lẫm Hồng Điểu, giờ phút này lại là có chút thân người cong lại, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn mà nói: "Thủ tướng đại nhân nếu là thích." "Cái gì cầu thí thủ tướng đại nhân, thủ tướng đại nhân đang ở đâu? Lão phu tại sao không có trông thấy?" Tôn đại phu liếc mắt nhìn, trực tiếp mắng lên. Hồng Điểu vội vàng đổi giọng: "Phương tổ nếu là thích, đem tòa cung điện này dọn đi chính là." "Lão phu muốn ngươi cung điện làm cái gì?" Tôn đại phu mặt lạnh lấy, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng nói: "Lão phu có thể hưởng không được cái này phúc khí." Hồng Điểu lại bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng nói: "Phương tổ hiểu lầm A Tường, từ khi Phương tổ mang theo tiểu chủ nhân vượt biển biến mất về sau, A Tường thụ tổ mẫu chi mệnh, cũng rời đi nơi đó, mỗi ngày đều ở trên biển tìm kiếm, qua nhiều năm như vậy, tìm khắp cả toàn bộ hải dương cùng bờ biển thành trì quốc nhà. Tại phụ thân ta bị những cái kia tạp toái rút gân lột ra về sau, ta chuẩn bị đi trở về báo thù, thế nhưng là tổ mẫu từ ngục bên trong gửi thư, để cho ta tiếp tục tìm kiếm ngài cùng tiểu chủ nhân, cái khác lưu vong gia tộc cũng đang khắp nơi tìm kiếm." Tôn đại phu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, cười lạnh một tiếng nói: "Đúng vậy à, cái khác lưu vong gia tộc cũng đang khắp nơi tìm kiếm chúng ta. Thế nhưng là có ít người tìm tới chúng ta, cũng không phải vì hiệu chung, mà là vì bắt chúng ta trở về, đi đầu kia Hỏa Lang Vương nơi đó lĩnh thưởng." Hồng Điểu đỏ hồng mắt nói: "Mấy cái kia phản đồ đã bị chúng ta tru sát. Phương tổ, tiểu chủ nhân hiện tại đến cùng ở đâu? Chúng ta ngày nhớ đêm mong, đều hy vọng tiểu chủ nhân trở về, chúng ta sẽ lập tức cử binh, giúp tiểu chủ nhân đoạt lại vương vị, tru sát phản đồ." Tôn đại phu không có trả lời, ánh mắt âm lãnh lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ngựa khí thoáng hòa hóa lại, nói: "Một chút ngươi cùng tổ mẫu của ngươi, còn có ngươi hôm qua nói những gia tộc kia, lúc trước nhiều như vậy gia tộc bị giết, các ngươi là như thế nào sống sót?" Hồng Điểu lau lau nước mắt, lập tức đứng dậy kể rõ: "Lúc trước địa quân Hỏa Lang xuất quân đánh vào Nam Cảnh, chúng ta Đỏ Ưng tộc nhận được tin tức về sau, lập tức tụ tổ mẫu chi mệnh, triệu tập tất cả tộc nhân, cùng Hắc Ưng tộc tụ hợp, tại Vân tướng quân Triệu Hoàng dưới, chạy tới Nam Cảnh trợ giúp. Mới vừa vào Nam Cảnh, gặp được Linh Xà Cốc cùng Dương tộc quân đội, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ, chạy tới tiền tuyến, ai ngờ tại thứ ba ngủ ngon doanh cắm trại lúc nghỉ ngơi, Linh Xà Cốc quân đội đột nhiên phóng độc, Dương tộc quân đội cũng đột nhiên đánh lén, chúng ta Đỏ Ưng tộc cùng Hắc Ưng tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương thảm trọng, chỉ có thể đào tẩu." Tôn đại phu ngồi trên đế, an tĩnh nghe, sắc mặt càng không ngừng biến đổi. Mặc dù hắn đã sớm biết những chuyện này, nhưng giờ phút này nghe tới, vẫn như cũ khó đè nén phẫn nộ trong lòng cùng cừu hận. Thằng đến phản quân đánh vào Tuyết Ngọc Cung, ta cùng cha các thúc bá đều còn tại chống cự. Chạm vạng tối lúc, Tôn đại phu từ trong cung điện rời đi. Lúc gần đi, hắn trầm giọng nói: "Lần này lão phu là một người tới, chỉ là muốn trở về nhìn xem một chút người cũ vật cũ, về phần điện hạ, nên để các ngươi nhìn thấy lúc, tự nhiên sẽ mang các ngươi đi gặp." Hai ngày sau, làm Lạc Tử Quân một đoàn người đi vào bên hồ lúc, thuyền đã chuẩn bị xong. Liêu Ti Ti vậy mà cũng bị cột ném vào trong thuyền. Hôm đó nàng trở về tìm kiếm cứu viện, mang đến một đám người, kết quả vừa tới bên hồ, liền toàn bộ bị bắt. Hồng Điểu tiền bối đâu? Vương Cường Tráng không nhìn thấy vị kia Hồng Điểu tiền bối, vẫn là có chút không yên lòng. Mà lại ra biển thuyền cũng không có trông thấy, luôn không khả năng chính là những này sóng gió vỗ liền thành mảnh vỡ thuyền nhỏ à. Thủy Nam lên thuyền, nói: "Thuyền trưởng không ở nơi này." Dừng một chút, hắn nhìn về phía trước hải dương nói: "Hắn cùng Đỏ Khâu Lâu ở trong biển." "Trong biển? Đỏ Khâu Lâu?" Vương Cường Tráng mấy người nghe vậy sửng sở, xoay người, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía trước cách đó không xa biển cả. Thế nhưng là nơi đó sương mù phiêu miểu, cái gì cũng nhìn không rõ. "Xuất phát." Theo Thủy Nam ra lệnh một tiếng, mấy cái thuyền nhỏ hướng về phía trước hải dương chạy tới. Đáy hồ, rất nhiều bóng ma bắt đầu đi theo thuyền nhỏ du động. "Nam thúc, ngươi cũng đi sao?" Lạc Tử Quân hỏi. Thủy Nam ngồi ở mũi thuyền, nắm trong tay lấy quả trượng, ánh mắt nhìn qua xa xa mặt hồ, nghe vậy quay đầu nhìn xem hắn, mỉm cười, nói: "Ta nếu không đi, ngươi khi dễ nhà ta A Vũ làm sao bây giờ?" "Yên tâm, ta mặc dù mất một cái chân, nhưng vẫn là hữu dụng." Chương 35, Cựu tử nhất sinh. Chương 35, Cựu tử nhất sinh. Triều Dương từ trên biển dâng lên. Một chiếc vết thương chồng chất cũ nát tuyệt lớn, chờ đám người giơ lên cánh buồm, hướng về xa xa hải dương chạy tới. Thân thuyền đen như mực, giống như từ trong phần mộ bỏ ra tới quái vật to lớn. Liền ngay cả mỗi tấm nâng lên cánh buồm cũng là đen nhánh mà cũ nát. Cao cao cột buồm bên trên, vẽ lấy tinh hồng khô lâu lá cờ đón gió phấp phới, xa xa lộ ra được chiếc này khiến tất cả thương khách nghe tin đã sợ mất mật thuyền lớn kinh khủng thân phận. Bong tàu bên trên, hất lên tóc đỏ anh tuấn lao nhân, chính hơi bệnh mặt lên, dùng cặp kia trải qua tang thương hai mắt, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. "Đêm nay sẽ có mưa, bất quá không cần lo lắng, không phải quá lớn." Sau một hồi, hắn thì thào nói một câu, trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh cùng cao thâm. "Với anh, ngày mới hắc không lâu, bầu trời đêm liền lấp lánh ra từng đầu thô to lôi điện. Không bao lâu, cuồng phong mưa rào đánh tới. Thủy triều tầng tầng lớp lớp, như từng tòa liên tiếp quỷ dị ngọn núi, giống giận nhào về phía thuyền lớn, phóng qua lan can, nhảy lên bong tàu, tới tới lui lui, làm không biết mệt. Cú nát thuyền lớn, phản phất gió lốc bên trong lá cây, tại cuồng phong sóng lớn bên trong lảo đảo, lung la lung lay, đã không phân rõ phương hướng. Trong khoang thuyền người bị lắc lư choáng đầu hoa mắt. Lên thuyền lúc còn mặt mũi tràn đầy lanh khốc, đối hải dương chẳng thèm ngó tới mông dương, giờ phút này đã nôn rối tinh rối mù. Sắc mặt của những người khác cũng có nhìn. Thiên nhiên uy lực, xa không phải trên lục địa những cái kia thấy được, sợ được địch nhân có thể so sánh. Thiểm điện khiến người ta run sợ, tiếng sấm để cho người ta run rẩy. Gào thét phong bạo cùng cuồn cuộn sóng lớn, làm cho lòng người nhảy không thể thở nổi, phản phất bị khủng bố lực lượng giữ lại cổ họng. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng thuyền viên đoàn, ngược lại là thần sắc như thường. Lạc Tử Quân đã sớm về đến phòng, Thủy Vũ tự nhiên cùng hắn cùng một chỗ. Hai người lúc đầu ngay tại gian phòng nói chuyện, lúc này nhưng lại không thể không ôm ở cùng một chỗ, lật tới lăn đi. Cái này thuyền hỏng có thể hay không tan ra thành từng mảnh? Lạc Tử Quân rất là lo lắng. Lúc này mới vừa ra biển một ngày, cũng còn không có tiếp cận chín đảo chi quốc hải vực, đều có lớn như vậy phong bạo, hắn rất hoài nghi chiếc thuyền này đến cùng có thể hay không thuận lợi vượt qua kia phiến nghe nói rất khủng bố hải vực. Thủy Vũ chăm chú quấn quanh ở trên người hắn, nói: "Cha nói, Đỏ Khô Lâu thuyền là trên đời bền chắc nhất thuyền." "Ai, hy vọng đi." Ai ngờ vừa mới dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến thuyền viên giống lên một tiếng, nhanh đi thông chi thuyền trưởng, đáy thuyền dị nước. Phía ngoài bong tàu bên trên, bên cạnh trên hành lang, thông hướng buồng nhỏ trên tàu dưới đáy trên bậc thang, đều vang lên xốc xếp tiếng bước chân. "Không có chuyện gì, bù một hạ liền tốt." Thủy Vũ nhẹ giọng an ủi, nhìn rất bình tĩnh. Mưa to gió lớn kéo dài một đêm. Hôm sau, Âu Vân tan đi, bầu trời tạnh. Chiều dương từ đằng xa mặt biển từ từ bay lên, cuồn cuộn sóng lớn cũng đã mất đi tung tích. Đêm qua mưa to gió lớn, phản phất chỉ là một giấc mộng. Cú nát thuyền lớn vẫn như cũ vững vàng đi thuyền trên mặt biển, đen nhánh thân thuyền bên trên, tựa hồ nhìn không ra bất luận cái gì gió táp sóng xô qua vết tích. Đấy thuyền lỗ thủng, từ lâu bổ sung. Cái này khiến Vương Cường Tráng một đoàn người đối chiếc thuyền lớn này rốt cục có lòng tin. Sau 3 ngày ban đêm, phong bạo lần nữa đánh tới. Bất quá có lần đầu tiên trải qua, lần này mọi người chấn định hơn. Nhìn xem vết thương chồng chất cũ nát thuyền lớn, cứng rắn giống như sắt thép, trải qua 2 lần phong bạo về sau, vẫn như cũ vững vàng tiến lên. Lại qua 10 ngày. Một ngày này, rõ ràng là ban ngày, phía trước bầu trời lại là dị thường hắc ám, kiến tạo kia phiến nước biển cũng là u ám đáng sợ. Hai bên bầu trời cùng mặt biển, phản phất một đen một trắng hai thế giới. Nhìn xem cực kỳ quỷ dị. Mà tại ban ngày bên trong đi thuyền chiếc thuyền lớn này, chính chở đám người, theo gió bước sóng, lái về phía trước đêm tối. Xem ra, phía trước chính là kia phiến được xưng là hắc ám thế giới hải vực. Chư vị, chúng ta muốn chính thức tiến vào chín đảo chi quốc hải vực. Lúc này, trên đường đi đều cực kỳ chấn định thuyền viên đoàn, trên mặt thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hồng Điểu cũng tới đến bong tàu bên trên, ánh mắt nhìn phía trước đêm tối. Thuyền lớn không có ngừng, nâng lên cánh buồm, dũng cảm tiến tới lái vào kia mảnh hắc ám thế giới. Một cái mắt, đêm tối giáng lâm. Vô biên đêm tối, trong khoảnh khắc thôn phệ tầm mắt mọi người. Tư, bầu trời đen nhánh, đột nhiên sáng lên một đạo thiểm điện. Lúc đầu bình tĩnh nước biển, giống như là bị mãnh nhiên bừng tỉnh, lập tức bắt đầu đung đưa, tầng tầng lớp lớp. Thủy triều bắt đầu xúc tích. Trên đỉnh đầu, đen nghịt đám mây bắt đầu lan lộn, từng đạo thiểm điện xen kẽ trong đó. Đáng sợ phong bạo sắp xảy ra. Tiếng buồm nhỏ trên tàu. Thủy Nam đối Vương Cường Tráng mấy người giống lên một tiếng, lập tức chống phải trượng, bước đi như bay đi phòng quan sát. Oanh, Vương Cường Tráng mấy người vừa mới tiến buồm nhỏ trên tàu, liền nghe được một đạo tiếng sấm khổng lồ lên đỉnh đầu nổ vang. Thế là, cuồng phong nổi lên, sóng lớn ngập trời. Cả chiếc thuyền lớn lập tức bắt đầu kịch liệt lắc lư, trên dưới chập trùng. Lần này phong bạo so mấy lần trước càng thêm đáng sợ, cả chiếc thuyền lớn nhiều lần đều bị cuốn bay, kém chút móc ngược xuống dưới. Vương Cường Tráng mấy người tại trong khoang thuyền, mặt đều dọa trợn nhìn. Phong bạo kéo dài suốt 2 ngày 1 đêm, lung la lung lay thuyền lớn, rốt cục lái ra khỏi mảnh này hắc ám thế giới. Bầu trời phảng phất sáng lên, ánh mắt rốt cục khôi phục. Nhưng nhìn kỹ, đỉnh đầu vẫn như cũ ô vân dày đặc, không nhìn thấy nửa điểm ánh nắng. Cho dù là dạng này, Vương Cường Tráng mấy người cũng lập tức cảm giác phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Đi vào bong tàu bên trên, nhìn xem rốt cục chìm xuống sóng gió, cùng khôi phục một chút tia sáng bầu trời, mấy người thật dài thở ra một hơi. Con tưởng rằng tối hôm qua muốn táng thân đáy biển. Dương Nham nhịn không được cảm thán. Tống Nhị Lang vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp, đi vào lan can chỗ, nhìn qua bên ngoài bình tĩnh mặt biển, một mặt suy tư, tựa hồ chuẩn bị ngâm một câu thơ. Mông Dương tại bên cạnh hắn hướng về mặt biển nhìn thoáng qua, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay người nhìn xem Vương Cường Tráng nói, còn tưởng rằng địa phương quỷ quái này có cái gì ba đầu sáu tay quái vật, nguyên lai chính là một chút sóng gió, đây chính là cái gọi là cựu tử nhất sinh hải vực. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nói, cẩn thận. Bạch. Một đầu thô to màu đen xúc tu đột nhiên từ mặt biển bay ra, giống như mũi tên nhọn bắn về phía chính đưa lưng về phía lan can chỗ Mông Dương. Mông Dương đột nhiên nghiêng người tránh né, đồng thời đứng ở bên cạnh Tống Nhị Lang trong tay hàn mang lóe lên, chém về phía hắn sau lưng. Ba. Một đoạn bén nhọn màu đen xúc tu dán Mông Dương bên cạnh tránh thân thể bay lên bong tàu, bị tay mắt lanh lẹ Tống Nhị Lang một đao chém xuống trên mặt đất. Chậm một chút một bước, cái này đoạn bén nhọn màu đen xúc tu khả năng đã quán xuyên Mông Dương thân thể. Mông Dương tâm kinh đảm hàn, quay người nhìn về phía dưới mặt biển, bị chém xuống một đoạn thân thể màu đen xúc tu nhanh chóng lùi về đến đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Rời đi lan can chỗ, nhìn ra xa trên này, Thủy Nam lập tức hô, mọi người sắc mặt đều biến, nhao nhao lui ra phía sau, rời đi lan can chỗ. Lúc này, kia đoạn bị chém đứt màu đen xúc tu ngay tại bong tàu bên trên vặn bẹo ngọ ngoại, vậy mà đang hướng về lan can chỗ bỏ đi, tựa hồ chuẩn bị trốn về trong biển. Mông Dương thẹn quá hóa giận, lập tức tiến lên một bước, hung hăng một cước dẫm tại màu đen trên xúc tu, miệng bên trong tức miệng mắng to, hèn hạ vô sỉ xuất sinh, có bản lĩnh đi lên cùng lão tử quang minh chính đại chiến đấu, sẽ chỉ trốn ở âm u đáy biển đánh lén. Ba, màu đen xúc tu bị dẫm nát nhừ, màu xanh sấm dịch nước tràn đầy mà ra, rốt cục đình chỉ vặn bẹo nhúc nhích. Mông Dương lại mắng vài câu, phương lấy ra chân. Đây là thứ quỷ gì? Bạch quái. Tống Nhị Lang rất là hiếu kỳ, trong tay đong đưa quả xếp, ngồi xuống túi đầu xem xét, ai ngờ hắn chính mở to hai mắt nghiêm túc nhìn xem lúc, kia bị dẫm thành một bãi bùn nhão trong thi thể, đột nhiên siêu một tiếng bay ra một đoạn màu đen đồ vật, trực tiếp xuyên qua mắt phải của hắn, chui vào đầu của hắn bên trong. Ngoa tạo. Hắn đột nhiên đứng lên, che mắt, còn chưa tới kịp cảm nhận được đau đớn, cả viên đầu đột nhiên bành trướng biến lớn, một giây sau, liền bành một tiếng, nổ tung lên. Huyết nhục văng tung tóe, óc văng khắp nơi. Hắn thi thể không đầu vẫn như cũ ngốc đứng tại chỗ, cầm trong tay quả xếp, một phó thủ đủ luống cuống mở mịt bộ dáng. Bên cạnh những người khác đều bị biến cố bất thình lình này sợ ngây người. Gần nhất ra Mông Dương, càng là trợn mắt hốt mồm, nhanh chóng lui lại. Lúc này, hai tên thuyền viên chạy tới, đối trên đất xúc tu thi thể liền tung xuống hai đồng bột màu trắng. Suy, màu xanh lá xương mù bốc lên, đống kia nát như đồ vật vậy mà lại bắt đầu rẽ rủa kịch liệt, một bên rẽ rủa, một bên hư thối biến mất. Lúc này, Thủy Nam Tử nhìn ra xa dưới đài đến, trầm giọng nói, đều đi vào tắm rửa, đem thứ ở trên thân rửa sạch sẽ, quần áo toàn bộ lấy ra thống nhất tiêu hủy. Nam thúc, đây là quái vật gì? Lạc Tử Quân nhịn không được hỏi. Thủy Nam mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, đi tắm trước thay quần áo, chờ một lúc cho các ngươi giải thích. Đám người nơi nào còn dám do dự, càng không có thời gian chấn kinh cùng bị thương, lập tức trở về đến riêng phần mình buồng nhỏ trên tàu, thoát y tắm rửa. Mông Dương một bên lau rửa thân thể của mình, một bên run rẩy. Những người khác tâm tình vào giờ khắc này cũng là kinh hoàng mà sợ hãi. Một cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền không có, mà lại liền ở trước mặt bọn họ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nơi này quả nhiên là tiến đến người cựu tử nhất sinh sao? Chương 36, trên thuyền quái vật. Chương 36, trên thuyền quái vật bạch. Mờ tối bầu trời, lần nữa lấp lánh gỡ mìn điện. Từng đầu thô to lôi điện, phản phất từng đầu dương nhanh múa vút tự lòng, tại đỏ khô lâu đỉnh đầu không ngừng mà bay múa, đe dọa. Mây đen bắt đầu chồng chất, nước biển bắt đầu lăn lư. Lắng lại không đến bao lâu thủy triều, lại bắt đầu tại dưới mặt nước nhanh chóng xúc tích lấy lực lượng kinh khủng. Làm tung bay tại cột buồm bên trên lá cờ đột nhiên bắt đầu phát ra rồn rập phần phật âm thanh lúc, mới phong bạo đã đến gần. Đám người sớm đã trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Đồng thời, tất cả mọi người mặc vào thật dày quần áo, thu liễm khí tức trên thân. Đánh lén Mông Dương cùng giết chết Tống Nhị Lang quái vật, cũng là bởi vì người được nhân loại khí tức, mới đột nhiên phát động công kích. Chín đảo chi quốc hải vực, cấm chỉ nhân loại xâm nhập. Kẻ xâm vào sẽ nhận trong hải vực tất cả tuần tra hải yêu công kích. Cuồng phong cuốn sạch lấy sóng lớn, bắt đầu nhào về phía thuyền lớn. Thủy Nam tại căn dặn Song Vương Cường Tráng mấy người cần thiết phải chú ý hạng mục công việc về sau, liền vội vàng đi phòng quan sát. Tống Nhị Lang đột nhiên bị giết, cho Vương Cường Tráng một đoàn người đã kích nặng nề. Mấy người đều chưa hề nói quá nói nhiều, mang tâm tình nặng nề trở lại riêng phần mình buồng nhỏ trên tàu, sầu lo lấy ngày mai cùng con đường phía trước. Đen nhánh mà cũ nát đỏ khô lâu, tại cuồng phong sóng lớn bên trong lung la lung lay, sóc này tiến lên. Lần này phong bạo kéo dài thật lâu, toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một màu, đã phân biệt không ra ban ngày cùng đêm tối. Liên tục giữ vững được mấy ngày, Vương Cường Tráng mấy người thân thể rốt cục không chịu nổi, tại sóng gió thoáng lắng lại về sau, liền đều nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, tiến vào giấc ngủ. Sư Minh, cứu ta! Mông Dương vừa nhắm mắt lại, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương la lên. Hắn từ trong ngộng bừng tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong đầu không tự giác lần nữa hiện ra trước đó ở bên ngoài bong tàu bên trên một màn kia kinh khủng hình tượng tới. T. Lúc này, chân phải đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Hắn quanh chân ngồi xuống, vượt qua chân phải, nhìn về phía lòng bàn chân, nơi đó có một cái nhàn nhạt vết thương, là chính hắn dùng dao găm quét một khối nhỏ thịt. Trước đó trên bong thuyền, hắn dùng sức giấm nát con quái vật kia xúc tu lúc, tựa hồ bị đối phương cốt thứ hay là cái gì nhói một cái. Tại kiến thức đến đối phương đáng sợ, lại nghe Thủy Nam đối với mấy cái này quái vật giảng giải về sau, hắn về đến phòng, liền xuất ra dao găm, đem khối kia thụ thương thịt quét ra, còn bôi lên thoa thuốc cao, đồng thời còn phục dụng giải độc đan. Cái này trong biển quái vật đều là đáng sợ như vậy sao? Nghe nói cho dù thành công xuyên qua chín đảo chi quốc hải vực, phía trước còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nghĩ đến chết thảm Tống Nhị Lang, hắn không khỏi thở dài một hơi, lại suy nghĩ lung tung một hồi, phương mỏi mệt nằm xuống, rất nhanh lần nữa tiến vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ sóng gió nhỏ rất nhiều. Đỏ khô lâu thuyền trải qua lâu dài phong bạo cùng sóc nảy về sau, lúc này cuối cùng có thể thở dốc một hồi. Ngoại trừ đứng gác thuyền biên, tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Bầu trời đen nhánh, vùng nhỏ trên tàu cũng đen kịt một màu. Vì không làm cho đáy biển tuần tra quái vật chú ý, Đỏ Khô Lâu thuyền dập tắt tất cả ánh sáng tuyến. Không biết Hồng Điệu dùng phương pháp gì, chiếc này cũ nát thuyền lớn tựa hồ đã tại mặt biển ẩn hình, cơ hồ tránh đi tất cả đáy biển chạm các ngầm, cùng cấm chế. Mặc dù tránh không khỏi sóng gió, nhưng vẫn tại vững vàng đi về phía trước. Không biết là ai cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Đó lấy, một thân ảnh đi ra, tại chật hẹp hành lang đứng một hồi, đi tới sát vách trước của phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, đạo thân ảnh kia đi vào. Ai? Lục Kiếm Thần mặc dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác lại bén nhạy dị thường, lập tức bừng tỉnh, cầm bên cạnh bảo kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào thân ảnh. Lục Minh, là ta hại chết Nhị Lang, vẫn đang làm ác mộng, ngủ không được. Mông Dương đứng tại cửa ra vào, hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Lục Kiếm Thần nhíu mày, từ trên giường đứng dậy, nghĩ đến trước đó trên bong thuyền sự tình, không khỏi thở dài một hơi, an ủi, Mông Minh, không phải lỗi của ngươi, ai có thể nghĩ tới, một đoạn xúc tu còn có thể đột nhiên giết người. Cái này trong biển quái vật, khiến người ta khó mà phòng bị, chúng ta về sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Ta sợ hãi. Dáng người khôi ngô, một đường thượng tiên không sợ đất Mông Dương, giờ phút này lại là run lẩy bẩy, trên mặt đã có thống khổ, cũng có sợ hãi. Ta không muốn lại đi. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. Lục Kiếm Thần đắng chát cười một tiếng, không biết nên như thế nào lại an ủi, đành phải đi đến trước người hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói, "Ngô Minh, chúng ta trải qua ngàn khó hiểm trở, đều đã đi đến nơi này tới, còn kém một bước cuối cùng, có thể nào xem thường từ bỏ? Ngươi không cùng ta cùng đi sao?" Ngô Dương ôm đầu, túi đầu, run giọng hỏi. Lục Kiếm Thần nghe vậy sững sờ, "Ngô Minh, chúng ta hiện tại ngay tại trên biển, ngươi thật không đi sao?" Ngô Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tinh hồng mà nhìn xem hắn. Lục Kiếm Thần miệng mở rộng, còn chưa kịp phản ứng, Ngô Dương mắt phải bên trong đột nhiên bá bay ra một đầu màu đen xúc tu, trực tiếp từ hắn mở ra miệng xuyên qua mà qua. Ngoài cửa sổ, sóng biển đánh ra lấy thân thuyền, phát ra trận trận tiếng oanh minh, cột buồm bên trên đỏ cờ đầu lâu tử, tại trong gió lạnh bay phất phới. Trong phòng, Liêu Ti Ti nằm tại đơn sơ trên giường nhỏ, đã chìm vào giấc ngủ. Nàng mặc màu hồng váy áo, bọc lấy từ trong nhận chứa đồ lấy ra thật dày nhung thảm, một đầu tóc dài đen nhánh, tản mát tại màu hồng trên gối đầu, tinh xảo gương mặt bên trên, tràn đầy ngủ say sau điềm tĩnh. Kẹt kẹt. Cửa phòng từ từ mở ra. Đó lấy, một thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi vào, sau đó khép cửa phòng lại. Trong phòng yên tĩnh vô thành, đen kịt một màu. Hắn đi vào bên giường, nhìn xem trên giường ngủ say thiếu nữ, nhìn xem tấm kia gương mặt xinh đẹp, không khỏi vươn tay, tựa hồ muốn vuốt ve một chút. Nhưng lúc này, nhung dưới nệm đột nhiên rũa ra một thanh kiếm sắc, chống đỡ tại hắn ngực. Liêu Ti Ti mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nhưng không có lên tiếng, tựa hồ đang chờ giải thích của hắn. "Liêu cô nương, thật có lỗi, ta chỉ là..." Lục Kiếm Thần cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, "À đúng, lại nói không ra một cái lý do." Trong phòng yên tĩnh một hồi, Liêu Ti Ti lạnh giọng mở miệng, "Ra ngoài." Lục Kiếm Thần ngẩng đầu lên, nói, "Liêu cô nương, ta không muốn ra ngoài, ta muốn..." Suy, Liêu Ti Ti kiếm trong tay, không chút do dự đâm vào lồng ngực của hắn. Lục Kiếm Thần đứng tại bên giường không động, hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào nàng nói, "Người khác ngủ được, ta liền ngủ không được sao?" Bạch. Trong miệng hắn đột nhiên bay ra một đầu màu đen xúc tu, giống như mũi tên nhọn đâm về phía Liêu Ti Ti con mắt. A, tiên tĩnh trong khoang thuyền, đột nhiên vang lên một nữ tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt, Vương Cường Tráng cùng Lạc Tử Quân mấy người đều từ trong phòng bỏ ra. Thuyền viên đoàn cũng đều nhao nhao chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Hứa Tử Ngâm, thế nào? Hứa Tử Ngâm đứng tại Lục Kiếm Thần cửa gian phòng, ánh mắt nhìn trong phòng một màn, sắc mặt trắng bệch. Vừa mới tiếng thét chói tai chính là nàng phát ra. Vương Cường Tráng vội vàng đi tới gần, ánh mắt cũng nhìn đi vào. Cửa phòng nửa mở, trong phòng trên mặt đất nằm một bộ khô cạn thi thể, nhìn kỹ, lại là Mông Dương thi thể. Là Mông Dương. Hắn làm sao tại Lục Kiếm Thần gian phòng? Lục Kiếm Thần đâu? Vương Cường Tráng sắc mặt kỳ biến. Ầm. Đúng vào lúc này, bên cạnh cửa phòng đột nhiên bị đụng bay, một thân ảnh từ trong phòng bay ra, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Lục Kiếm Thần. Đám người lúc này mới phát hiện, ngã trên đất chính là Lục Kiếm Thần. Lúc này, mặc phấn váy Liêu Ti Ti, cầm kiếm, từ trong phòng đi ra. "Đội trưởng, nàng là yêu quái." Lục Kiếm Thần đột nhiên từ dưới đất bò dậy, che lấy tràn đầy máu tươi ngực, chỉ vào Liêu Ti Ti giọng the thé nói, "Là nàng, giết Mông Dương. Nàng đầu tiên là dụ hoặc Mông Dương, đem Mông Dương giết về sau, lại dụ hoặc ta vừa mới tiến ra phòng, nàng liền..." Còn chưa có nói xong, Vương Cường Tráng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn lưỡi búa, đối đầu của hắn liền hung manh chém vào xuống dưới. Phúc. Lục Kiếm Thần đầu bị đánh mở, sắc bén lưỡi búa lại cắm ở cổ của hắn chỗ. Một đầu màu đen xúc tu giống như thiểm điện từ lồng ngực của hắn bay ra, đâm về phía Vương Cường Tráng cổ họng. Đồng thời, càng nhiều xúc tu đâm rách thân thể của hắn, từ cổ của hắn, cánh tay, bụng, phần eo, trên đùi, thậm chí trên chân bay ra, đâm về phía bốn phía những người khác. Tại Vương Cường Tráng lúc độc thủ, những người khác đã có chỗ cảnh giác, lúc này gặp hắn biến thân xúc tu quái, mọi người tới không kịp giật mình, một bên né tránh, một bên xuất ra vũ khí bung chạm. Ba, ba, ba. Mười mấy đầu bén nhọn màu đen xúc tu bị chém đứt, rơi vào trên mặt đất, nhưng như cũ trên mặt đất vặn mèo ngọ ngậy. Dùng lửa. Chống quải trượng chạy tới Thủy Nam, lập tức gấp giọng nói. Xoạt, xoạt, xoạt. Đám người nhao nhao đốt lên ngọn lửa. Lạc Tử Quân thì một bên né tránh, một bên thi triển liệt hỏa chỉ, trong nháy mắt phóng xuất ra lít nha lít nhít hỏa đao. Thủy Nam gặp một màn này, giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, đừng đốt đi thuyền. Lục Kiếm Thần thi thể không đầu đã bị nhen lửa, chính là muốn phá vây mà ra lúc, bị Vương Cường Tráng một đũa nện nằm trên đất, tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa lấy. Trên mặt đất những cái kia bị chém đứt xúc tu, cũng tại hỏa diễm bên trong bị đốt thành cho bụi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lục Kiếm Thần làm sao lại biến thành dạng này? Nhìn xem thiêu đốt thi thể dần dần không dãy rủa nữa, Dương Nham sắc mặt khó coi nói, hẳn là Mông Dương giết hắn. Vương Cường Tráng thần sắc trầm trọng nhìn về phía trong phòng, cô kia đã bị ăn sạch huyết nhục làm khô thi thể. Chương 37, đến chương 37, đến 10 ngày sau. Hồng Khô lâu thuyền tại trải qua lại một trận đáng sợ phong bạo về sau, rốt cục run run rẩy rẩy từ hắc ám thế giới lái ra. Đêm tối bỗng nhiên tối lui, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, làm đã lâu mặt trời lại xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu, làm u ám hải dương lần nữa khôi phục mê người sinh hẳm. Trong chớp nhoáng này, phảng phất chết đi thế giới lại còn sống tới. Đám người u ám tâm cũng đống nhiên sáng lên, nhưng nguy hiểm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chín đảo chi quốc hải vực ngoại trừ hắc ám thế giới còn có cấm chế thế giới, nơi này toàn bộ hải vực đều bị gieo cấm chế, có huyễn tượng cấm chế, có lạc hướng cấm chế, còn có cực kỳ mãnh liệt phong bạo cấm chế, cùng tràn ngập ngàn dặm xương độc cấm chế. Còn tốt, chiếc này Hồng Khô lâu thuyền không phải lần đầu tiên đi qua nơi này. Làm chiếc này Hồng Khô lâu thuyền thuyền trưởng, Hồng Điểu đã ở chỗ này trải qua bách chiến, tích lũy quá nhiều kinh nghiệm. Tại hắn tự mình chỉ huy dưới, Hồng Khô lâu thuyền xoay trái phải gãy, vậy mà an toàn chạy qua cái này đến cái khác cấm chế. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện màu xanh lá cùng màu đỏ giao hòa xương độc. Toàn bộ mặt biển đều bị xương độc bao trùm. Muốn dựa vào phương hướng hoặc là đường vòng vượt qua, hiển nhiên rất không có khả năng. Ngay tại trong lòng mọi người lo lắng, không biết chiếc thuyền lớn này nên như thế nào đi qua lúc, Thủy Nam đột nhiên hô một tiếng, "Đỡ tốt." Đột nhiên, cánh buồm thu hồi, cả chiếc thuyền lớn bị một tầng thật mỏng màn sáng bao phủ. Đó lấy, thân thuyền lắc lư, vậy mà nhanh chóng chìm vào đáy nước, sau đó từ đáy nước hướng về phía trước chạy tới. Nước biển bị màn sáng ngăn cản ở bên ngoài. Đám người đứng tại bong tàu bên trên, thấy rõ đáy biển hết thảy. Hồng Khô lâu thuyền tại đáy biển hãm lại tốc độ, chạy chậm rãi, gặp phải con cá, ép, thậm chí mấy cái hải yêu đều bị không nhìn. Một đường thông suốt vượt qua xương độc khu vực. Nhìn xem một màn này, Vương Cường Tráng mấy người trong lòng âm thầm may mắn cầu được vị này Hải Đạo Vương trợ giúp, nếu là khác thuyền, đừng nói vượt qua mảnh này xương độc khu vực, chỉ sợ ngay cả trước đó kia mảnh hắc ám thế giới đều không qua được. Lại là 10 ngày sau. Một ngày này, Hồng Khô lâu thuyền đã an toàn thông qua được chín đảo chi quốc hải vực. Phía trước mặt biển, gió êm sóng lặng. Kia chín tòa nguy nga âm trầm to lớn hòn đảo đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Dõi mắt nhìn lại, đã mơ hồ có thể thấy được bên bờ bên trên dãy núi. Đám người đứng tại bong tàu bên trên, cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Hồng Khô lâu thuyền phía bên phải thân thuyền đã phá một cái độc lớn, phần đuôi cơ hồ bị toàn bộ gặp đi, đáy thuyền cũng khẩn cấp may vá nhiều lần. Mấy ngày trước đây gặp được một chút hải yêu, tại hy sinh 4 tên thuyền viên về sau mới lấy sông ra. Lúc này, vô luận là thuyền, vẫn là người, đều đã vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi, nếu là gặp lại nguy hiểm, đoán chừng liền thật muốn táng thân đáy biển. Còn thừa lại cuối cùng một đoạn lộ trình, Vương Cường Tráng sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, cũng không buông lòng cảnh giác, đứng tại lan can chỗ, ánh mắt bốn phía đi tuần tra. Thủy Nam gặp, cười nói, nơi này đã an toàn, nơi này hải vực cùng chín đảo chi quốc không quan hệ, bọn hắn đã không xem vào. Đám người nghe vậy, đều có chút nghi hoặc. Dương Nham hỏi, vậy cái này phiến hải vực thuộc về quốc gia nào? Vô chủ khu được sao? Không phải là nữ nhi quốc? Nhất Diệp tiểu đạo trưởng suy đoán nói. Thủy Nam cười cười, không có trả lời. Vương Cường Tráng thì một mặt nghiêm túc nói, vùng biển này hẳn là bạn yêu chi quốc hải vực đi. Chín đảo chi quốc cùng nữ nhi quốc quốc thổ cũng không giáp giới, hai nước ở giữa còn có một mảnh bát ngát cương vực, ngoại trừ liên miên bất tuyệt trùng điệp dãy núi bên ngoài, còn có một mảng lớn hải vực, đều là bạn yêu chi quốc lãnh thổ. Bạn yêu chi quốc? Đám người mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Lúc này, Thủy Nam cũng ngắm nhìn nơi xa cao vút trong mây dãy núi nói, Vương cô nương nói rất đúng, vùng biển này hoàn toàn chính xác thuộc về bạn yêu chi quốc lãnh địa. Dương Nham vội vàng hỏi, đội trưởng, vậy chúng ta đi hướng nữ nhi quốc, có phải hay không phải xuyên qua bạn yêu chi quốc? Vương Cường Tráng nhẹ gật đầu, nói, bất quá không cần lo lắng, đối với qua đường lữ khách, vô luận nhân loại vẫn là yêu quái, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Thủy Nam cũng nói, các ngươi cho dù tiến vào bạn yêu chi quốc lãnh địa, cũng không nhất định có thể nhìn thấy quốc gia của bọn hắn cùng thành viên. Kia trong núi bố trí có trận pháp, toàn bộ bạn yêu chi quốc đều giấu ở bên trong, bình thường rất khó nhìn thấy. Lạc Tử Quân đứng tại lan can chỗ, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa trên bờ càng ngày càng rõ ràng dãy núi, trong hai nghe mấy người lời nói, trong lòng không khỏi nói thầm, không biết đại tiểu thư bây giờ ở nơi nào. Mấy ngày nay, hắn đều dùng gương đồng cho Bạch đại tiểu thư phát tin tức. Đáng tiếc, đối phương cũng không có đáp lại. Cũng có thể là trong hải vực cấm chế duyên cớ, có lẽ tin tức cũng không gửi đi ra ngoài. Hắn dạng này tự an ủi mình. Lúc chạm vào tối, Hồng Khô lâu thuyền rốt cục an toàn cập bờ. Đám người nhảy cẫng reo hò. A, ngủ một giấc tỉnh, vậy mà đến. Lúc này, một tên chống quải trượng lão nhân từ trong khoang thuyền đi ra. Nhìn kỹ, lại là Mê Lồng ở trên đảo vị kia Tôn đại phu. Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, đang muốn chào hỏi lúc, Tôn đại phu lập tức đối hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói, người khác bảo ngươi thần ý đi, định ngọt lấy lòng, lão phu cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một chút. Dứt lời, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi một bên khác lan can chỗ. Thủy Vũ gặp, cũng rất nghi ngờ nói, Tôn đại phu làm sao cũng tới? Hoa Liễu, còn tại làm gì mà ra? Vương Cường Tráng đem hai người hô đi, một đoàn người muốn cùng đi cùng vị kia Hồng Điểu thuyền trưởng nói lời cảm tạ, nhưng lại bị hai tên thuyền viên ngăn lại. Thuyền trưởng nói, các ngươi đi mau, chúng ta cũng muốn mau mau rời đi nơi này. Vương Cường Tráng đành phải để hai tên thuyền viên thay thế mình nói lời cảm tạ, sau đó không có dừng lại thêm, mang theo mấy người hạ thuyền. Mấy người mới vừa lên bờ, liền gặp Hồng Khô lâu thuyền đã bắt đầu quay lại đầu thuyền, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem chiếc này cũ nát thuyền lớn, tại mặt biển linh hoạt chuyển động, nghĩ đến đoạn đường này tới sóng gió cùng gian khổ, bây giờ rốt cục bước lên hải dương một bên khác mảnh này lục địa, trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng đều dâng lên một loại sống sót sau tai nạn. Cha, Thủy Vũ đứng tại trên bờ, nhìn xem trên thuyền chống vải trượng thân ảnh, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thủy Nam đứng tại lan can chỗ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không nói gì, cũng không có phất tay tạm biệt. Hai cha con cứ như vậy phân biệt, lần sau lại gặp nhau, không biết là khi nào, cũng không biết ra sao điệp. Lại hoặc là, hai người phải chăng có thể lại gặp nhau? Vì tính yêu phấn đấu bên mình, từ bỏ hết thảy, đáng ra không? Vương Cường Tráng nhịn không được nói. Hứa Tử Ngâm lại tại một bên hừ lạnh niệm ai, rõ ràng là bị một cái hoa tâm cặn bã nam lửa, từ đâu tới tình yêu? Vương Cường Tráng nhún vai, không có lại nói tiếp, đi thẳng về phía trước. Ngươi là hoa tâm cặn bã nam sao? Thủy Vũ nhìn về phía bên cạnh thiếu niên hỏi. Lạc Tử Quân nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận nói, hẳn là, đại khái, xem như thế đi. Đi ở phía sau Hứa Tử Ngâm, ha ha một tiếng. Thủy Vũ lại dắt Lạc Tử Quân tay, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn nói, không sao, chỉ cần ngươi không bỏ lại ta, ta coi như không nhìn thấy. Hứa Tử Ngâm khỏe miệng co giật một chút, hoẹ một tiếng, thầm thì trong miệng một câu, nữ nhân ngu xuẩn.
A.
Đi ra một khoảng cách về sau, Vương Cường Tráng quay đầu nhìn lại, trên mặt biển vậy mà đột nhiên nổi sương mù, Hồng Khô lâu thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Từ khi nào sương mù? Những người khác cũng quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy kinh ngạc. Đoán chừng là cấm chế. Văn Tùng đạo trưởng suy đoán nói. Đi thôi. Vương Cường Tráng mang theo mấy người, tiếp tục đi đến phía trước. A, đó là cái gì? Làm Lạc Tử Quân chuẩn bị từ tràn đầy mê vụ mặt biển thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên phát hiện trong sương mù xuất hiện một tòa mông lung hòn đảo, đó lấy, hòn đảo kia vặn vẹo biến hóa, tựa hồ biến thành một cái động vật bộ dáng. Hoa Liễu, thế nào? Ngươi thấy cái gì rồi? Những người khác nghe tiếng lại vội vàng quay đầu nhìn lại, lại ngoại trừ vừa mới mê vụ, không có cái gì trông thấy. Nơi đó, Lạc Tử Quân định nhãn nhìn kỹ, nói, giống như có một con chó. Đi theo phía sau nhất Lục Ngọc, khoe miệng có chút co quắp một chút, ánh mắt cũng nhìn về phía mặt biển. Không đúng, tựa như là một đầu hồ ly. Lạc Tử Quân đồn nắn. Những người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn thật không có cái gì trông thấy. Có thể là huyễn tượng, đi nhanh đi. Vương Cường Tráng thúc giục. Lạc Tử Quân không dám lưu lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, theo ở phía sau. Lúc này, Dương Nham tới thấp giọng nói, Hoa huynh, ngươi có phát hiện hay không, Lục cô nương có chút không đúng. Lạc Tử Quân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, nói, hoàn toàn chính xác có chút không đúng, trước đó trên đường, các loại điêu ngoa tùy hứng, bây giờ lại trầm mặc ít nói. Dương Nham thấp giọng nói, sư minh của nàng trên thuyền bị giết, ta cũng không có thấy nàng khóc qua. Lạc Tử Quân nghiêm túc nhìn hắn vài lần, nói, Dương huynh, ngươi làm sao đột nhiên đối nàng quan tâm như vậy? Dương Nham xấu hổ cười một tiếng, quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng nói, ta trước đó cũng cảm thấy nàng điêu ngoa tùy hứng, không tốt ở chung, cho nên rất ít nói chuyện cùng nàng, bất quá bây giờ, ta đột nhiên phát hiện nàng giống như là biến thành người khác, ta trở nên để Dương huynh tim đập thình thịch sao? Lạc Tử Quân mỉm cười nói. Dương Nham gãi đầu một cái, rất thẳng thắn mà thấp giọng thừa nhận, hoàn toàn chính xác trở nên không đồng dạng, cảm giác khí chất cũng không đồng dạng, mà lại ta cảm giác rất thần kỳ, nàng giống như càng xem càng đẹp. Một bên Thủy Vũ cười nói, ngươi nếu là thích một người, nàng thế nào đều là xinh đẹp nhất, mà lại sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Lạc Tử Quân khích lệ nói, Dương Minh, nàng hiện tại vừa mới đã mất đi thân nhân, chính là đi an ủi tới gần thời cơ tốt, đi thôi. Dương Nham lại quay đầu nhìn lén một chút, thế là lấy dũng khí đi tới. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, thiếu nữ kia lại lạnh lùng như băng mà nói, Lan. Dương Nham. Cùng lúc đó, một tháng trước, Hải Dương một bên khác, Lâm Hải Trấn một cái khách sạn bên trong, một thiếu nữ chính có kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi tại trước bàn, ăn vào vô vị ăn màn đầu. Lúc này, chủ tiệm tới nói nhỏ, Lục cô nương, ta nghe được một chút tin tức, có người ở trên biển gặp được Hồng Khô lâu thuyền, những bằng hữu kia của ngươi nhóm, đoán chừng đã ngồi thuyền rời đi. Thiếu nữ nắm chặt trong tay màn đầu, hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Chủ tiệm nói, đoán chừng có cái 3-4 ngày. 3-4 ngày? Thiếu nữ thần sắc có chút hoảng hốt, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng. Chủ tiệm rất là nghi hoặc mà nhìn xem nàng nói, trước đó không phải nhìn xem các ngươi một mực tại cùng nhau sao? Làm sao? Bọn hắn đi thuyền, không mang theo ngươi sao? Thiếu nữ không có trả lời, trong đầu ký ức ngơ ngơ ngắc ngác, ngay cả chính nàng đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó, nàng phụ mệnh ra ngoài tìm hiểu cái kia gọi Hồng Điều Hải Đạo Vương tin tức, kết quả đột nhiên liền té xỉu. Đợi nàng khi tỉnh lại, đã bị người nhốt ở một chỗ trong hầm ngầm. Không biết qua bao nhiêu ngày, nàng thử thăm dò leo ra đi, đột nhiên phát hiện hầm miệng tầm bán gỗ cũng không có khóa lại, nàng lập tức đào tẩu. Sau đó, liền rốt cuộc không có trông thấy đội trưởng cùng nàng sư huynh bọn hắn. Bọn hắn gặp ta mất tích, liền không có đi tìm ta sao? Ta sư huynh cũng không quan tâm sống chết của ta sao? Bọn hắn vậy mà chính mình đi. Quả nhiên, tại lợi ích trước mặt, cái gì tình nghĩa, cái gì thân tình, đều là giả. Lục Ngọc đắng chắc nhìn qua ngoài cửa sổ hải dương, trong lòng tràn đầy oán hận cùng thất vọng. Nàng biết, nàng một người là không có cách nào lại bờ biển. Thế là, sau một ngày, nàng rời đi khách sạn, một mình bước lên con đường về. Hy vọng bọn họ ở trên biển toàn bộ bị chết đuối, hoặc là bị hải yêu giết chết. Lục Kiếm Thần, hy vọng ngươi chết thảm nhất. Đi tại trên đường trở về, nàng hung hăng nguyền rủa. Chương 38, cách rời chương 38, cách rời màn đêm rơi xuống. Vương Cường Tráng mang theo mấy người xuyên qua một đầu hẻm núi, tại cốc bên ngoài trống trải địa phương, dựng lên lều trại, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc. Trên thuyền một mực lo lắng hãi hùng, chưa hề ngủ qua một cái tốt cảm giác. Chỉ có hiện tại hai chân giẫm tại kiên cố bên trên đất, trong lòng mới xem như chân chính thở dài một hơi. Đương nhiên, nên có cảnh giác vẫn là không thể rớt. Dù sao nơi này chính là trong truyền thuyết Vạn Yêu Chi Quốc lãnh địa, tuy nói đối phương có thể sẽ không khó xử chỉ là đi ngang qua lữ khách, nhưng người nào biết sẽ có hay không có một chút không tuân quy củ yêu quái, khuya khoắt đến bữa ăn ngon đâu. Hoa Liễu, Thủy Vũ, đầu hôm hai người các ngươi gác đêm, cho một lý do. Ngươi tương đối bền bỉ, ta nói là tinh lực. Ta thích lý do này, nếu như không có nửa câu sau. Thế là những người khác nghỉ ngơi, Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ ngồi tại bên ngoài lều gác đêm. Hai người nhìn xem sáng sủa bầu trời đêm, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Nửa đêm về sáng lúc, Vương Cường Tráng rời giường tiếp cương vị. Lạc Tử Quân quyết định cùng với nàng thẳng thắn, đội trưởng, có chuyện ta cần nói cho ngươi một tiếng. Vương Cường Tráng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn xem hắn nói, ngươi nói. Lạc Tử Quân nói, kỳ thật ta lần này xuất hành mục đích cũng không phải là nữ nhi quốc. Vương Cường Tráng ngơ ngác một chút, kịp phản ứng, Vạn Yêu Chi Quốc. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu. Vương Cường Tráng lông mày có chút nhăn một chút, nói, vậy ngươi trước đó nói cho ta, ngươi muốn đi nữ nhi quốc tìm nhà ngươi nương tử, cũng là giả. Lạc Tử Quân nói, tìm ta ra nương tử là thật, bất quá, nàng không tại Nữ Nhi quốc, mà là tại Vạn Yêu Chi quốc. Vương Cường Tráng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nhẹ gật đầu, rất tốt, như vậy, ngươi cũng không cần lại đi theo chúng ta xoay người về lĩnh. Lạc Tử Quân hỏi, ta phải đi, đội trưởng sẽ có hay không có chút khổ sở? Vương Cường Tráng khó được cười một tiếng, đương nhiên, ngươi thế nhưng là thần y điệp, mà lại lớn lên. Lúc này, Lạc Tử Quân đưa tay ở trên mặt một vòng, thay đổi bộ dáng, nói, đội trưởng, đây mới là ta chân thực tướng mạo. Vương Cường Tráng nhìn chằm chằm trước mắt trương này lạ lẫm mà khuôn mặt anh tuấn nhìn mấy giây, đột nhiên cười một tiếng, khó trách, khó trách. Cái gì khó trách? Lạc Tử Quân không hiểu. Vương Cường Tráng ý vị thâm trường nói, khó trách có người ra ta không cách nào cự tuyệt giá tiền, để cho ta mang ngươi tới, còn tưởng rằng ngươi thật là dựa vào tiền ăn cơm, nguyên lai là dựa vào mặt. Lạc Tử Quân cười nói, dựa vào mặt rất tốt, chí ít không cần cố gắng thế nào, liền có thể ăn cơm no, không phải sao? Vương Cường Tráng nói, ta cũng cho rằng như vậy. Trầm mặc một lát, nàng lại hỏi, chuẩn bị khi nào thì đi? Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua trước mặt hắc ám, nói, đoán chừng ngày mai. Vương Cường Tráng nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân lại bồi tiếp nàng ngồi một hồi, Phương mang theo Thủy Vũ tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Hôm sau, ngày mới sáng, mấy người liền thu lều vải xuất phát. Tại xuyên qua một mảnh loạn thạch cương về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ngã ba đường. Ở giữa núi thẳng phía trước dãy núi, bên trái thông hướng dòng sông, bên phải đường thì rất kỳ quái, trăm mét về sau, mặt đất cỏ dại rậm rạp, đã không nhìn thấy đường đi, càng phía trước, địa thế đột nhiên hướng phía dưới, tựa hồ kéo dài đến một tòa ba mặt núi vây quanh núi gốc. Lạc Tử Quân tại ngã ba đường dừng bước. Vương Cường Tráng nhìn hắn một cái, biết được hắn muốn rời đi, thế là đối những người khác nói, Hoa Liễu cùng Thủy Vũ hai người, ngay ở chỗ này cùng chúng ta tách ra. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dương Nham vội vàng hỏi, Hoa huynh, ngươi không phải muốn đi Nữ Nhi quốc sao? Những người khác cũng có được đồng dạng nghi vấn. Lạc Tử Quân nói, thật có lỗi, ta không đi Nữ Nhi quốc, kỳ thật ta muốn đi chính là Vạn Yêu Chi quốc, nhà ta nương tử tại Vạn Yêu Chi quốc. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lạc Tử Quân đối đám người chắp tay, trên đường đi đa tạ chư vị chiếu cố, núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn không có dừng lại thêm, mang theo Thủy Vũ đi hướng bên phải đường nhỏ. Mấy người hình như có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng gặp hắn làm như vậy giòn lưu loát rời đi, cũng không có tốt lại mở miệng, đều có chút sững sờ. Lạc Tử Quân đi ra mấy bước về sau, đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Liễu Ti Ti nói, Liễu cô đường, nếu như về sau có cơ hội về Đại Lương, ngươi có thể đi đô thành nội thành tìm ta. Liễu Ti Ti ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Đội trưởng sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Lạc Tử Quân lại tăng thêm một câu. Liễu Ti Ti trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, lúc này, bên cạnh Hứa Tử Ngâm đột nhiên mở miệng nói, ngươi không cứ gọi Hoa Liễu sao? Vậy ngươi kêu cái gì? Lạc Tử Quân nhìn nàng một cái, không có để ý, chuẩn bị rời đi. Hứa Tử Ngâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói, Lạc Tử Quân, liền biết là ngươi. Lạc Tử Quân phảng phất không nghe thấy, nắm Thủy Vũ, tiếp tục đi đến phía trước. Hứa Tử Ngâm đột nhiên lại lớn tiếng nói, Lạc Tử Quân, ngươi còn muốn hay không ta trả lại ngươi bạc? Lạc Tử Quân vẫn không có để ý đến nàng. Hứa Tử Ngâm thần sắc kinh ngạc, không có lại nói tiếp. Lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem nàng nói, nếu như ngươi có thể đi trở về, đương nhiên là cần phải trả. Hứa Tử Ngâm nói, nếu như ta trở về không được đâu. Lạc Tử Quân nói, không có việc gì, ta sẽ để cho ngươi ca ca còn, dạng này ngươi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Hứa Tử Ngâm buồn bã cười một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Chỉ có nàng minh bạch hắn ý tứ. Trước kia đều là nàng giúp đỡ ca ca trả nợ, về sau, ca ca thật cũng sẽ có cơ hội giúp nàng trả nợ sao? Ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nàng lại nhìn vài lần, nói, nếu như ngươi trở về không được, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi ca ca bán được thanh lâu đi làm bị tử, tin tưởng lấy ngươi ca ca bộ dáng, hẳn là rất nhanh liền có thể kiếm đủ tiền đưa ta. Hứa Tử Ngâm phốc phốc cười một tiếng, trong mắt lại đột nhiên đã tuôn ra sáng lấp lánh nước mắt, nhìn xem hắn nói, ngươi mới bỏ được không được bán hắn đây. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói, ban đầu là bởi vì ngươi, ta mới đối với hắn như vậy tốt. Nếu như ngươi không có ở đây, trong mắt ta có chỉ có nợ. Hứa Tử Ngâm đột nhiên khẽ giật mình. Lạc Tử Quân đưa tay xóa đi trên mặt hư giả khuôn mặt, lộ ra nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, nhìn xem nàng nói, chờ ngươi trở về, chúng ta lại đi ngoài thành đi săn. Đến lúc đó nhớ kỹ mang đủ bạc, nếu không, ngươi biết, nhớ kỹ nhiều xuyên vài đôi bít tất. Dứt lời, phất phất tay, nắm Thủy Vũ nhanh chân rời đi. Gia hỏa này, mặc dù tối hôm qua đã nhìn qua bộ mặt thật của hắn, nhưng là bây giờ nhìn xem, vẫn là bị tinh diễm đến, là thật xinh đẹp à? Vương Cường Tráng không khỏi cảm thán nói. Một bên Liễu Ti Ti, mặt mũi tràn đầy sợ run biểu lộ. Sau đó ánh mắt của mấy người đều nhìn về bên cạnh Hứa Tử Ngâm. Ngươi cùng tên kia có một chân? Vương Cường Tráng hiếu kỳ hỏi. Hứa Tử Ngâm kinh ngạc nhìn cái kia đạo dần dần đi xa bóng lưng, lau lau nước mắt, thu hồi ánh mắt, sau đó rất tự nhiên gật đầu nói, đúng vậy à, hắn luôn yêu thích trói chặt ta, sau đó thoát ta bít tất, bị ổi chân của ta. Đáng người. Một bên Lục Ngọc có chút hiếp hiếp con người. Lúc này, mặt trời mới mọc từ trên biển dâng lên, trong núi lên hơi nước. Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ dẫm lên cỏ hoang mọc thành bụi con đường, một mực hướng về phía trước, địa thế đột nhiên hướng phía dưới, sau đó liền tới đến một tòa từng bãi cỏ xanh sơn cốc. Phía trước giống như không có đường. Thủy Vũ nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh một khối tảng đá, bốn phía nhìn ra xa một phen, phát hiện nơi này ba mặt núi vây quanh, đều là vách núi cao chót vót, cũng không có đường đi ra ngoài kính. Ngươi xác định nơi này là cửa vào? Nàng nhìn về phía chính xuất ra một mặt gương đồng tại cổ đảo thiếu niên. Hẳn là nơi này. Lạc Tử Quân thu hồi gương đồng, hướng về trước mặt vách núi đi đến. Tối hôm qua hắn cho Bạch Đại tiểu thư phát tin tức, nói mình đã vượt qua Hải Dương, đi tới Vạn Yêu Chi Quốc lãnh địa, nhưng là không biết nên từ nơi nào đi vào, không nghĩ tới đối phương rất nhanh liền hồi phục, nhưng chỉ có hai chữ, Sơn Cốc. Cho nên vừa mới, tại ngã ba đường nhìn thấy tòa sơn cốc này về sau, hắn lựa chọn con đường này. Hai người tại trong sơn cốc chuyển trong chốc lát, phát hiện ba mặt vách núi cả đường, cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy bất luận cái gì lối ra, hoặc là nói là cửa vào. Nhưng nhìn không đến, cũng không đại biểu không có. Nghe nói chỉ có được yêu quái huyết mạch yêu tộc thành viên, tài năng nhìn thấy Vạn Yêu Chi Quốc lối vào. Hai người lại tìm một hồi, Thủy Vũ nói. Lạc Tử Quân suy tư một hồi, nói, nếu như nơi này thật sự có cửa vào, khẳng định sẽ có yêu quái ra vào, chúng ta trước tiên ở chỗ bí mật chờ lấy. Thủy Vũ nhẹ gật đầu. Thế là, hai người tìm một tảng đá lớn, núp ở đằng sau, kiên nhẫn chờ đợi. Mặt trời rất nhanh lên tới chính không, sau đó lại bắt đầu rơi về phía tây. Khi thời gian đi vào trạm vào tối, mặt trời sắp lạc sơn lúc, phía bên phải vách núi bụi cây che lấp chỗ, đột nhiên vang lên một trận tiếng nói chuyện. Đó lấy, vách đá và mèo, hai đạo thân ảnh nhỏ gầy vừa nói chuyện, một bên từ cây bụi bên trong đi ra. Đội trưởng, Lục Ngọc không thấy. Lam Vương cường tráng mấy người vượt mọi chông gai, bò lên trên một ngọn núi lúc, đột nhiên phát hiện trong đội ngũ thiếu một người. Trên đường đi trầm mặc ít nói Lục Ngọc, giờ phút này vậy mà không thấy bóng dáng. Chương 39, Xà Yêu chương 39, Xà Yêu mặt trời rất nhanh xuống núi. Màn đêm lặng lẽ không một tiếng động bao phủ cả tòa sơn mạch. Nơi này chính là Vạn Yêu Chi Quốc. Đồng dạng đêm tối, đồng dạng núi rừng. Hết thảy trước mắt, nhìn tựa hồ cũng không có gì thay đổi, chỉ là trong không khí, tựa hồ nhiều một chút không giống nhau lắm khí tức. Lối vào tự nhiên không thể lưu lại. Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ tại sau khi đi vào, lập tức theo liền tìm một con đường, đi thẳng về phía trước. Sau lưng bọn hắn, tới gần vách núi cây bụi bên trong, hai tên trên đầu mọc sừng yêu tộc thành viên đang nằm ở nơi đó, mơ màng ngủ say. Đúng rồi, nhà ngươi nương tử là yêu quái gì? Hai người tiến vào một mảnh núi rừng về sau, Thủy Vũ đột nhiên hỏi. Tựa hồ sợ hắn hiểu lầm, vội vàng lại giải thích nói, nghe cha nói, Vạn Yêu Chi Quốc rất lớn, mỗi cái tộc quần đều là một cái tiểu vương quốc, hắn lãnh địa vị trí không giống nhau. Cho nên, chỉ có biết nhà ngươi nương tử là thuộc về cái nào tộc quần thành viên, chúng ta mới có thể tìm được. Xa yêu đi. Trầm ngâm một chút, Lạc Tử Quân đáp. Bất quá, hắn cũng không thể khẳng định. Hắn chỉ biết là, Bạch Đại tiểu thư đời trước hẳn là một đầu xà yêu, về phần cả đời này, thấy thế nào đều không giống như là một cái yêu quái. Thế nhưng là, làm sao lại được đưa tới nơi này đến đâu? Xà yêu. Thủy Vũ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, nghe nói xà yêu dáng người đều rất tốt, còn rất biết mị hoặc người đâu. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, không khỏi hồi tưởng lại Bạch Đại tiểu thư thân ảnh đến, sau đó, liền nghĩ tới vị kia đã cùng hắn thần hồn giao hòa nguyện cung tiên tử tới. Dáng người hoàn toàn chính xác rất tốt, về phần mị hoặc, thật đúng là không nhìn ra. Hai người xuyên qua núi rừng, tiếp tục khắp không mục đích hướng đi về trước đi. Bóng đêm dần dần dày lúc, hai người tìm một cái chỗ bí ẩn hang động, đi vào nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đường. Khi bọn hắn tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy mà non nớt tiếng ca. Hai người lập tức thả chậm bước chân, lặng lẽ tiếp cận. Phía trước trong rừng cây, một tên mặc vải thô váy đỏ tiểu nữ hài, chính kéo giỏ trúc, ngồi xổm trên mặt đất giẫm lên cây nấm, miệng bên trong còn một bên hát bài hát. Hắn bộ dáng cùng nhân loại cũng không quá lớn khác biệt, chỉ là cổ tựa hồ càng dài nhỏ một chút, một đôi con ngươi cũng hơi đỏ lên. Hai người nhìn nhau, ngừng thở, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Làm tên kia tiểu nữ hài kéo giỏ trúc, lanh lợi tiếp cận, Lạc Tử Quân chuẩn bị lao ra bắt nàng, bên cạnh Thủy Vũ lại lập tức lắc đầu ngăn lại hắn. Sau đó nàng thoải mái đi ra ngoài, mặt mỉm cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi tại Hải Nam a?" Tiểu nữ hài gặp nàng đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, chớp chớp mắt to, có chút câu nệ nhẹ gật đầu. Lúc này, Lạc Tử Quân cũng từ phía sau đại thụ đi ra. Tiểu nữ hài nhìn thấy hắn về sau, mở to hai mắt, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm hai người nhìn mấy lần, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng kinh hoàng, bắt đầu lui lại. Thủy Vũ đội bằng nói, "Tiểu muội muội, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, chúng ta chỉ là lạc đường, muốn hỏi ngươi một chút đường." Tiểu nữ hài vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thân thể bắt đầu phát run, "Các ngươi là nhân loại?" Thủy Vũ không dám thừa nhận, nói, "Chúng ta muốn đi xà tộc tìm một người, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, xà tộc ở nơi nào ở lại sao?" Tiểu nữ hài sợ hãi nhìn xem hai người, không có trả lời. Đột nhiên, nàng đối sau lưng của hai người hô, "Mẹ, ngươi tới rồi, mau tới cứu ta." Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng cũng không có người. Tiểu nữ hải thì nhân cơ hội này, co cẳng liền chạy. Lạc Tử Quân có chút không nói đối Thủy Vũ đứng thẳng một chút vai, lập tức thân ảnh lóe lên, đuổi theo, một thanh nắm chặt tiểu nữ hải cổ áo, đem nàng để trở về. Tiểu nữ hải đang muốn rít gào lên lúc, Lạc Tử Quân một tay bịt nàng miệng, bộ dáng hung ác mà nói, "Ngươi gọi một chút thử một chút, có tin ta hay không ăn ngươi?" Tiểu nữ hải hoảng sợ mở to hai mắt. Lạc Tử Quân chậm rãi buông tay ra, nói cho chúng ta biết, xa tộc ở tại nơi nào?" Tiểu nữ hài hoảng sợ nháy nháy mắt, giơ ngón tay lên, chỉ hướng bên trái phương hướng, run giọng nói, "Kia, nơi đó." Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nàng có chút tinh hồng con ngươi, cười lạnh nói, "Ngươi xác định? Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là dám nói láo, chờ một lúc ta liền nóng lửa, đem ngươi gác ở phía trên nướng lên ăn. Nhìn ngươi cái này da miệng thì mềm, ngay nhất định giòn a." Tiểu nữ hài dọa đến khóc lên, cuốn vít lại run rẩy chỉ hướng bên phải phương hướng, nói, "Kia, nơi đó." "Nói cụ thể một chút." Lạc Tử Quân tiếp tục duy trì hung ác thần sắc. Tiểu nữ hài lần này không dám nói láo nữa, đem vị trí cụ thể, cùng cần đi qua địa phương từng cái nói ra. Ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Lạc Tử Quân buông lòng ra nàng, để nàng ở phía trước dẫn đường. Tiểu nữ hài khóc lắc đầu, rất xa, mẹ ta sẽ lo lắng. Lạc Tử Quân nói, nhà ngươi ở nơi nào? Liên tại phụ cận đúng không? Dạng này, ngươi dẫn chúng ta về nhà, chúng ta để ngươi mẹ dẫn đường. Tiểu nữ hài bị hù run lên, vội vàng khóc nói, không, không nên thương tổn mẹ ta, ta cho các ngươi dẫn đường. Lạc Tử Quân vốn còn muốn lại hù dọa một chút nàng, Thủy Vũ tới đẩy hắn ra, tại tiểu nữ hài trước mặt ngồi xuống, ôn nhu giúp nàng lau lau rồi nước mắt nói, tiểu muội muội, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không tổn thương mụ mụ ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa vừa mới vị trí, chúng ta nhớ kỹ về sau, ngươi liền có thể về nhà, không cho ngươi dẫn đường. Thật. Tiểu nữ hài mở to mắt lệ bông bông mắt to nói. Thủy Vũ nhẹ gật đầu, thái độ hiền lành ôn nhu, nói chuyện cũng nhẹ giọng thì thầm. Tiểu nữ hài lập tức lại nước nở đem vừa mới lộ tuyến nói một lần. Lần này nói càng thêm kỹ càng. Lạc Tử Quân gặp nàng cùng vừa mới nói đều đối được, nhân tiện nói, tốt à, liền không cho ngươi dẫn đường. Chẳng qua nếu như chúng ta phát hiện ngươi nói láo, sẽ còn trở lại tìm ngươi. Còn có, chúng ta hỏi đường sự tình, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, thử thử, ăn trước ngươi, lại ăn mụ mụ ngươi. Tiểu nữ hài bị hù vừa khóc ra. Thủy Vũ trách cứ chừng mắt liếc hắn một cái, lại an ủi vài câu, phương để nàng nhanh về nhà. Đợi tiểu nữ hài bối rối rời đi về sau, hai người hướng về bên phải phương hướng đi đến, y theo ghi lại lộ tuyến, rất nhanh xuyên qua rừng rậm, đi tới một mảnh đầm lầy. Xuyên qua đầm lầy, tiếp tục hướng phía trước. Trên đường gặp một chút cùng nhân loại bộ dáng tương tự yêu quái, hai người đều tránh khỏi. Tiểu nữ hài nói cho bọn hắn, xa tộc chỗ ở, tại sương mù màu lục trong dãy núi Linh Xà Cốc bên trong, nơi đó dãy núi thường niên lục sương mù vần quanh, độc tính rất mạnh, cái khác yêu tộc thành viên rất ít đi vào. Mà kia bên trong xà cốc, nghe nói càng là khắp nơi đều là độc, thậm chí một khối tảng đá, một con cỏ, cũng có thể mọc lên kịch độc. Ta không sợ độc, ngươi đây. Lạc Tử Quân rất tự tin nói. Thủy Vũ nhìn về phía hắn nói, là bởi vì ngươi là đại phu sao? Xem như thế đi. Lạc Tử Quân đương nhiên sẽ không nói cho nàng, là bởi vì những nữ nhân khác. Trên đường đi rất thông thuận, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nơi này đất rộng yêu hiếm, rất nhiều yêu quái tựa như là nhân loại bình thường, tựa hồ ngay cả yêu lực đều không có, tự nhiên không cách nào phát hiện bọn hắn. Về phần tuần tra yêu binh, hai người gặp một lần, bất quá xa xa liền trốn đi. Ba ngày sau, nhìn phía trước chính là sương mù màu lục dãy núi. Xuyên qua một mảnh rừng cây, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám liên miên chập trùng dãy núi, phía trước nhất mấy dãy núi quanh quẩn lấy một tầng màu xanh lá sương mù, ngay cả phía trên nhất đám mây đều là màu xanh lá. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, hai người tiếp tục đi đường, đi thẳng tới chân núi, phương ngừng lại. Màn đêm rơi xuống, phía trước sương mù màu lục ở dưới ánh trăng mông lung, nhìn xem càng thêm âm trầm quỷ dị, thần bí khó lường. Hai người tại phụ cận tìm một chỗ hang động nghỉ ngơi, chuẩn bị bình minh ngày mai sau lại lên núi. Liên tục mấy ngày đi đường, thân thể bằng sắt cũng chịu không được. Tại cửa hang vung xuống dược phấn, làm tốt phòng hộ về sau, hai người liền bọc lấy chăn mền, rất nhanh liền ngủ. Đương nhiên, đang ngủ trước đó, Lạc Tử Quân lại cho Bạch Đại tiểu thư phát ra một đầu tin tức. Bất quá lần này, đối phương cũng không hồi phục. Ngươi xác định nàng ngay ở chỗ này sao? Không xác định. Nếu như nơi này tìm không thấy, ngươi còn chuẩn bị đi nơi nào tìm? Ta cũng không biết. Nếu như ngươi tìm tới nàng, nàng lại không nguyện ý trở về với ngươi đâu. Ta phải hỏi trước một chút nàng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hôm sau, hai người tỉnh lại, nằm nói một lát nói. Mặt trời mọc lúc, hai người thu thập đồ đạc, ra hang động, hướng về phía trước lối vào đi đến. Những cái kia trôi nổi sương mù màu lục, tại ban ngày bên trong xem ra, càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm làm cho người nhìn mà phát khiếp, phảng phất từng cái màu xanh lá côn trùng nhỏ, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ hình thành. Lạc Tử Quân lấy ra một viên giải độc hoàn, nhét vào Thủy Vũ miệng bên trong. Hắn đi trước ở phía trước, tiến vào trong xương xanh thăm dò một chút, phát hiện dùng chính mình hộ thể lông khí hoàn toàn có thể ngăn cách về sau, phương yên lòng. Gián độc cùng một chút thảo dược độc hình thành. Hắn rất nhanh liền phát hiện những này xương độc lai lịch, lối vào, trong núi các nơi đều mọc đầy kịch độc thảo dược, rất nhiều hắn đều biết. Hai người xuyên qua một đầu dài nhỏ đá vụn đường mòn về sau, lại tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua mấy khối cự thạch, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa hồ nước. Trong hồ kia nước hiện lên màu xanh sẫm, mặt hồ bình tĩnh không lay động, thậm chí không có một tia gợn sóng, phảng phất là một hồ nước động. Mà mặt hồ nổi lơ lửng sương mù màu lục, thì so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Hiển nhiên, cái hồ này cũng là xương độc nơi phát ra một trong. Loại này ngậm lấy kịch độc nước hồ, nếu là xuống dưới tắm rửa, đoán chừng ngay cả cặn bã đều không thừa hạn. Soạt. Đúng vào lúc này, bọt nước văng khắp nơi, một viên to lớn hình tam giác đầu đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, một đôi tinh hồng hai mắt phảng phất là đèn lồng nhìn về phía hai người. Nhìn kỹ, đúng là một đầu toàn thân màu xanh sẫm tráng kiện như bạc đáng sợ cự mãng. Kia cự mãng đột nhiên từ đáy hồ lồ lên, lại nhanh như thiểm điện hướng về hai người đánh tới, thu to thân thể trên mặt hồ như giẫm trên đất bằng, phảng phất bay lên. Sắc mặt hai người biến đổi, co cẳng liền chạy. Xuy, xuy. Lạc Tử Quân một bên chạy, một bên phóng xuất ra lít nha lít nhít hỏa đao. Ai ngờ đúng vào lúc này, hai bên cây bụi bên trong đột nhiên siêu một tiếng, lại nhảy lên ra mấy đầu cự mãng đến. Lạc Tử Quân một thanh nắm ở Thủy Vũ eo nhỏ nhắn, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, một tiếng dị hưởng, thân thể đột nhiên chạy ra mà ra, lập tức đem kia mấy đầu cự mãng bỏ lại đằng sau. Thủy Vũ sửng sốt một chút, vương kín cái mũi, ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn nói, đây là kỹ năng gì? Lạc Tử Quân còn chưa tới kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên bay ra một đầu thô to đôi rắn, như roi sắt ba một tiếng quất vào trên người của hai người, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người vừa xuống đất, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem hai người gắn vào bên trong. Đây chính là tỷ tỷ nói nhân loại kia thiếu niên sao? Hừ, còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay, có thể lên trời xuống đất đâu? Nguyên lai chính là cái nhân loại bình thường. Một đạo thanh âm thanh thúy từ phía bên phải cây bụi bên trong vang lên. Đón lấy, một tên mặc phấn trắng nát váy hoa thon thả thiếu nữ, trần trụi một đôi tuyết bạch ngọc đủ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cùng khinh miệt từ cây bụi bên trong đi ra. Chương 40, cùng quỷ phong lưu, 1, chương 40, cùng quỷ phong lưu, 1, âm u, ở bức. Trong không khí nổi lơ lửng một cỗ quái dị mùi tanh, phản phất hư thối bốc mùi cá chết, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Hai người bị giam tiến vào một chỗ lòng đất nhà tù. Không có người đến thẩm vấn, cũng không có người đến tra tấn. Liên tục 7 ngày, không người hỏi thăm, chỉ có chết tịch cùng hắc ám làm bạn, phảng phất đã đem bọn hắn lãng quên. May mắn, thứ ở trên người bọn hắn vẫn còn ở đó. An Tử trong nhẫn chứa đồ xuất ra lương khô, yên lặng chờ đợi. Tại ngày thứ 9 lúc, rốt cục có người xuất hiện. Tên kia mặc phấn trắng nát váy hoa thiếu nữ, từ trong bóng tối đi ra, tại lao thất bên ngoài dù bận bận ung dung đánh giá hai người một hồi, giòn âm thanh mở miệng nói, mấy ngày nay chúng ta không thể sát sinh, cho nên mới lưu tính mạng các người, ngày mai về sau chính là tử kỳ của các ngươi. Lạc Tử Quân từ nơi hẻo lánh đứng lên nói, vì sao muốn giết chúng ta? Chúng ta phạm vào tội gì? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói, thiện nhập ta vạn yêu chi quốc, tự tiện xông vào ta linh xà cốc, đều là tội chết. Lạc Tử Quân nói, ngươi nói là nhân loại, hai chúng ta cũng không phải nhân loại. Thiếu nữ nghe vậy khẽ giật mình, hơi đỏ lên con ngươi nhìn chằm chằm hắn nói, vậy các ngươi hai cái là cái gì? Lạc Tử Quân nói, chúng ta là xà tộc thành viên người nhà, cho nên cũng thuộc về xà tộc thành viên, cùng ngươi là đồng tộc. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng nói, xà tộc thành viên người nhà. Vậy ngươi nói một chút, ngươi như thế nào là xà tộc thành viên thân nhân? Lạc Tử Quân chậm rãi nói, nhà ta nương tử là xà tộc thành viên, nàng gọi Bạch Mệ Tuyết, nàng nếu là xà tộc thành viên, ta tự nhiên cũng thế. Xà tộc thiếu nữ cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy niềm ai, nhân loại các ngươi không phải nam tôn nữ thi, gả chồng theo phu sao? Nàng đã gả cho ngươi, hẳn là tùy ngươi chủng tộc, là nhân loại người nhà a. Lạc Tử Quân không chút hoang mang nói, cô nương có chỗ không biết, kỳ thật ta là ở rể. Ở rể? Xà tộc thiếu nữ sửng sốt một chút. Lạc Tử Quân giải thích nói, tại nhân loại chúng ta quốc gia, nhà trai ở rể chẳng khác nào là từ bỏ chính mình dòng họ, tộc quần, hết thảy thân phận đều muốn theo nhà gái. Nàng là nơi nào người, ta chính là nơi nào người, nàng không phải người, ta cũng không phải người, nàng liền xem như con chó, ta cũng phải gả cho chó thì theo chó. Phốc phốc. Xà tộc thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng, lại có nhiều thú vị đánh giá hắn vài lần, đột nhiên chỉ vào phía sau hắn nói, nhân loại kia nữ hài đâu? Nàng nhưng không có gả cho xà tộc thành viên. Thế nhưng là nàng gả cho ta a. Lạc Tử Quân không đỏ mặt chút nào nói, đã ta thành xà tộc thành viên, kia nàng tự nhiên cũng là. Xà tộc thiếu nữ giữa lông mày nhảy một cái, lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, không có lại nói tiếp, quay người rời đi. Lạc Tử Quân vội vàng hô, cô đương, lúc nào thả chúng ta ra ngoài? Ta muốn đi tìm nhà ta nương tử, cùng nàng cùng một chỗ cho xà tộc làm công hiến. Xà tộc thiếu nữ bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, làm cái gì công hiến? Lạc Tử Quân nói, sinh con à, chúng ta có thể cho xà tộc sinh rất nhiều xà tộc bảo bảo, dạng này liền có thể lớn mạnh chúng ta xà tộc tộc quần. Xà tộc thiếu nữ khoe miệng co giật mấy lần, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, lập tức bước nhanh rời đi. Một lát sau, trong cốc tòa nào đó trong cung điện, chuyển đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy, tỷ tỷ, tên kia thật không biết xấu hổ, ngươi đoán hắn vừa mới nói cái gì? Hắn vậy mà nói, làm thiếu nữ sinh động như thật đem vừa mới đối thoại một chữ không lọt nói một lần về sau, khoanh chân ngồi tại Hắc Liên Hoa Tâm, mặc một bộ váy đen, chính nhắm hai mắt tại tu luyện băng lãnh thân ảnh, chờ mặc một lát, mở miệng nói, hoàn toàn chính xác không muốn mặt. Một lát sau, nàng mở mắt ra, nói, tiểu muội, đi cùng nàng cũng nói một lần đi. A, đi thôi, không sót một chữ. A, tốt a. Mặc váy hoa thiếu nữ, bước nhanh rời đi. Làm nàng đi vào cái nào đó gian phòng, lại đem vừa mới tại phòng giam bên trong cùng nhân loại kia thiếu niên đối thoại một chữ không lọt nói một lần về sau, đứng tại phía trước cửa sổ, đang nhìn ngoài cửa sổ nơi xa xuất thần tuyết trắng thân ảnh, trầm mặc đã lâu, mở miệng nói, hắn vẫn luôn là dạng này không muốn mặt. Đêm nay, làm Bạch Mệ Tuyết tắm rửa lấy trắng loan ánh trăng, tại hậu viện trong ao tòa sen bên trong lúc tu luyện, mặc một bộ váy đen, bộ dáng cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc thiếu nữ, dưới chân im lặng đi tới bên cạnh ao. Ngày mai ta chuẩn bị xử quyết hắn. Nhìn chằm chằm trong ao tuyết trắng thân ảnh nhìn một hồi, váy đen thiếu nữ sắc mặt âm lãnh nói, Bạch Mệ Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía nàng nói, ta đã đáp ứng ngươi, không phải sao? Váy đen thiếu nữ nói, thế nhưng là, tâm của ngươi còn tại chỗ của hắn. Bạch Mệ Tuyết không có lại nói tiếp. Trầm mặc một lát, váy đen thiếu nữ nhìn xem nàng nói, ngươi biết, nếu như chúng ta muốn dung hợp, ngươi nhất định phải tâm vô tạp niệm, bỏ xuống hết thảy tình cảm. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là làm không được. Bạch Mệ Tuyết nhìn về phía nàng nói, ngươi cho dù giết hắn, ta cũng làm không được. Ta là người, không phải yêu. Váy đen thiếu nữ có chút nhún vai, nói, ngươi đã báo ân, không phải sao? Trước ngươi nói qua, ngươi báo hoàn ân liền sẽ trở về, ngươi bây giờ nuốt lời. Là ngươi nuốt lời. Bạch Mệ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, ta cũng không báo hoàn ân, ta một thế này là người, là vì báo ân là người. Nhân sinh của ta cũng không đi đến, ngươi vì tu luyện, cưỡng ép cắt đứt nhân sinh của ta, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cam tâm tình nguyện cùng ngươi dung hợp sao? Váy đen thiếu nữ tinh hồng trong con ngươi, bốc cháy lên lửa giận, ngựa khí ấm lãnh, ta thừa nhận là ta gấp chút, nhưng là bây giờ xà tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc, ta nhất định phải mau mau tấn cấp, ngươi cũng có trách nhiệm giúp ta tấn cấp. Bạch Mệ Tuyết ngữ khí bình tĩnh như trước, có trách nhiệm chính là nàng, không phải ta. váy đen thiếu nữ ngữ khí âm hàn nói, ta ngày mai đem hắn nuốt vào trong bụng, nói như vậy, ngươi cùng ta dung hợp về sau, liền có thể cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ngươi cứ nói đi. Bạch Mệ Tuyết nói, ngươi có thể thử một chút, bất quá ta không thể cam đoan là có hay không tâm cùng ngươi dung hợp. Ngươi, váy đen thiếu nữ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tinh hồng trong con mắt lóe ra âm độc sát thái, lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thanh âm âm lãnh mà nói, ta sẽ để cho ngươi đừng có hy vọng. Dứt lời, bước nhanh rời đi. Hôm sau sáng sớm, Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ đang ngủ lúc, cửa nhà lao mở ra, tên kia váy hoa thiếu nữ đứng tại cửa ra vào nói, các ngươi có thể ra, tỷ tỷ lòng từ bi, tha các ngươi một mạng, bất quá các ngươi đến cho chúng ta làm việc. Làm việc? Hai người nghe vậy sững sờ. Rất nhanh, hai người được đưa tới một tòa chiếm diện tích cực lớn dược cốc. Trong cốc tất cả đều là dược điển, trong ruộng trồng đầy lít nha lít nhít các loại dược liệu, một chút nhìn không thấy bờ. Lúc này, dược hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, trong ruộng có thật nhiều thân ảnh kéo cái nôi, chính xoay người túi đầu ngắt lấy dược liệu. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này làm việc, ngắt lấy dược liệu, mỗi ngày nhất định phải ngắt lấy ba rổ, kết thúc không thành nhiệm vụ, roi hầu hạ. Váy hoa thiếu nữ nói xong, đối bên cạnh dược điển vây vây tay, hô, đồ ăn thẩm. Một tên thân cao khoảng chừng 2 mét, eo như nước vạc mập mạp nữ nhân, cầm trong tay roi ra, từ dược điển đi ra, thu âm thanh mở miệng nói, thất tiểu thư, chính là hai người kia loại. Váy hoa thiếu nữ nói, chính là bọn hắn, để bọn hắn siêng năng làm việc, nếu là lười biếng, cho ta hung hăng đánh. Nói xong, nàng rời đi trước. Lạc Tử Quân vội vàng nói, uy, ta muốn đi tìm nhà ta nương tử. Lời mới vừa ra miệng, một đạo roi hung hăng rút tới. Lạc Tử Quân lách mình tránh thoát, ánh mắt nhìn về phía trước người cao lớn nữ nhân. Thế nào, còn muốn hoàn thủ? Đồ ăn thẩm mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cái cằm lại là cực nhọn, một đôi mắt lại nhỏ vừa dài, con ngươi lại không phải màu đỏ tươi, mà là màu xanh lá, nhìn xem phá lệ hung ác. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn? Chỉ là nhân loại, cũng dám ở nơi này dương ai? Tiểu tử, ngươi dám động thủ thử một chút? Lời nói vừa dứt, trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một đầu tinh hồng dài nhỏ lưỡi rắn, toàn bộ mặt phì nộn gò má cũng nhanh chóng vặn mẹo biến thành đáng sợ rắn mặt, khí tức trên thân cũng trong nháy mắt trở nên đáng sợ. Thủy Vũ biến sắc, vội vàng lôi kéo Lạc Tử Quân nói, chúng ta đi hái thuốc. Nói, lập tức lôi kéo hắn đi ruộng bên cạnh cầm lên hai cái rổ thuốc, sau đó hạ độc ruộng, chuẩn bị hái thuốc. Bên cạnh một tên gầy yếu phụ nhân chủ động tới giảng giải, loại dược liệu này chỉ ngắt lấy nụy hoa, mỗi đóa hoa chỉ có thể ngắt lấy hai mảnh nụy hoa, không thể hái nhiều, cần hoàn toàn nở rộ đóa hoa. Chương 40, cùng quỷ phong lưu 2, chương 40, cùng quỷ phong lưu 2, loại này thì chỉ cần ngắt lấy thuốc lá, nhất định phải là tới gần nụ hoa thuốc lá, mỗi gốc chỉ có thể ngắt lấy một mảnh. Thủy Vũ nghiêm túc nghe. Lạc Tử Quân thì quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia cao lớn nữ nhân còn tại bờ ruộng bên trên hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại là hai người giảng giải phụ nhân, vội vàng thấp giọng nói, đừng nhìn nàng, nhanh hái thuốc, kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ bị nàng đánh chết. Thủy Vũ cũng liền bận bịu nhỏ giọng nói, trước làm việc, chỉ cần không có đuổi chúng ta đi, chúng ta liền có cơ hội, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta có thể chậm rãi hỏi thăm. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp, tiếp nhận rổ thuốc, bắt đầu hái thuốc. Hắn tự nhiên sẽ hiểu nơi này không thể động thủ, muốn dựa vào vũ lực tìm tới Bạch đại tiểu thư, kia là tự tìm đường chết, cho nên chỉ có thể tạm thời trước chịu đựng. Tựa như Thủy Vũ nói, có thể lưu lại, liền có cơ hội, chậm rãi nghe ngóng chính là. Hai người rất mau tiến vào làm việc trạng thái. Đến trạng vạng tối lúc, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, cái khác dược điển còn có mấy cái chưa hoàn thành nhiệm vụ, đang bị vị kia đồ ăn thẩm dùng roi ra quật kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn phát hiện, những này làm việc cũng không phải là toàn bộ là xa tộc thành viên, còn có cái khác yêu tộc thành viên, bọn hắn thậm chí còn chứng kiến một nhân loại tiểu nữ hài. Có thể là nội nhập, cũng có thể là chuyên môn cấp giật tới nô lệ. Cơm tối rất đơn sơ, một khối bàn tay lớn nhỏ thịt, hai cái hoa quả, mà lại thịt vẫn là nửa sống nửa chín. Mấu chốt là, một ngày cũng chỉ có một bữa cơm. Thao, không nghĩ tới đời trước làm nữ mã, đời này còn muốn làm một lần nữ mã. Ban đêm ngủ ở một gian phòng đá nhỏ bên trong, Lạc Tử Quân nhịn không được phát nổ nói tục. Thủy Vũ ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, cô ý nói, ngươi nếu là chịu không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp đào tẩu, rời đi nơi này, đi về nhà. Lạc Tử Quân trầm mặt một chút, ôm nàng nói, A Vũ, ta là sợ ngươi chịu khổ. Thủy Vũ hai con ngươi ôn nhu như nước nhìn xem hắn nói, có ngươi ở bên người, lại nhiều khổ, ta cũng nguyện ý ăn. A Vũ, Tử Quân ca ca, cái kia, ngươi hẳn là không ăn no a. Hôm sau, hai người rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, đi dự điển, tiếp tục làm việc. Thủy Vũ bắt đầu thử nghiệm cùng những người khác đáp lời, tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua, hai người quen biết rất nhiều người, hoặc là nói quen biết rất nhiều yêu tộc thành viên, cũng dò thăm rất nhiều tin tức. Bất quá Bạch đại tiểu thư tin tức vẫn không có tìm hiểu ra. Bọn hắn còn quen biết nhân loại kia tiểu nữ hài tên là Tiểu Đoá, nàng còn có hai cái song bào thai tỷ tỷ, một cái gọi Thơ Tình, một cái gọi Hoa Ý, ba người mẫu thân cứ gọi Ôn Vận, là một tên nhìn xem rất trẻ trung người mỹ phụ. Nghe nói bốn người là bị yêu quái từ bên ngoài bắt tiền đến, chuyên môn dùng để hái thuốc. Cha ta bị bọn hắn đánh chết, một cái yêu quái còn đem cha ta đầu ăn hết. Một cái yêu quái coi trọng mẫu thân của ta, muốn bắt nàng trở về sinh con, mẫu thân của ta thả chết chứ không chịu khuất phục, bị thất công chúa cứu được, sau đó được đưa đến nơi này tới làm việc. Một ngày nào đó, tiểu nữ hài rốt cục đối Thủy Vũ có tín nhiệm, nói ra tình huống trong nhà. A Vũ tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị cả một đời đều ở nơi này làm việc sao? Lại một ngày, tiểu nữ hài bụng trùng hỏi. Thủy Vũ nói lời nói thật, dĩ nhiên không phải, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Tiểu nữ hài lập tức lặng lẽ cầu khẩn, A Vũ tỷ tỷ, các ngươi đào tẩu lúc, có thể mang ta lên nhóm cùng một chỗ sao? Những cái kia yêu quái muốn khi dễ mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ của ta, mẫu thân nói, chúng ta được nhanh chút đào tẩu, thế nhưng là, chúng ta không biết nên làm sao đào tẩu. Ban đêm, Thủy Vũ trở lại Thạch Úc, cùng Lạc Tử Quân trò chuyện lên chuyện này. Lạc Tử Quân có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, như thế nào giúp các nàng? Từ khi đi vào Linh Xà Cốc về sau, hắn mỗi đêm đều sẽ cho Bạch Đại tiểu thư phát một đầu tin tức, thế nhưng là đối phương đều chưa hồi phục. Từ bị kia thất công chúa trước đó phản ứng đến xem, đối phương hẳn là biết được Bạch Đại tiểu thư. Bất quá từ lần trước đối phương đem hắn cùng Thủy Vũ mang đến dược điển về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Về phần trong dược điển những cái kia người hái thuốc, trải qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hiển nhiên cũng không có ai biết, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ. Hôm sau buổi trưa, hai người ngay tại trong dược điển hái thuốc lúc, một tên mặc vải thô váy áo tuổi trẻ phụ nhân, kéo rổ thuốc đi tới, vụ trộm kín đáo đưa cho Thủy Vũ hai cái bánh bao, thấp giọng nói, các ngươi hẳn không có ăn no à? Đây là ta từ nơi khác mua được, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Tên này phụ nhân nhìn xem có chút tuổi trẻ, mặc dù mặc vải thô y phục, lại khó mà che giấu nàng xinh đẹp khuôn mặt cũng không tầm thường khí chất, nàng chính là tiểu đóa mẫu thân Ôn Vận. Thủy Vũ đội vàng nói tạ ơn Ôn Di. Ôn Vận mỉm cười, nhìn hai người một chút, trên mặt lộ ra có chút thần sắc không tự nhiên, thấp giọng nói, hôm qua tiểu đóa cho các ngươi nói những lời kia, các ngươi không cần để ở trong lòng. Tiểu hai tử liền thích nói lung tung, chúng ta ở chỗ này qua rất tốt, không nghĩ tới muốn rời khỏi. Thủy Vũ nhẹ gật đầu, đồng luôn vô kỵ, chúng ta sẽ không để ở trong lòng. Ôn Vận vốn định lại nói cái gì, gặp một tên giám sát đang hướng về bên này đi tới, vội vàng nói, vậy ta đi trước, bánh bao nhân lúc còn nóng ăn. Nói xong, liền cúi đầu, vội vàng rời đi. Đối nàng đi xa, Thủy Vũ phương đối bên cạnh Lạc Tử Quân nói, nàng rất cẩn thận, có thể là sợ chúng ta nói cho người khác biết đi. Buổi chiều lúc, sát vách trong dược điền đột nhiên truyền đến vị kia đồ ăn thẩm tiếng mắng chửi cùng roi ra quật thanh âm, cùng nữ hải tiếng thét chói tai. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vị kia khôi ngô cao lớn nữ nhân, chính cơ trong tay roi, tại hung hăng quật lấy Ôn Vận, một bên đánh lấy, vừa mắng. Ôn Vận ba cái nữ nhi, thì tại bên cạnh khóc cầu khẩn. Nhìn cái gì vậy? Mau làm việc. Cũng nghĩ chịu hút không? Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ chính nhìn xem lúc, bên cạnh một cái giám sát xuất hiện, cơ trong tay roi ra cảnh cáo nói. Hai người tiếp tục túi đầu làm việc. Chạm vạng tối lúc, nhiệm vụ hoàn thành. Hai người trở lại thành Úc, đơn giản tắm rửa, ăn cơm về sau, đang nói lúc, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc. Hai người đi ra thành Úc, phát hiện bên ngoài đã đứng đầy người. Ôn Vận bị một tên dáng người khôi ngô xà tộc nam tử từ trong nhà đá kéo ra, Ôn Vận ba cái nữ nhi thét chói tai vang lên tiến lên ôm lấy nàng, bị kia xà tộc nam tử một bàn tay một cái đập ngã trên mặt đất, không đứng dậy được. Đứng bên cạnh 7-8 tên cái khác xà tộc nam tử, gặp một màn này đều nở nụ cười. Đê tiện nhân loại nữ nhân, chúng ta đại ca coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, đem chúng ta đại ca hầu hạ tốt, về sau cũng không cần ở chỗ này làm lao động, ngươi cái này ba cái nữ nhi cũng có thể cùng theo hưởng phúc. Một tên dáng người gầy gò xà tộc nam tử, nhếch miệng cười nói. Ôn Vận một bên khóc, một bên liều mạng dãy rủa lấy. Tên kia dáng người khôi ngô, trên mặt treo lên đồ án màu xanh lục xà tộc nam tử, nắm lấy tóc của nàng, tiếp tục hướng về bên ngoài kéo đi, mặt mũi tràn đầy hung ác nói, lão tử đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không đồng ý, kia lão tử trước hết đem ngươi làm lại nói. Ôn Vận đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn một cái tại hắn trên cổ tay. Kia xà tộc nam tử đau kêu lên một tiếng đau đớn, giận tím mặt, ba một bàn tay đem nàng rút nằm trên đất, lập tức nhìn hướng cổ tay của mình, phía trên đã tràn ra máu tươi. Thiện nhân, ngươi muốn chết. Hắn một phát bắt được Ôn Vận cổ, đem nàng từ dưới đất nhấc lên, sau đó đặt tại bên cạnh trên bàn đá. Mặt mũi tràn đầy hung giận mà nói, thích cắn đúng không? Tốt, lão tử bây giờ đang ở nơi này đem ngươi làm. Dứt lời, xoay một tiếng, xé nát váy áo của nàng, sau đó lại đối sau lưng cái khác xà tộc nam tử nói, lão tử chơi trước, chờ một lúc các ngươi xếp hàng, đều có thể chơi. Lời này vừa nói ra, sau lưng kia mấy tên xà tộc nam tử đều reo hò ồn ào. Mà đứng tại cách đó không xa vây xem những cái kia người hái thuốc nhóm, thì là mặt mũi tràn đầy e ngại cùng thọ tử hồ bi thê lương chi sắc, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Có người trực tiếp vào phòng, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ôn Vận tại trên bàn đá liều mạng dãy rủa, mặt đầy nước mắt cùng tuyệt vọng, lại là không làm nên chuyện gì. Xà tộc nam tử nhe răng cười một tiếng, đang muốn một thanh kéo xuống trước ngực nàng cái yếm lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng quát, lập tức một đầu trường tiên đánh tới, trong nháy mắt cuốn lấy cổ của hắn, đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Thủy Vũ cầm trong tay trường tiên, đem trên bàn đá Ôn Vận đỡ lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt những cái kia xà tộc nam tử. Nha, lại tới một nhân loại tiểu mỹ nhân. Ha ha, tính tình vẫn rất bạo a. Kia mấy tên xà tộc nam tử gặp lão đại bị một roi quăng bay đi, đều cười lên ha ha. Kia dáng người khôi ngô xà tộc nam tử, chật vật quẳng nằm rạp trên mặt đất, lộn mấy vòng về sau, nhảy lên một cái, thẹn quá thành giận trừng mắt trước cái này xen vào việc của người khác nhân loại thiếu nữ, lập tức bang một tiếng, rút ra một thanh đoàn đao, không nói hai lời, liền nhào tới. Lạc Tử Quân từ bên cạnh lách mình mà ra, bảo hộ ở Thủy Vũ trước người, hai cánh tay hoa bốc lên hai đám lửa, chiếu sáng cái kia ẩn chứa sát cơ hai con người. Dừng tay. Chương 40, cùng quỷ phong lưu, 3, chương 40, cùng quỷ phong lưu, 3, một tiếng gào to, ngừng lại đang muốn động thủ hai người. Tên kia khoảng chừng 2 mét thân cao, được xưng là đồ ăn thẩm cao lớn nữ nhân, mang theo mấy tên thủ hạ, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Ở chỗ này động thủ? Chán sống. Đồ ăn thẩm đi vào kia khôi ngô xà tộc nam tử trước người, trực tiếp một bàn tay quất vào hắn trên mặt, cả giận nói, tốt ngươi cái tù lớn, đến của ta bản cước người, có phải hay không có đem ta để vào mắt? Được xưng là tù lớn xà tộc nam tử, bộ mặt không dám phản kháng, mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ vào Thủy Vũ nói, "Này nhân loại tiện nhân dám động thủ với ta. Đồ An Thẩm, ngươi muốn làm sao trừng phạt nàng?" Đồ An Thẩm mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, "Người của ta, ta tự nhiên sẽ quang hàn giáo, không tới phiên ngươi đến chỉ trỏ." Dứt lời, trong tay đột nhiên nhiều một thanh roi ra, đối Thủy Vũ liền hung hăng rút tới. Ba, cái này một roi lại là quất vào Lạc Tử Quân trên thân. Đồ An Thẩm, ta giúp nàng tiếp nhận trừng phạt. Lạc Tử Quân tiếp nhận một roi, trên bờ vai quần áo trực tiếp bị rút nát, trên da xuất hiện một đạo vết máu, lại là không rên một tiếng. Đồ An Thẩm ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn thoáng qua, thô tiếng nói, từ hôm nay muộn bắt đầu, hai người các ngươi tách ra ở, nữ nhân này muốn tại Thạch Ốc cầm đoán năm ngày, chỗ nào cũng không thể đi. Về sau làm việc, các ngươi cũng muốn tách ra, không cho phép cùng một chỗ. Tù lớn không phục nói, Đồ An Thẩm, cái này trừng phạt. Đồ An Thẩm quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ vào váy áo lộn xộn đang khóc thút thít ôn bận nói, ngươi không phải là muốn nữ nhân này sao? Đem ngươi nhà tử kim đan cầm một bình đến, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi chơi 10 ngày. Ôn bận nghe xong, cuống quýt quỳ xuống đất khóc cầu khẩn. Tù mặt to bên trên cơ bắp co quắp mấy lần, nói, một bình tử kim đan, mới 10 ngày. Ánh mắt của hắn liếc về cái kia mặt đầy nước mắt, nhìn xem càng thêm kiểu tích tích nữ nhân, trong mắt lóe ra vẻ khát vọng, cắn răng, có kẻ mặt cả nói, 15 ngày, như thế nào? Đồ An Thẩm cười lạnh một tiếng, nói, 15 ngày, trời không ngắn sao? Nếu như ngươi mặt khác trả lại hai bình tử kim đan, nàng ba cái kia nữ nhi, ngươi cũng có thể tùy ý tuyển một cái mang đi. Tu đại nhất nghe, hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía kia xinh đẹp tiểu nộn ba tỷ muội. Các nàng ba cái thế nhưng là xử nữ, đắt một chút cũng đáng được, không phải sao? Đồ An Thẩm mặt phì nộn bên trên, tràn đầy làm ăn xảo trá chi sắc. Tu lớn cười hắc hắc, lại lườm kia mẫu nữ bốn người một chút, thấp giọng nói, đối đãi ta về trước đi nhìn xem, ngươi biết, kia tử kim đan một tháng tài năng luyện chế một bình, nếu là còn có còn thừa, ta nhất định nghĩ biện pháp đưa cho ngài tới. Đồ An Thẩm hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Tù lớn đang muốn rời đi, ánh mắt đột nhiên lại nhìn về phía Lạc Tử Quân sau lưng cao gầy thiếu nữ, nhe răng cười một tiếng, nói, Đồ An Thẩm, nữ nhân kia, nàng là võ giả, quý hơn. Tù mắt to ánh sáng sáng lên, cũng có thể thương lượng. Đồ An Thẩm cười lạnh nói, tự nhiên có thể, nơi này tất cả nô lệ, chỉ cần ngươi cấp nổi thù lao, ngươi liền có thể mang đi. Hắc hắc. Tù đại liệt miệng cười một tiếng, hung tợn nhìn Thủy Vũ một chút, mang theo thủ hạ rời đi. Lúc này, mặt trời đã lặn sơn, màn đêm rơi xuống. Đồ An Thẩm lại nhìn Lạc Tử Quân hai người một chút, lạnh lùng nói, thân là nhân loại, các ngươi hẳn là biết được quy củ của nơi này, cho dù các ngươi là võ giả, ở chỗ này cũng phải kẹp cho ta lấy cái đuôi làm việc. Chuyện đêm nay nếu là còn có lần sau, cũng không phải rút một roi cùng cấm đoán đơn giản như vậy, đến lúc đó, có các ngươi chịu. Lập tức, nàng mệnh lệnh đem hai người tách ra. Thủy Vũ bị giam tại sắt vách thạch ốc, cửa bị khóa lại, bên ngoài có xà tộc nữ tử trấn giữ. Lạc Tử Quân thì bị chạy trở về chính mình thạch ốc. Những người khác cũng đều trở lại thạch ốc nghỉ ngơi. Lạc Tử Quân ngồi tại phủ lên cỏ tranh trên mặt đất, trong bóng đêm trầm tư một hồi, lấy ra gương đồng, lại cho Bạch Đại tiểu thư gửi đi một đầu tin tức. Hắn nhất định phải mau mau nhìn thấy Bạch Đại tiểu thư, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Chờ đợi hồi lâu, đối phương vẫn không có hồi phục. Lạc Tử Quân tại nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, sau đó thần hồn xuất hiếu, xuyên qua nóc nhà, đi tới giam giữ Thủy Vũ thạch ốc, thấy đối phương sau khi an toàn, phương trở về. Đang suy nghĩ sự tình lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thanh âm kinh nu, chần chờ, khiếp đảm. Lạc Tử Quân đi qua mở cửa, phát hiện tên kia gọi Ôn Vận nữ nhân chính đỏ hồng mắt đứng ở ngoài cửa. Lạc công tử, ta có thể đi vào muốn nói với ngươi nói chuyện sao? Ôn Vận e sợ tiếng nói. Lạc Tử Quân nhìn bên ngoài một chút, giữ cửa toàn bộ mở ra, nói, vào đi. Ôn Vận cúi đầu, vào trong nhà. Lạc Tử Quân đóng cửa lại, nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Ôn Vận trong mắt ngậm lấy nước mắt, cúi đầu nói tạ, Lạc công tử, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Đều tại ta, nếu không phải ta, A Vũ cô nương cũng sẽ không bị nhốt tại nơi đó. Lạc Tử Quân nói, không có việc gì, quan mấy ngày mà thôi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Ôn Vận cắn môi một cái, đột nhiên quỳ xuống, chảy nước mắt nói, Lạc công tử, về sau các ngươi nếu là có thể rời đi nơi này, có thể đem tiểu đoá cùng nàng hai người tỷ tỷ cùng một chỗ mang đi sao? Ta chết ở chỗ này còn chưa tính, thế nhưng là các nàng còn nhỏ. Lạc Tử Quân một mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết lúc nào có thể rời đi. Ôn Vận ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt mà nhìn xem hắn nói, các ngươi là võ giả, nhất định có biện pháp. Lạc công tử, nơi này chỉ có các ngươi có thể giúp một chút các nàng ba tỷ muội. Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, chúng ta ở chỗ này tựa như là hàng hóa của bọn hắn, có thể tùy ý mua bán. Ta vốn định mang theo các nàng ba tỷ muội cùng một chỗ, cùng chết, cái gì phiền não cũng không có. Thế nhưng là các nàng còn trẻ như vậy, Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn các nàng cùng rời đi. Ôn Vận nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu. Lạc Tử Quân đem nàng đỡ lên, nói, bất quá, ta cũng không thể cam đoan, dù sao chuyện này. Ôn Vận vội vàng nói, chỉ cần Lạc công tử đáp ứng, ta liền có hy vọng. Nói, nàng lau mặt một cái bên trên nước mắt, tiểu thiếu gương mặt đột nhiên bỏ lên trên hai xóa đỏ ửng, cắn môi một cái, túi lầu nói, Lạc công tử, ta cũng không có cái gì tiền tài, không biết nên như thế nào báo đáp ngài, ta chỉ có. Nàng mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lại giơ tay lên, chút bỏ xiêm y của mình, lộ ra tuyết trắng tiểu nộn vai cùng da thịt, chừa cụ ngực hai ngọn núi chống đỡ cái yếm cao cao nâng lên. Tiểu đoá các nàng ba tỷ muội, về sau cũng là công tử. Lạc Tử Quân vội vàng cự tuyệt, đang muốn nói chuyện lúc, trong bụng lại đột nhiên dâng lên một cỗ khô nóng, con mắt si ngốc nhìn xem nàng, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Công tử, xin mời thương tiếc nô gia. Cái này trẻ tuổi người mỹ phụ, ngẩng mang theo nước mắt gương mặt, sờ sờ động lòng người con ngươi thủy bông bông nhìn xem hắn, ngượng ngùng cắn môi đỏ, nhẹ nhàng mở ra cái yếm của mình. Vô dụng, nơi này chỉ có thể tiếp thu tin tức, lại không phát ra được bất cứ tin tức gì. Toa nào đó trong cung điện, váy đen thiếu nữ ngồi tại trước bàn, một tay bưng chén rượu lướt, ánh mắt hài hước nhìn đứng ở phía trước cửa sổ tuyết trắng thân ảnh. Mà ở bên cạnh vách tường chỗ, thì lơ lửng một viên to lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu xuất hiện u ám hình tượng, địa điểm tựa hồ là một tòa thạch ốc, phủ kín cỏ tranh trên mặt đất, một tên da thịt tuyết trắng tư thái huyền chuyển nữ tử đang cùng một tên thiếu niên quân quýt lấy nhau. Xem được không? Ta cũng đã sớm nói, nam nhân đều là vong ân phụ nghĩa gặp sắc khởi ý đồ vật, mặc kệ là nhân loại, vẫn là yêu tộc. Thật sự là hắn trèo non lội suối không để ý hết thể tới tìm ngươi, thế nhưng là đây, bên cạnh hắn mãi mãi cũng có khác biệt nữ nhân. Trong lòng hắn cũng không chỉ có ngươi, hắn chỉ là tạm thời còn không có đạt được ngươi, cho nên muốn tới tìm ngươi. Chờ hắn đạt được ngươi, chơi trắng ngươi, tựa như đại lương lúc trước cùng hắn thề non hẹn biển những nữ nhân kia, vì mới nữ nhân, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Váy đen thiếu nữ khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, thả tay xuống bên trong chén rượu, chậm rãi đứng người lên, đi tới thủy tinh cầu trước, nhìn xem bên trong kịch liệt hình tượng, nói, nhìn xem, đây chính là nam nhân xấu xí nhất bộ dáng, bị dục vọng khống chế, bị nữ sắc cầm tù, hắn có tư cách gì đáng giá ngươi dạng này đối với hắn? Phía trước cửa sổ thân ảnh quay đầu, nhìn về phía trong thủy tinh cầu hình tượng, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, thật sự là hắn không đáng. Váy đen thiếu nữ nhìn về phía nàng nói, vậy ngươi còn muốn lo lắng hắn sao? Bạch Mệ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trong thủy tinh cầu thân ảnh, nói, ta nói, cả đời này, ta cần cùng hắn cùng một chỗ qua hết. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ kết quả như thế nào, đây là ta lúc đầu cùng ngươi tách ra lúc hứa hẹn cùng tốt mệnh. Nếu không cách nào hoàn thành, cho dù ta nguyện ý, chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Váy đen thiếu nữ khoe miệng cười lạnh biến mất, trầm mặc thật lâu, ánh mắt của nàng một lần nữa nhìn về phía viên kia thủy tinh cầu, khẽ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, đích thật là ta quá gấp. Ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi sẽ như vậy chấp nhất, mà lại, vậy mà thật sự có tình cảm. Ta là người, không phải sao? Bạch Mệ Tuyết phảng phất tại tự hỏi. Váy đen thiếu nữ lại trầm mặc trong chốc lát, thu hồi thủy tinh cầu, nói, tốt à, ta có thể để các ngươi rời đi, nhưng nhất định phải tại xà tộc vượt qua lần này nguy nan về sau. Bạch Mệ Tuyết nhìn về phía nàng nói, cái gì nguy nan? Váy đen trên mặt thiếu nữ khó được lộ ra một vòng đắng chát biểu lộ, hai con ngươi yếu ớt, phảng phất hồi ức đến xa xôi sự tình, hồ tộc trở về. Lúc trước chung với các nàng những cái kia tộc quần, đều cho tàn lại cháy, bắt đầu ở hành động. Cướp đoạt các nàng hoàng bị hỏa lang vương, độ kiếp thất bại, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mà chúng ta xà tộc, lúc trước phản bội hồ tộc, nếu là lần này các nàng một lần nữa đoạt lại hoàng bị, đối với chúng ta xà tộc tới nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Bạch Mệ Tuyết nói, vậy ngươi cùng ta cùng đi, chí ít còn có còn sống. Váy đen thiếu nữ buồn bã cười một tiếng, chúng ta là công chúa, nơi này ai cũng có thể đi, chính là chúng ta không thể đi. Bạch Mệ Tuyết nói, thế nhưng là ta không phải công chúa, ta là nhân loại. Váy đen thiếu nữ nhìn về phía nàng, không nói gì thêm, trầm mặc một lát, nàng quay người rời đi. Đến giữa cửa ra vào lúc, Bạch Mệ Tuyết đột nhiên nói, đem viên kia thủy tinh cầu lưu lại. Váy đen thiếu nữ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Bạch Mệ Tuyết gương mặt hơi nóng, lại làm một mặt bình tĩnh, ta nghĩ lại nhìn một hồi hắn xấu xí bộ dáng. Hôm sau, làm Lạc Tử Quân khi tỉnh lại, đã là buổi trưa. Không có người đến gọi hắn, cũng không có tới quấy rầy hắn, bên người cũng là trống trơn, chỉ lưu lại một trận sâu kín hương khí, cùng với khắc một chút hương vị. Nghĩ lại tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn đột nhiên ngồi dậy, lại trúng chiêu. Khi hắn ra cửa, đi vào dược điện lúc, phát hiện những người khác đã đang bận rộn lấy hái thuốc. Hắn tìm khắp cả dược điển, cũng không có tìm được tối hôm qua cái kia tiểu mỹ động lòng người ôn nhu như nước người mỹ phụ, cùng nàng ba cái nữ nhi. Hắn đi xuống dược điển, hỏi thăm một cái nhận biết phụ nhân. Phụ nhân kia lại là một mặt mê mang, ôn bận. Tiểu đoá, ta không biết ta cũng không biết các nàng đi nơi nào. Không biết. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, trước ngươi không phải một mực cùng các nàng cùng một chỗ hái thuốc sao? Phụ nhân mặt người, mờ mịt lắc đầu, ta không có ta trước đó vẫn luôn là một người, ta thật không biết các nàng. Lạc Tử Quân nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, lập tức lại đi hỏi thăm những người khác. Ôn bận, thơ tỉnh. Hoa ý. Ta chưa thấy qua. Tiểu đoá. Cái gì tiểu đoá? Ta không biết. Lạc Tử Quân hỏi một vòng, quỷ dị phát hiện, dược điền này bên trong tất cả nhận biết kia mâu nữ bốn người, hiện tại cũng nói cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua các nàng, cũng không biết. Chẳng lẽ tối hôm qua ta cùng quỷ phong lưu một đêm? Hắn đứng tại bờ ruộng bên trên sừng sốt một hồi, đang chuẩn bị đi dược điền làm việc lúc, đồ ăn thẩm mang người đi tới, thô tiếng nói, ngươi không cần hái thuốc, thất công chúa nói ngươi giải xinh đẹp, vẫn là võ giả, chuẩn bị để ngươi tiến cung làm thái giám, trở về đem vật kia rửa sạch sẽ chờ xem. Lạc Tử Quân. Chương 41, Bạch Đại tiểu thư chương 41, Bạch Đại tiểu thư cốc nam, vách núi phía dưới. Vách đá thẳng đứng, bóng loáng như gương, tại khoảng cách vạn xà chi bên cao mấy ngàn thước vách đá chỗ long xuống, tọa lạc một tòa cổ xưa âm trầm cung điện. Tại trên cung điện hạ tả hữu trong vách đá thì phân bố cái khác lít nha lít nhít kiến trúc, phản phất chúng tinh cùng nguyện. Tòa cung điện này chính là xà quốc vương tộc chỗ. Lúc này, tại cung điện tòa nào đó trong hoa biên, Lạc Tử Quân cùng Thủy Vũ đang đứng tại bên hồ nước, nhìn xem trong nước hắc liên cùng lá sen bên trên chính quấn quýt lấy nhau hai đầu thành xà nói chuyện. Hai người từ dược viên lại tới đây đã có nửa tháng lâu, phạm vi hoạt động có hạn, ngoại trừ ở lại tiểu viện cùng tòa này vườn hoa, chỗ nào cũng không thể đi. Đồng thời, ngoại trừ hai tên nha hoàn bên ngoài, bọn hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Kia hai tên nha hoàn phảng phất là câm điếc, lại phảng phất nghe không hiểu bọn hắn, vô luận hai người hỏi cái gì, đối phương cũng sẽ không trả lời, hơn nữa còn một mặt mờ mịt. Bất quá ăn dùng cũng không thiếu, cùng tại dược viên lúc đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Có lẽ là muốn đem ngươi nuôi trắng trắng mềm mềm, lại cắt xén. Thủy Vũ vui đùa. Lạc Tử Quân không tâm tư cùng nàng nói đùa, thở dài một hơi nói, ta có thể cảm giác được, nàng ngay tại tòa cung điện này, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng không có ra gặp ta. Thủy Vũ thấp giọng nói, có phải hay không là bị nốt? Lạc Tử Quân nhìn xem trong ao thanh xà, nói, hẳn là đi, bất quá các nàng để cho ta tới cung điện, lại là cái gì mục đích đâu? Khẳng định cùng nàng có quan hệ. Thủy Vũ nói, thế nhưng là những ngày gần đây, cũng không có người đến tra hỏi, cũng không có người đến để chúng ta làm cái gì. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi lấy thôi, đã để chúng ta tới, khẳng định có mục đích. Lạc Tử Quân ánh mắt sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc mà kiên quyết. Mặc kệ các nàng có mục đích gì, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem nàng mang đi. Nàng? Nàng thích ngươi sao? Thủy Vũ đột nhiên hỏi. Lạc Tử Quân ngơ ngác một chút, nhìn về phía nàng nói, nàng là ta chính thức bái đường thành thân nương tử, ngươi cứ nói đi. Thủy Vũ lắc đầu, cho dù chính thức bái đường thành thân, cũng không thể nói nhất định sẽ thích. Lạc Tử Quân trong đầu không khỏi hiện ra từng tại Bạch phủ điểm điểm tích tích, cùng mỗi lần cùng Bạch đại tiểu thư gặp mặt lúc những cái kia đạm mạc xa cách hình tượng. Hai người hoàn toàn chính xác không giống như là chân chính vợ chồng, chớ nói chi là thích. Nhưng nếu như không phải Bạch đại tiểu thư, mà là Nguyệt cung tiên tử đâu? Hai người từng tại lòng đất, thế nhưng là từng có rất nhiều lần thần hồn giao hòa, thân mật cùng nhau, tương thân tương ái hình tượng. Thân hồn tình cảm, so nhục thân không phải càng chân thành tha thiết, càng kiên trinh sao? Nhục thân chi dục, thời gian lâu dài, có thể sẽ dính, nhưng thần hồn chi giao, thời gian càng lâu, tình cảm ngược lại sẽ càng sâu. Nàng thích ta. Lạc Tử Quân khẳng định nói. Đó lấy, lại nói, chúng ta cùng cái khác vợ chồng khác biệt, chúng ta là hồn cùng một chỗ, lòng đang cùng một chỗ, mới đối lẫn nhau sinh ra tình cảm. Loại cảm tình này, ai cũng không thể so sánh. Thủy Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hồn cùng một chỗ. Lạc Tử Quân không có giải thích, trong đầu tràn đầy cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh ở dưới ánh trăng lạnh lùng, lại ôn nhu như nước hình tượng, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, tâm linh chập chờn, không biết người ở chỗ nào. Thẳng đến, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Thủy Vũ ánh mắt nhìn xem vườn hoa nơi cửa, con mắt trợ to, thần sắc kinh dị, tựa hồ bị cái gì khiếp sợ đến. Lạc Tử Quân trong lòng run lên, quay người nhìn lại. Vườn hoa lối vào, hoa tươi quấn quanh lấy tròn cửa, màu vàng kim trời chiều tung xuống nhỏ vụn quang ảnh, mặc một bộ váy trắng thiếu nữ, yên lặng đứng ở nơi đó. Giống nhau lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc kinh diễm. Kia an tĩnh hình tượng, tuyệt mỹ dung nhan, cùng như tiên khí chất, đều giống như một bộ không quá chân thực vẽ. Lạc Tử Quân ngây người tại bên hồ nước, trong lúc nhất thời quên hô hấp, quên hết thảy. Lúc này, Thủy Vũ đột nhiên thì thào nói một câu, nếu như là nàng, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không thích ngươi a. Lạc Tử Quân bỗng nhiên có chút không tự tin thì thào trả lời, ta cảm thấy hẳn là, đại khái là thích. Đã lâu không gặp. Bạch đại tiểu thư đi tới, đứng ở trong lương đình, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng xa cách. Đã lâu không gặp. Trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, giờ phút này hắn lại chỉ nói ra bốn chữ này. Các ngươi trò chuyện. Thủy Vũ lại sâu sắc nhìn trong đình thiếu nữ một chút, bước nhanh rời đi. Bên hồ nước an tĩnh lại. Trầm mặc một lát, Lạc Tử Quân mới mở miệng nói, ngươi còn tốt chứ? Bạch Mệ Tuyết khẽ gật đầu, còn tốt, ngươi đây? Lạc Tử Quân đang muốn gật đầu, lại nghe nàng ngữ khí bình tĩnh nói, trên đường đi đều có nữ nhân bồi tiếp, lại tới đây, lại có tuổi trẻ mỹ phụ hầu hạ, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lạc Tử Quân. Hàn Huyên tại thời khắc này bỏ dở. Lại trầm mặc một lát, Lạc Tử Quân mở miệng nói, ta có thể mang ngươi đi sao? Bạch Mệ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một hồi, nói, đi nơi nào? Lạc Tử Quân nói, hồi Đại Lương, về Bạch phủ, nơi đó có cha của ngươi, cha cùng mẫu thân, có thân nhân của ngươi, ngươi vốn nên thuộc về nơi đó. Bạch Mệ Tuyết lại nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, bình tĩnh nói, còn có ngươi cô em vợ cùng sư tỷ, cùng sơ kiến phòng sách tam thê tứ thiếp, cùng đại quan viên những cái kia hậu cùng, đúng không? A, quên, còn có vị kia vương hậu nương nương. Lạc Tử Quân. Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh, khắp nơi đều tung bay lấy lung túng khí tức. Lạc Tử Quân gương mặt nóng lên, có chút xấu hổ vô cùng, chỉ đành phải nói, đại tiểu thư, ta không để ý hết thảy tìm đến ngài, ngài hẳn phải biết, ta đối với ngài tâm ý, không phải sao? Bạch Mệ Tuyết trong mắt tựa hồ lộ ra một vòng niệm ai, ngươi tìm đến hẳn không phải là ta đi, mà là vị kia có thể giúp ngươi tu luyện Nguyệt Cung Tiên Tử a. Lạc Tử Quân nói, đó không phải là ngài sao? Ta biết chính là ngài. Bạch Mệ Tuyết lắc đầu, bình tĩnh nói, đây không phải là ta. Lạc Tử Quân trầm mặt một chút, nói, ta biết ý của ngài, nhưng ta cho rằng, đó chính là ngài. Ta cũng có thể khẳng định, cái kia cùng ngài cùng một chỗ trong lòng đất tu luyện cùng ân ái, chính là ta. Chúng ta không có phân thân, chỉ là thân hồn cùng nhục thân ngắn ngủi tách rời, vẫn như cũng là cùng một người. Khi hắn nói đến cái kia cùng ngài cùng một chỗ trong lòng đất tu luyện cùng ân ái câu nói này lúc, Bạch Mệ Tuyết trắng non tuyệt mỹ gương mặt, tựa hồ hơi ửng đỏ một chút, lúc đầu bình tĩnh trong mắt, tựa hồ lộ ra một vòng thần sắc không tự nhiên. Ta không cho là như vậy. Nàng xoay người, nghiêng người tương đối, ánh mắt nhìn phía xa xa vườn hoa, thái độ vẫn như cũ lạnh lùng cùng xa cách. Tiếp lấy lại lạnh lùng nói, ban đầu ở lòng đất lúc, là vì giải độc. Ừm, là vì giải độc. Lạc Tử Quân nhẹ giọng phụ họa, nhìn xem nàng mỹ lệ bên cạnh nhà nói, thế nhưng là đang giải độc quá trình bên trong, chúng ta ân ái. Không có. Bạch Mệ Tuyết phủ nhận, ngữ khí băng lãnh, cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Sau đó, lại mất tự nhiên nghiêng thân thể, cơ hồ đưa lưng về phía hắn. Tốt ta, không có. Lạc Tử Quân không còn xách những này không để cho nàng quá tự nhiên lời nói, ngữ khí chân thành tha thiết mà nói, thế nhưng là đại tiểu thư, chúng ta đã sinh ra tình cảm, chỉ ít, ta đối với ngươi có tình cảm. Chúng ta là chính thức bái đường thành thân vợ chồng, cho nên, ta muốn dẫn ngươi trở về. Bạch Mệ Tuyết đưa lưng về phía hắn, không có lại nói tiếp. Có người cầm tù ngươi sao? Lạc Tử Quân hỏi. Bạch Mệ Tuyết không có trả lời, lại trầm mặc trong chốc lát, xoay người lại, nhìn về phía hắn nói, ta có thể đi trở về, nhưng không phải hiện tại. Lúc nào? Lạc Tử Quân vội vàng hỏi. Bạch Mệ Tuyết thần sắc băng lãnh, chờ ngươi quên ngươi những cái kia tam thê tứ thiếp cùng hậu cùng thời điểm. Lạc Tử Quân tắc nghẽn một chút, nói, ta đã quên. Hừ. Bạch Mệ Tuyết không để ý đến hắn nữa, quay người rời đi. Lạc Tử Quân liền vội vàng đuổi theo, nói, đại tiểu thư, ta. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía vườn hoa cửa ra vào. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, một bộ váy đen, bộ dáng vậy mà cùng Bạch đại tiểu thư dài giống nhau như lúc, chỉ là khí chất tấm lãnh, con ngươi che một tầng nhàn nhạt màu máu, nhìn xem băng lãnh âm trầm, cùng Bạch đại tiểu thư tiên khí bồng bềnh khí chất hoàn toàn khác biệt. Bạch Mệ Tuyết đứng tại người kia trước mặt, không nói gì. Người kia ánh mắt tấm lãnh, nhìn về phía sau của nàng, khóe miệng tựa hồ lộ ra một vòng nhàn nhạt bộ cận. Nhân loại thiếu niên, trước ngươi tại nhà tù lúc, không phải nói muốn ở chỗ này cùng nàng sinh con, là ta xả tộc làm cống hiến sao? Ta hiện tại liền có thể thành toàn các ngươi ở chỗ này một lần nữa bái đường thành thân, ngươi tuyên thệ hiệu chung với chúng ta xả tộc. Chờ các ngươi động phòng ân ái, sinh hạ đứa bé thứ nhất về sau, ngươi liền có thể mang theo nàng rời đi. Nếu không, ngươi đem cùng nàng cùng một chỗ mai táng ở chỗ này, vĩnh thế không được rời đi. Trời chiều rơi xuống, màn đêm bao phủ. Một đen một trắng thân ảnh, tiên tính im lặng biến mất tại vườn hoa cửa ra vào, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Lạc Tử Quân đứng tại trong hoa biên, cảm thụ được bốn phía xâm nhập mà đến âm trầm hàn ý, trở về chỗ vừa mới cùng Bạch đại tiểu thư ngắn ngủi gặp gỡ, nghĩ đến vừa mới kia váy đen thiếu nữ nói lời, trong lòng cảm xúc không hiểu, giống như cũng không có chỗ xấu. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm. Chương 42, Hồ tộc cùng xà tộc chương 42, Hồ tộc cùng xà tộc anh. Một ngày này, lúc đầu yên tĩnh linh xà cốc cửa vào, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Đá vụn bay ra, vách núi sụp đổ. Đó lấy, cả tòa linh xà cốc phảng phất địa long xoay người, đột nhiên chấn động đung đưa. Vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, cũng đột nhiên phong vân biến sắc, khắp cốc sương lạnh. Lối vào, trốn ở lòng đất, hồ nước, sườn núi động các chỗ xà tộc thủ vệ, bên trên một giây ngay tại kinh hoàng dự cảnh, một giây sau liền toàn bộ bị đông cứng. Địch tập thanh âm vang vọng cả tòa ưu cốc. Xà tộc các cao thủ đột nhiên biến sắc, đều dốc hết toàn lực. Thế nhưng là khi bọn hắn vội vàng đuổi tới linh xà cốc lối vào lúc, chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại đầy đất xà tộc thủ vệ thi thể. Trong đó hai cái trẻ tuổi thủ lĩnh là xà tộc cường điệu bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, giờ phút này đều thân thể cứng ngắc, đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó trong nửa tháng, cách mỗi mấy ngày liền có tin dữ từ bên ngoài truyền về. Xà tộc ngay tại bên ngoài lịch luyện, tu luyện hoặc là đi hôn thăm bạn thành viên, nhao nhao bị giết, đầu lâu đều bị cố ý để tại linh xà cốc lối vào. Linh xà cốc cao tầng tức giận, lại tựa hồ như cũng biết xảy ra chuyện gì, cũng không phải người đuổi theo tra hung thủ, mà là lập tức mệnh lệnh còn ở bên ngoài xà tộc thành viên toàn bộ trở về linh xà cốc. Linh xà cốc cổng vào điều động cao thủ cùng quân đội đóng giữ. Cả tòa linh xà cốc bao phủ tại một mảnh sợ hãi cùng đè nén trong không khí. Lúc này, tại linh xà cốc trên vách đá trong cung điện, ngay tại khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị. Xà tộc cao tầng đều tụ tập ở đây. Xà tộc nữ vương ngồi ngay ngắn đài cao vương tọa phía trên, khuôn mặt âm lãnh mà ngưng trọng, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy sầu lo. Lê Thẩm, thân thử quật cùng hát thủy đầm những tên khôn kiếp kia nhóm, lúc trước từng cái cùng chúng ta tình như thủ túc, không nghĩ tới bây giờ ngay cả tin đều không hồi phục. Lê Thẩm hơn chính là Tuyết Ngọc cung nơi đó, không chỉ có không phái binh giúp chúng ta, lại còn phát tới tin tức, để bệ hạ tự mình mang binh tiến về hoàn thành, cùng một chỗ bình định. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta xà tộc đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Hừ, đám kia hỏa lang từ trước đến nay lãnh huyết, chỉ lo chính mình, hiện tại chỉ sợ là chúng bạn xa lánh, tự thân khó bảo toàn. Ai, lúc trước Lang Hoàng tuyên bố tin tức, lời thề son sắt nói Hồ tộc Hoàng tộc huyết mạch đã toàn bộ diệt tuyệt, không nghĩ tới bây giờ không ngờ đột nhiên xuất hiện, mà lại nghe nói vẫn là gần ngàn năm đến thuần chân nhất cửu vi thần hồ huyết mạch, kia tính mịch ngàn năm thông tiên thánh thụ vậy mà đều một lần nữa nở hoa kết trái. Vậy hạ, một tên râu tóc bạc trắng xà tộc lão giả, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, lúc này lại không quyết đoán, lại không cơ hội vậy. Chúng ta tộc viên những ngày qua đến, thương vong thảm trọng, không thể chờ đợi thêm nữa. Một tên khác xà tộc lão giả cũng thở dài nói, đoán chừng lúc này bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo, chỗ nào sẽ còn phái binh tới cứu viện chúng ta, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Theo Lân Nhi truyền đến tin tức, bây giờ 18 các nước chư hầu đã có 12 quốc công mở tuyên đệ, sẽ đi theo vị kia hồ tộc công chúa, giúp hắn thảo phạt lang tộc, giúp đỡ phục quốc. Ngay từ đầu tất cả mọi người tại quan sát, bất quá khi cây kia thông tiên thánh thụ quỷ dị nở hoa kết trái, tương tộc hùng tộc cùng lộc tộc cùng một chỗ công khai tuyên thệ về sau, những tộc quần khác đều nhao nhao bắt đầu đi theo. Ngay tại 2 ngày trước, cùng lang tộc thông gia, quan hệ tốt nhất chó tộc cũng đột nhiên giết chết lang tộc công chúa cùng tướng lĩnh, công khai biểu thị hiệu chung với vị kia hồ tộc công chúa. Hừ, nói cho cùng là vị kia hỏa lang vương độ kiếp thất bại, nếu không những lao gia hỏa kia cũng sẽ không nhanh như vậy nhanh lựa chọn đứng đội. Xa tộc các vị cấp cao, ngươi một lời ta một câu, phát biểu lấy riêng phần mình ý kiến. Lúc này, vị kia ngồi ngay ngắn đài cao xà tộc nữ vương, thanh âm lạnh lẽo mở miệng nói, theo bản vương biết, hồ tộc ngàn năm trước vị kia độ kiếp thất bại, vốn nên sớm đã tọa hóa lao tổ, cũng chưa chết, mà là đột nhiên từ đại lục khác trở về. Lời này vừa nói ra, xà tộc các vị cấp cao đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bệ hạ, tin tức này có là thật? Xà tộc mấy tên trưởng lão trên mặt biến sắc, vội vàng hỏi. Xà tộc nữ vương trầm mặc nhẹ gật đầu. Gặp nữ vương chắc chắn như thế, xà tộc kia mấy tên trưởng lão cùng cái khác cao tầm tâm lập tức rơi vào không đáy vực sâu. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, hiện tại bọn hắn thì triệt để tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta xả tộc coi là thật muốn hồi phi yên diệt? Một tên trưởng lão khàn giọng thở dài. Tộc khác viên đều sắc mặt trắng bệch. Một cỗ tuyệt vọng mà bi thương khí tức bao phủ cả tòa đại điện. Lúc này, xa tộc nữ vương thanh âm băng lãnh mở miệng nói, bản vương quyết định ngày mai xuất phát, tự mình đi hướng vị kia hổ tộc công chúa quy hàng. Lời này vừa nói ra, chúng thành viên đều là chấn động trong lòng. Bệ hạ, vạn vạn không được, ngài không thể đi. Lúc trước địa quận hỏa lang phản loạn, chúng ta xà tộc thế nhưng là dẫn đầu mấy cái phát ra tiếng, mà lại chúng ta còn giúp hỏa lang giết rất nhiều hồ tộc quân đội, vực này thâm cửu đại hận, đối phương như thế nào sẽ tiếp nhận chúng ta quy hàng? Chúng thành viên vội vàng thuyết phục. Xà tộc nữ vương lại là cười nhạt một tiếng, bản vương nếu không đi, ai có thể đi? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta xà tộc mấy ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát? Vậy hạ, bản vương đã quyết định, không cần lại nói. Xà tộc nữ vương tòng vương tọa bên trên đứng dậy, tinh hồng hai mắt nhìn xem phía dưới xà tộc cao tầng, khắp khuôn mặt là âm lãnh cùng quyết tuyệt. Nhị vương thúc, bảy vương thúc, chúng đại thần nghe lệnh. Nếu như đối phương cự tuyệt, hoặc là bản vương không thể trở lại, các ngươi lập tức để đại công chúa đăng cơ, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Ta xà tộc, cho dù muốn chết, cũng không thể chết bất ức. Vâng, vậy hạ. Chúng tộc viên cùng kêu lên lĩnh mệnh, một bộ thấy chết không sờn khí thế. Trạng vạng tối, cung điện nơi nào đó mất thất, ao nước thanh tịnh, sương mù mờ mịt. Ao nước chính giữa, một đóa to lớn sen hoa hoa trong nội tâm, bạch mệ tuyết một bộ váy trắng, chính nhắm hai mắt, an tĩnh ngồi ở chỗ đó tu luyện. Lúc này, cửa đá từ từ mở ra, một bộ bóng đen dưới chân im lặng đi đến. Trong phòng lúc đầu ấm áp như xuân khí tức, lập tức bị người tới quanh thân mang âm hàn khí tức hạ xuống điểm đóng băng. Người tới chính là xà tộc nhị công chúa Ngân Ngưng, cũng chính là bạch mệ tuyết một cái khác thân thể. Ta ngày mai sẽ phải rời đi. Ngân Ngưng tinh hồng con ngươi nhìn xem ao nước chính giữa chính mình, ánh mắt giống nhau đã âm lãnh tấu xương, ngữ khí đồng dạng âm lãnh. Trầm mặc một chút, lại nói, có thể sẽ không trở về. Bạch mệ tuyết tại hoa sen bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía nàng. Ngân Ngưng trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Ta cùng mẫu thân cùng một chỗ đi hướng địch nhân nơi đó, sau năm ngày nếu không có trở về, ngươi liền cùng hắn tại thánh tổ kim thân chức thành thân cùng tuyên thệ, động phòng về sau các ngươi liền có thể rời đi. Ta đã bàn giao tiểu thất, nàng sẽ cùng các ngươi cùng rời đi, chiếu cố tốt nàng. Nói xong lại trầm mặc một lát, nàng chuẩn bị rời đi. Bạch mệ tuyết mở miệng nói, ngươi bản một lòng tu luyện, lại vì sao lựa chọn đến đó chịu chết? Ngân Ngưng dừng bước lại, dừng một chút, quay đầu nhìn xem nàng nói, bạch gia nếu là tại sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta đích xác một lòng tu luyện, nhưng trong cơ thể ta chạy xuôi huyết dịch, là xa tộc huyết dịch, đây là trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng lại sâu sắc nhìn nàng một chút, nói, ngươi chính là ta, thay ta tiếp tục sống sót. Trong phòng an tĩnh lại, kia âm hàn khí tức tại nàng rời đi về sau liền biến mất không thấy. Bạch mệ tuyết tại hoa sen bên trong yên tĩnh một lát, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, cái này 5 ngày thời gian bên trong, cả tòa linh xà cốc hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả xà tộc thành viên đều đắm chìm một loại thấp thỏm cùng sợ hãi bầu không khí bên trong. Ngày thứ 5 trạng và tối, làm xà tộc các vị cấp cao mang bi thống cùng tuyệt vọng tâm tình, chuẩn bị chen chúc đại công chúa leo lên vương vị, cùng hồ tộc quyết nhất tử chiến lúc, tin tức đột nhiên truyền đến, nữ vương cùng nhị công chúa trở về, bình yên vô sự trở về. Đồng thời, các nàng còn mang về tin tức tốt, vị kia hồ tộc công chúa nguyện ý tiếp nhận chúng ta quy hàng, đối với chúng ta xà tộc đã từng phản bội sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi theo nữ vương cùng nhị công chúa đi trước một tên trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, chúng ta đi nơi đó cũng không nhìn thấy vị kia có cửu vi thần hồ huyết mạch hồ tộc công chúa, nàng chỉ là để cho người ta nói cho chúng ta biết, để chúng ta phái binh đi hiệp trợ hồ tộc, còn để vị kia hồ tộc trưởng lão ân cần thăm hỏi nhị công chúa. Ân cần thăm hỏi nhị công chúa? Đám người nghe vậy sững sờ. Bọn hắn nữ vương cùng nhị công chúa cùng đi, làm sao chỉ hỏi đợi nhị công chúa? Chẳng lẽ nhị công chúa nhận biết vị kia hồ tộc công chúa? Đám người suy đoán. Nhị công chúa Ngân Ngưng lúc này vẫn như cũ duy trì âm lãnh khuôn mặt, nhưng trong con người đồng dạng mang theo nồng đậm nghi hoặc. Trên đường đi, mẫu hậu đã hỏi thăm nàng nhiều lần, nhưng nàng thật nghĩ không ra. Có lẽ là ngươi từng tại bên ngoài lịch luyện lúc, trong lúc vô tình gặp được nàng. Nữ vương suy đoán. Ngân Ngưng không cách nào trả lời. Nàng những năm này ở bên ngoài lịch luyện, gặp được không ít người, mà vị kia hồ tộc công chúa lại không thể lấy thân phận chân thật cùng nàng tiếp xúc, thậm chí không thể nào là chân thực dung mạo. Nàng làm sao có thể nhớ kỹ? Được rồi, việc này về sau tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Lần này nguy cơ, chúng ta xà tộc nên tính là vượt qua. Nữ vương trong lòng tảng đá, rốt cục rơi xuống. Ngân Ngưng trở lại mất thất, lại nhíu mày suy tư hồi lâu, thấy không có bất cứ manh mối nào, liền không nghĩ nhiều nữa. Nàng quyết định trước giải quyết dưới mắt sự tình. Nàng để cho người ta gọi tới quản sự, ra lệnh chuẩn bị hôn sự, 2 ngày về sau, liền để bọn hắn bái đường thành thân. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. 2 ngày sau sao? Một tòa băng tuyết bao trùm trong cung điện, một đạo thanh lãnh thanh âm lẩm bẩm. Nàng mặc một bộ tuyết trắng áo lông trồn, thanh thuần mà kiểu mỹ đem kết hợp tuyệt sắc trên dung nhan, thanh lãnh như tuyết, hai đầu lông mày viên kia điểm đỏ, lóe ra tinh hồng mà kia sáng yêu dị. Chương 43, bái đường thành thân. Hồ tộc hạ lễ chương 43, bái đường thành thân, hồ tộc hạ lễ tháng 7-17. Một ngày này, linh xà cốc cùng thường ngày, tộc viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, trật tự đâu vào đấy. Xà tộc đại quân đã phái ra. Vì biểu hiện thành ý, đại quân từ xà tộc đại công chúa tự mình xuất lĩnh, lên phía bắc cùng hùng tộc đại quân tụ hợp, cùng một chỗ tiến đánh hỏa làng tộc phân đất phong hầu cùng họ các nước chư hầu. Mà ngày hôm đó, Sa tộc nhị công chúa Ngân Ngưng cung điện, ngay tại tổ chức lấy hôn sự. Hôn sự rất đơn sơ, cũng rất quẩn cũ é. Trong cung ngoài cung, cơ hồ không có mấy người biết được. Ngoại trừ thất công chúa cùng mấy cái khác sa tộc nữ tử đến đây chúc mừng bên ngoài, cũng không có những người khác. Mà bái đường thành thân hai người, chính là Lạc Tử Quân cùng Bạch Mệ Tuyết. Nghiêm chỉnh mà nói, hai cái này đều là nhân loại, cũng không phải là sa tộc thành viên, cho nên cũng không có sa tộc thành viên sẽ quan tâm. Chỉ là Lạc Tử Quân hơi nghi hoặc một chút. Vì sao nhất định phải làm cho bọn hắn ở chỗ này bái đường thành thân? Chẳng lẽ cũng chỉ là muốn cho hắn cùng Bạch đại tiểu thư tuyên thệ, hiệu chung với sa tộc? Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu? Đối với sa tộc tới nói, hắn cùng Bạch đại tiểu thư, tựa hồ cũng không có ý nghĩa a. Ở chỗ này bái đường thành thân, thế tổ tuyên thệ, cũng coi là để thánh tổ chứng kiến, ngươi đã thực tiễn lời hứa, lấy thân báo ân. Đến lúc đó, ngươi như lưu luyến nữa nhân gian, không chịu trở về, ta cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Đơn giản trang trí phòng mới bên trong, vẫn như cũ mặc một thân váy đen, sắc mặt âm hàn ngần ngừng, lạnh lùng tốt. Bạch Mệ Tuyết đã thay đổi một thân áo cưới, chính an tĩnh ngồi tại trang điểm trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, trầm mặc không nói gì. Nha hoàn đứng ở bên cạnh, giúp nàng cắt tỉa mái tóc. Tế tổ tuyên thệ hoàn tất về sau, các ngươi liền có thể rời đi. Ngân Ngưng nói xong, liền dưới chân im lặng ra gian phòng. Trong một phòng khác, Lạc Tử Quân mặc áo cưới, đồng dạng ngồi tại trang điểm trước gương, nhìn xem trong gương chính mình. Thủy Vũ thì đứng ở bên cạnh, giúp hắn cắt tỉa tóc. A Vũ, ngươi liền không có lời gì muốn nói sao? Lạc Tử Quân hỏi. Thủy Vũ nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lạc Tử Quân nói, ta cùng những nữ nhân khác bái đường thành thân, hơn nữa còn để ngươi hầu hạ cách ăn mặc, ngươi liền không có ý khác sao? Thủy Vũ cười nói, nàng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng nữ tử, ta có thể có ý kiến gì? Ta chỉ hy vọng nàng đừng có ý nghĩ mới lạ. Lập tức vừa cười nói, đến lúc đó nàng nếu là muốn đuổi ta đi, ngươi phải giúp ta. Lạc Tử Quân nhìn xem trong gương khuôn mặt anh tuấn, trong lòng nói thầm, trước đó là cùng Bạch đại tiểu thư bái đường thành thân, hiện tại coi như là cùng Nguyệt cung tiên tử bái đường thành thân. Có thể cưới được chính mình ngưỡng mộ trong lòng tiên tử, cũng coi là đạt được ước muốn. Trạng vào tối, đại điện bên trong điểm đầy đến đỏ, mờ nhạt kia sáng tạo nên không khí ấm áp. Bất quá tựa hồ cũng không có cái gì vui mừng chi sắc, không có khua chiêng gõ trống, không có tiếng pháo nổ, thậm chí ngay cả một cái đỏ chót chữ hỉ đều không có. Toàn bộ đại điện chỉ có 3-5 người, nhìn xem vắng ngắt, phá lệ thê lương. Tại Tân Lang Tân Nương đang chuẩn bị từ riêng phần mình gian phòng ra lúc, thần vương trong điện, xà tộc nữ vương ngay tại xem lấy từ bên ngoài đưa tới tin tức thư tín. Lúc này, một tên nha hoàn tiến đến, thấp giọng bẩm báo, "Vậy hạ, hôn lễ bắt đầu." Xà tộc nữ vương vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem trong tay thư tín, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, "Có mấy người tham gia?" Nha hoàn nói, "Chỉ có 5 người, ngoại trừ nhị công chúa cùng thất công chúa bên ngoài, còn có 2 vị vương gia thiên kim." Xà tộc nữ vương xem hết trong tay thư tín, suy tư một chút, nói, "Không khỏi quá quặng cu é một chút, ngưng nhi như là đã quyết định để bọn hắn đi tế tổ, đó chính là thừa nhận thân phận của bọn hắn. Như vậy bái đường thành thân, chẳng lẽ không phải trò đùa?" Lập tức lại nói, "Thôi, không cần lại để ý tới, nàng nguyện ý làm thế nào, liền làm như thế đó đi." Lúc này, một tên thị vệ đột nhiên vội vàng đến báo, "Vậy hạ, có bên ngoài có một đội hồ tộc nữ tử muốn vào cốc, nói là thần hồ công chúa phái các nàng đến, là nhị công chúa hôn sự chúc mừng." "Cái gì?" Sa tộc nữ vương đột nhiên đứng lên, ngẩn người, trong mắt tinh quang lấp lóe một lát, đột nhiên, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Hôm đó nàng ôm một đi không trở lại tâm tư đi hồ tộc nơi đó quy hàng, hồ tộc công chúa cho người thay thế hắn hướng Ngưng Nhi ân cần thăm hỏi, tất cả sa tộc thành viên đều tưởng rằng vị kia hồ tộc công chúa đã từng nhận biết Ngưng Nhi, hiện tại xem ra, đối phương nhận biết khả năng không phải nàng nhị công chúa Ngưng Nhi, mà là lập tức đi thông chi 2 vị vương gia cùng tất cả đại thần, chạy tới nhị công chúa cung điện tham gia hôn sự. "Ngọc Cốt, Ngọc Bảy, các ngươi theo bản vương đi nên đón hồ tộc sứ giả." Nữ vương quyết định thật nhanh, phân phó xong tất về sau, lập tức mang theo một đội nhân mã, đội vàng chạy tới linh xá cốc cửa vào. Cùng lúc đó, Lạc Tử Quân cùng Bạch Mệ Tuyết đã riêng phần mình đi ra ngoài. Làm hai người mặc áo cưới, từ hai bên trái phải hành lang cùng đi đến bái đường cung điện lúc, không hẹn mà cùng dừng lại nơi cửa bước chân. Lạc Tử Quân nhìn xem nàng, nàng cũng từ đỏ khăn cô dâu bên trong nhìn lấy hắn. Hai người tựa hồ cũng có lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời, lại cái gì đều nói không nên lời. Thiên ngôn bản ngữ, giờ phút này đều tại hai người trong tim, im ắng chảy xuôi. Đây là hai người lần thứ 2 bái đường thành thân. Lần thứ nhất lúc, đều không phải là cam tâm tình nguyện, lẫn nhau đều có riêng phần mình mục đích. Mà lần này, chỉ ít Lạc Tử Quân là thật tâm. Về phần nàng, nghĩ đến lúc trước vô số cái ban đêm, hai người trong lòng đất thần hồn từng giao, như keo như sơn, ân ái dị thường, Lạc Tử Quân cảm thấy, nàng cũng hẳn là. "Vào đi." Trong đại điện, Ngân Ngưng thanh âm, hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo. Lạc Tử Quân chủ động đi lên trước, dắt nàng trốn ở rộng lớn trong tay áo ngọc thủ, nhấc chân lên, bước vào cung điện. Xúc tu lạnh bước, lại kiều nộn tinh tế tỉ mỉ, mềm mại không xương. Bạch Mệ Tuyết lại là khẽ run lên, ngọc thủ nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, liền không còn động mặc hắn nắm, đi vào đại điện. Trong đại điện mấy người khác, đều hiếu kỳ mà nhìn trước mắt nhân loại thiếu niên. Các nàng tự nhiên sẽ hiểu tân nương tử là ai, nhưng nhân loại trước mắt thiếu niên. Đang lúc Ngân Ngưng muốn mở miệng thúc giục hai người bái đường lúc, một tên mặt xanh nữ tử đột nhiên vội vàng chạy tới, nói: "Nhị công chúa, tạm dừng bái đường, chờ một lát một lát." Bệ hạ cùng hồ tộc sứ giả vừa mới nhập cốc, ngay tại trên đường chạy tới, hai vị vương gia cùng đám đại thần cũng đều đang đuổi trên đường tới. Lời này vừa nói ra, Ngân Ngưng cùng cái khác mấy tên tiểu nữ đều là sững sờ. Ngân Ngưng từ trước đến nay không có chút rung động nào trên mặt, lộ ra một vòng ngạc nhiên, mẫu thân muốn tới, còn có hồ tộc sứ giả cùng đám đại thần. Vì sao? Mặt xanh nữ tử nhún vai, ta cũng không biết. Ngân ngưng mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, cẩn thận suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn về phía Lạc Tử Quân hai người, đó lấy, ánh mắt lại chăm chú vào tân nương tử trên thân, hỏi, ngươi biết vị kia hồ tộc công chúa? Bạch Mệ Tuyết khẽ lắc đầu. Lúc này, mấy vị đại thần dẫn đầu đội vàng chạy đến, đội vàng đưa lên vội vàng chuẩn bị hạ lễ, sau đó thi lễ nói xin lỗi, không biết nhị công chúa hôm nay thành hôn, thứ tội, thứ tội. Mấy người đều là một mặt ngộng, vụ trộm nhìn xem tân lang tân nương, lại nhìn xem nhị công chúa, càng thêm mê mang. Đón lấy, lại có mấy tên đại thần chạy đến. Lại qua một lát, hai vị vương gia cũng cùng nhau mà đến, vừa ở vào cửa liền hỏi, Ngưng Nhi, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền thành hôn? Hơn nữa còn không cho chúng ta biết. Hai vị vương gia giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng biểu lộ. Ngân Ngưng khó được đỏ mặt, khoe miệng co giật mấy lần, đành phải đơn giản giải thích một chút. Vừa sau khi giải thích, bên ngoài đột nhiên truyền đến thông báo âm thanh, bệ hạ giá lâm. Hồ tộc thần ban cho tướng quân mang theo hồ tộc sứ giả, đến đây là nhị công chúa chúc mừng. Mọi người đều kinh. Người trong cuộc Ngân Ngưng càng kinh. Lạc Tử Quân trong lòng thì nói thầm, xem ra vị này xà tộc nhị công chúa mặt mũi không nhỏ à, ngay cả đường đường vạn yêu chi quốc hoàng tộc đều phái tướng quân đến đây chúc mừng. Nghe nói kia hồ tộc cường thế trở về, lấy thế tồi khô lạc hủ gió xoáy toàn bộ vạn yêu chi quốc các nước chư hầu, sắp một lần nữa leo lên hoàng vị, mặt mũi này cho lớn à. Bái kiến bệ hạ. Làm xà tộc nữ vương cùng một tên mặc bạch giáp chiến bào tư thái cao gầy nữ tử từ bên ngoài lúc đi vào, xà tộc chúng đại thần đều bổ thân quỳ lạy. Nữ vương uy nghiêm, dung mạo diễm lệ, nhưng không để nhìn thẳng. Mà nàng bên cạnh vị kia hồ tộc tướng quân thì là dáng người cao gầy lồi lõm, linh lung tinh tế, bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp, hành tẩu đảo mắt ở giữa, một cố một cách tự nhiên mỹ thái bộc lộ mà ra, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Lạc Tử Quân đang theo dõi vị này hồ tộc tướng quân dò xét lúc, trong lòng bàn tay đột nhiên đau xót. Bạch đại tiểu thư móng tay hung hăng bóp ở hắn trong lòng bàn tay. Lạc Tử Quân lung túng một chút, túi lầu xuống, cùng bên cạnh mấy vị công chúa cùng một chỗ xoay người hành lễ. Tướng quân xin mời ngồi. Nữ vương đưa tay khách khí nói. Vị kia hồ tộc nữ tướng quân chắp tay nói, vậy hạ không cần khách khí, chúng ta đến đây chỉ để lại nhị công chúa chúc mừng tặng lễ, đưa xong hạ lễ liền liền cáo tử. Nói xong, nàng từ phía sau trong tay một người lấy qua một cái dài ước chừng hai thước màu đỏ hộp gấm, đi thẳng tới Lạc Tử Quân trước mặt, khẽ mỉm cười nói, chúc công tử cùng nhị công chúa tân hôn mỹ mãn, cẩm sắc hài hòa, bạch đầu giai lão. Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, làm sao vị này nữ tướng quân không có chút nào hiểu lễ nghi, tặng lễ trực tiếp đưa đến hắn một cái tân lang trên tay. Bất quá tại trước mắt bao người, hắn đành phải đưa tay tiếp được. Ngay cả xa tộc nữ vương đô đối vị này hồ tộc nữ tướng quân thận trọng, hắn cũng không dám đắc tội. Hộp gấm chịu nặng, lại dài như vậy, không biết bên trong đặt vào lễ vật gì. Không phải là ngàn năm nhân sâm, để hắn bồi bổ. Hồ tộc nữ tướng quân gặp hắn nhận lấy một quà, lại là mỉm cười, bị thái ngây thơ, ngập nước con ngươi lại sâu sắc nhìn hắn một chút, sau đó lại cùng nữ vương khách khí vài câu, liền dẫn người bước nhanh rời đi. Đại điện bên trong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngộng. Tốt, bái đường đi. Nữ vương ánh mắt lấp lóe, cũng thật sâu mắt nhìn trước nhân loại thiếu niên một chút, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nhất bái thiên địa, hai bái nữ vương, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Lễ nghi rất đi mau xong, Lạc Tử Quân nắm tân nương tử tại thất công chúa dẫn đầu dưới ra đại điện, đi hướng phòng mới. Thủy Vũ bưng lấy vị kia hồ tộc nữ tướng quân đưa tới một gấm, yên lặng theo ở phía sau. Trong đại điện an tĩnh lại. Trầm mặc một lát, nữ vương đột nhiên nhìn xem nhị công chúa nói, Ngưng Nhi, ngươi đem hai người bọn họ tại Đại Lương người quen biết, cùng ngươi biết liên quan tới chuyện của bọn hắn đều nói với ta một lần. Ngân Ngưng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cúi đầu trầm ngâm một chút, đem tự mình biết sự tình đều một chữ không lọt nói ra. Ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt bỏ lên trên nhánh sao. Lạc Tử Quân nắm tân nương tử tiến vào phòng mới về sau, đang muốn đóng cửa, Thủy Vũ ở phía ngoài nói, công tử, cái này hạ lễ. Lạc Tử Quân vội vã cùng tiên tử thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau tố tâm sự, nghe vậy khoát tay nói, ngươi lấy trước đi thu, hoặc là trước giúp ta mở ra nhìn xem. Nói xong, liền vội không dằn nổi nốt cửa phòng. Ngươi làm gì? Bạch Mệ Tuyết gặp hắn như vậy sốt ruột, nhịp tim đột nhiên phanh phanh gia tốc, không tự giác lui về phía sau mấy bước, hàm răng cắn bờ môi. Thủy Vũ cầm hộp gấm rời đi, về đến phòng, khép cửa phòng lại. Kỳ quái, làm sao tân hôn hạ lễ trực tiếp đưa cho Tử Quân ca ca, hơn nữa còn là hồ tộc đưa tới, bên trong đến cùng là cái gì? Thủy Vũ rất là hiếu kỳ, do dự một chút, đem hộp gấm đặt ở phía trước cửa sổ trên mặt bàn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Cái này, đây là? Nhìn xem hộp gấm đồ vật, Thủy Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào. Trong hộp gấm, một chi thô to chảy cán bột, yên lặng nằm ở bên trong. Chương 44, chảy cán bột chương 44, chảy cán bột ồ, ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nào, ánh trăng thanh lãnh. Trong phòng, nến đỏ ấm hương, vui gối thành đôi, một đôi người mới cách bàn nhìn nhau. Giữa hai người, bầu không khí quỷ dị, dương cung bạc kiếm. Không đến mức a. Lạc Tử Quân vừa nói, một bên hướng về tân nương tới gần. Tân nương tử thì im lặng quấn bàn trở ra, không ngừng cùng hắn duy trì nửa bàn khoảng cách. Buồn cười là, đỏ khăn cô dâu còn mang trên đầu nàng. Lạc Tử Quân im lặng dừng lại, đều bái đường thành thân, có cần phải dạng này. Tân nương lạnh lùng nói, cùng tại Bạch phủ lúc, các ngủ cát. Lạc Tử Quân sầm mặt lại, hừ lạnh nói, nơi này cũng không phải Bạch phủ, ta cũng không phải người ở rể. Thức thời, liền ngoan ngoãn tới cùng ta đậu phòng, nếu không, thử. Nếu không như thế nào? Bạch Mệ Tuyết cũng đi theo hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực, khôi phục Bạch đại tiểu thư khí thế. Nàng tự nhiên không sợ hắn. Ngươi thật muốn dạng này? Liền muốn dạng này, như thế nào? Tốt. Lạc Tử Quân đột nhiên một cái sói đói chụp mồi, trực tiếp từ trên mặt bàn nhào tới. Bạch Mệ Tuyết thân ảnh lóe lên, đã đi tới cái bàn một bên khác, vẫn như cũ cùng hắn cách bàn nhìn nhau, hồng cái đầu hạ, khóe miệng hơi lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Lạc Tử Quân nào không, đành phải bưng lên trên bàn chén rượu nói, "Đại tiểu thư, chúng ta uống trước rượu ra bôi." "Không uống." Bạch Mệ Tuyết một tiếng cự tuyệt. Nàng tự nhiên sẽ hiểu cái này tên giảo hoạt muốn làm cái gì, khẳng định là nghĩ thừa dịp hai người uống chén rượu giao bôi lúc bắt lấy nàng. "Ngươi lừa gạt một chút cái khác nữ tử còn chưa tính, nghĩ gạt ta?" "Hừ, không có cửa đâu." Nàng hư lạnh nói. "Bạch." Lạc Tử Quân một quyền đánh ra, cách không bắn ra một đạo kình phong, hô một tiếng, đem trên đầu nàng đỏ khăn cô dâu hất bay ra ngoài, lộ ra một trường xinh đẹp vô song gương mặt tới. "Ngươi làm gì?" Bạch Mệ Tuyết ngơ ngác một chút, trên mặt cấp tốc nhiễm lên hai xóa đỏ ửng. Lạc Tử Quân nói, "Đã không thể cùng giường chung gối, vậy liền cách bàn nhìn nhau, ta cũng không thể ngay cả nhà mình tân nương tử mặt cũng không thể xem đi." "Hừ." Bạch Mệ Tuyết hừ một tiếng, gương mặt càng đỏ, hai con ngươi nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng như vậy biểu lộ, lại phối thêm tân nương áo cưới hồng trang, càng thêm xinh đẹp mê người. Lạc Tử Quân quyết định triệt để đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến. "Đại tiểu thư, ta nhớ được ban đầu ở lòng đất lúc, ngươi không phải như vậy. Mới đầu ngươi cũng rất lãnh đạm, nhưng chậm rãi, ngươi liền bắt đầu nhiệt tình, thậm chí chủ động hôn ta, yêu ta. Ngươi còn nói, để cho ta mỗi đêm đều đi hầu hạ ngươi, ngươi..." Ngậm miệng. Bạch Mệ Tuyết vừa thẹn vừa đội, hai con ngươi xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, làm bộ muốn đi qua đánh hắn. "Ta kia là giúp ngươi giải độc." Nàng ấp a ấp úng, xấu hổ giải thích. Lạc Tử Quân ánh mắt thật sâu nhìn xem nàng nói, "Tốt a, giúp ta giải độc." "Thế nhưng là đại tiểu thư, giải độc không thể bỏ dở nửa chừng a, lúc trước độc không chỉ có không có giải, ngược lại đã xâm nhập ta cốt thủy, trái tim, thần hồn, nhục thân, ta đã sắp độc phát thân vong. Đêm nay, ta cần ngươi tiếp tục giúp ta giải độc. Lần này, nhục thể của ta trúng độc, mà lại rất nghiêm trọng." Bạch Mệ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, không để ý tới hắn. "Có giúp ta hay không?" "Không giúp." "Ai?" Lạc Tử Quân thở dài một tiếng, nói, "Thật không giúp sao?" Bạch Mệ Tuyết nói, "Vâng, liền không giúp." "Tốt a, quên đi." Lạc Tử Quân không có lại miễn cưỡng, loại chuyện này, cũng miễn cưỡng không được các loại về sau ngươi nghĩ thông suốt rồi nói sau. "Không quan hệ, ta không đổi, dù sao chúng ta đã bái đường thành thân, mặc kệ là Bạch đại tiểu thư, vẫn là Nguyệt cung tiên tử." Nói xong, hắn lại nhìn nàng vài lần, quay người đi hướng cửa ra vào. "Ngươi đi nơi nào?" Bạch Mệ Tuyết nhìn hắn bóng lưng hỏi. "Kẹt kẹt." Lạc Tử Quân mở cửa phòng ra, quay đầu nói, "Có thể đi nơi nào? Ngươi lại không cho ta ngủ trên giường, ta chỉ có thể đi A Vũ nơi đó." Dứt lời, ra gian phòng, nhốt cửa phòng, bước nhanh rời đi. Đợi tiếng bước chân biến mất ở bên ngoài tiểu viện về sau, Bạch Mệ Tuyết lại tại trước bàn ở lại một hồi, phương đi tới cửa, nhìn về phía trống không tiểu viện, hoảng hốt một hồi, ngựa khí sâu kín nói, "Ghê tởm, đêm tân hôn, vậy mà đi tìm những nữ nhân khác, cũng không biết nhiều giống người ta một hồi a." Ai ngờ nàng lời nói vừa dứt, cửa ra vào phía bên phải đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Hiện tại giống còn kịp sao?" Bạch Mệ Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi, đang muốn chạy trốn, Lạc Tử Quân lách mình mà ra, một phát bắt được tóc của nàng, dùng sức đem nàng giật trở về. "A!" Bạch Mệ Tuyết đau kinh hô một tiếng, trong ngực hắn ngẩng gương mặt xinh đẹp, trợn to con ngươi, bất khả tư nghị nhìn xem hắn, "Ngươi bắt đầu ta phát." Lạc Tử Quân đóng cửa phòng, đem nàng ôm ngang, túi đầu nói, "Bắt ngươi tóc lại như thế nào? Chờ một lúc còn muốn bắt ngươi địa phương khác đây." Nói, ôm nàng lên giường. Màn trướng che lấp, bóng người trùng điệp. "Đại tiểu thư, nếu không, chúng ta trước thần hồn xuất hiếu. Trước thần hồn, lại nhục thân. Dạng này ngươi liền sẽ không thẹn thùng. Dù sao thần hồn trạng thái, ngươi rất chủ động." Ngoài cửa sổ, gió lạnh nhẹ nào, lướt qua bệ cửa sổ, lại bay về phía đêm tối. Cả tòa linh xà cốc không tịch mịch tĩnh. Chẳng biết lúc nào, trong u cốc rơi ra mưa nhỏ, tí tách, ướt nhẹp với đá, xối hoa cỏ, để cả tòa sơn cốc đều bao phủ tại một loại mưa bụi mông lung tình thơ ý họa bên trong. Mà tại cung điện nơi nào đó trong một gian mật thất, nhị công chúa Ngân Ngưng, lúc đầu đang chuẩn bị tu luyện, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không cách nào tập trung tinh thần, đó lấy, liền bắt đầu thân thể như nhũn ra, không kềm chế được. "Ghê tởm." Nàng nhảy vào hàn đàm, muốn dùng băng hàn đầm nước đến tách ra kia cô đột nhiên cuốn tới cảm giác, nhưng không có hiệu quả gì. Ngược lại, càng ngày càng khó thụ. Đột nhiên, nàng nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế mà xấu hổ kêu rên. Mưa đêm giả dích, đêm dài đằng đẵng. Hôm sau, tân hôn nam nữ không có rời giường, nhị công chúa cũng không có từ mật thất ra. Sau 3 ngày, Ngân Ngưng mặt mũi tràn đầy âm hàn đi tới Lạc Tử Quân cùng Bạch Mệ Tuyết nơi ở, hung tợn nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, mới nói, "Nên đi tế tổ tuyên thệ." Hai người theo sau lưng, đi tới linh xà cốc thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm tế tổ chi địa. Hết thảy tế tự vật dụng, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngân Ngưng mệnh lệnh hai người quỳ gối thánh tổ thạch giống trước, đầu tiên là dập đầu 3 lần, sau đó bắt đầu nhỏ máu tuyên thệ. Làm hai người tinh huyết nhỏ vào tượng đá trước sân khấu bình bắt lúc, kim quang thoáng hiện, tinh huyết biến mất. Lạc Tử Quân có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái này lời thề đã trồng ở bên trong thân thể của mình, như phụ xương chi ấn, không cách nào xóa đi. Khó trách vị này nhị công chúa nhất định phải làm cho bọn hắn ở chỗ này bái đường thành thân, ở chỗ này tế tổ tuyên thệ. Như vậy, bọn hắn là không cách nào đổi ý tuyên thệ hoàn tất, hai người triệt để trở thành xà tộc một biên. Ngân Ngưng đứng ở một bên, ánh mắt âm hàn mà nhìn chăm chăm vào hai người, phản phất một đầu tùy thời mà động gián động, hàn khí lắm người. Ta làm sao đắc tội vị này nhị công chúa rồi? Bái đường thành thân, tế tổ tuyên thệ, đều tuân theo nàng ý tứ. Vì sao nàng bây giờ nhìn lấy ánh mắt của hắn, lại mang theo nồng đậm sát ý? Lạc Tử Quân rất là bực mình. Cái kia, chúng ta cũng tế tổ tuyên thệ, lúc nào có thể rời đi? Trên đường trở về, Lạc Tử Quân hỏi. Ngân Ngưng không có trả lời, sắc mặt lạnh lẽo đi ở phía trước, nhanh đến cung điện lúc, Phương Hàn âm thanh mở miệng nói, "Vậy hạ hôm qua cho ta biết, muốn để các ngươi ở chỗ này ở ít ngày." Lạc Tử Quân nhướng mày, "Thế nhưng là, nhị công chúa trước đó nói, chỉ cần chúng ta bái đường thành thân, tế tổ tuyên thệ hoàn tất về sau, liền có thể rời đi." Ngân Ngưng trong mắt tinh hồng quang mang lóe lên một cái, lạnh lùng nói, "Ở chỗ này bất kỳ người nào đều muốn nghe bệ hạ, ta cũng không ngoại lệ." Dứt lời, chuẩn bị rời đi. Đi ra mấy bước về sau, nàng lại đột nhiên dừng bước lại, nhịn một chút, nhịn không được, quay đầu ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hai người nói, "Các ngươi có thể hay không yên tĩnh chút?" Liên tục ba mượn, một khắc không ngừng, liền không sợ chết trên giường. Nói xong, bước nhanh rời đi. Hai người sửng sốt một chút, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Mệ Tuyết lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, "Nàng làm sao biết? Còn có, mắc mớ gì tới hắn?" Nói, nắm nàng chân mềm tay nhỏ nói, "Đi thôi, tiếp tục. Lần này, chúng ta trên mặt đất." Làm hai người tiến vào cung điện, chuẩn bị trở về phòng lúc, tại cửa tiểu viện thấy được Thủy Vũ. Thủy Vũ trông thấy hai người nắm tay đi tới, vội vàng túi đầu muốn rời khỏi, Lạc Tử Quân gọi lại nàng, "A Vũ, có chuyện gì sao?" Thủy Vũ liền vội vàng lắc đầu, "Không, không có việc gì, đêm đó hồ tộc công chúa để cho người ta đưa tới lễ vật, ta đặt ở nhà của ngươi, ngươi trở về nhìn xem." Nói xong, liền bước nhanh rời đi. Lạc Tử Quân chuẩn bị gọi nàng cùng nhau, nghĩ nghĩ, lại sợ bị đánh chết, đành phải nắm Bạch Đại tiểu thư vào phòng. Tới gần bệ cửa sổ trên mặt bàn, đặt vào một cái hình chữ nhật hộp gấm, chính là đêm đó hồ tộc nữ tướng quân tự tay giao cho hắn lễ vật. Dài như vậy, ta đoán là ngàn năm nhân sâm. Hắc hắc, vị kia hồ tộc công chúa làm sao biết, ta vừa vặn cần bổ một chút. Lạc Tử Quân đi vào trước bàn, không kịp chờ đợi mở ra hộp gấm. Thế nhưng là, làm hộp gấm mở ra một cái mắt, khi hắn nhìn thấy trong hộp nằm cây kia lễ vật lúc, lập tức há to mồm, kinh ngạc đến ngây người hay là dọa ngốc tại chỗ. Trong hộp, thình lình nằm một cây thô thô chảy cán bột. Bạch Mệ Tuyết gặp hắn thần sắc khác thường, tới xem xét, làm nàng nhìn thấy lễ vật lại là một cây phổ thông chảy cán bột lúc, không khỏi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là cái gì? Nàng đương nhiên biết, đây là một cây chảy cán bột. Chỉ là, đường đường hồ tộc công chúa, làm sao lại ngàn dặm xa xôi, chuyên môn phái một vị tướng quân đưa tới một cây chảy cán bột? Chẳng lẽ cái này mặt ngoài là một cây chảy cán bột, nhưng thật ra là một cây làm mặt trượng hình dạng nhân sâm? Nàng từ trong hộp gấm lấy ra chảy cán bột, đang muốn nghiêm túc quan sát lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến Lạc Tử Quân thanh âm phát run tiếng kêu, "Đừng lúc đích, buông xuống." Bạch Mệ Tuyết vội vàng buông xuống, nghi ngờ nói, "Thế nào?" Lạc Tử Quân sắc mặt khó coi, run giọng nói, "Không có. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác, tốt, thật là khủng khiếp, kinh khủng." Bạch Mệ Tuyết nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, "Một cây chảy cán bột mà thôi, chỗ nào kinh khủng?" Ba. Lạc Tử Quân nhanh chóng khép lại hộp giấy, thu vào trong nhận chứa đồ, nói, "Mệ Tuyết, ngươi trước tiên ở nơi này đợi lát nữa, ta có một số việc, muốn đi gặp một lần nhị công chúa, rất nhanh liền trở về." Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi phòng, kém chút bị cánh cửa chật chân, một bộ tâm sự nặng nề, thất hồn lạc phách bộ dáng. Chương 45, Thành Thân Thân Minh chương 45, Thành Thân Thân Minh Ngân Hà Cung. Nhị công chúa Ngân Ngưng sau khi trở về, liền tiến vào mật thất, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này, thị vệ đến báo, Lạc Tử Quân cầu kiến. Ngân Ngưng nghi ngờ trong lòng, ra mật thất, đi ra phía ngoài biệt lạc, để cho người ta dẫn hắn tiến đến. Lạc Tử Quân tiến đình viện, nhân tiện nói, "Nhị công chúa, hỏi ngươi sự kiện. Hôm đó ngươi theo nữ vương cùng đi chơi hồ tộc, có từng thấy từng tới vị kia hồ tộc công chúa?" Ngân Ngưng nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lạc Tử Quân sắc mặt trắng bệnh, chắp tay nói, "Còn xin nhị công chúa cáo chi." Ngân Ngưng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới thản nhiên nói, "Không có nhìn thấy, mẫu thân cũng không có nhìn thấy." Lạc Tử Quân nói, "Kia nhị công chúa nhưng có biết, nàng trước kia ở nơi nào, đang làm cái gì, là lúc nào xuất hiện tại Vạn Yêu Chi Quốc sao?" Ngân Ngưng hiếp hiếp con ngươi, nói, "Không biết." Lạc Tử Quân biến đổi sắc mặt một hồi, lại hỏi, "Nhưng có biết tên của nàng?" Ngân Ngưng vẫn như cũ lạnh lùng thốt, "Không biết." Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, lần nữa chắp tay nói, "Nhị công chúa có thể để cho ta đi gặp nàng một mặt." Ngân Ngưng thanh âm lạnh lẽo mà nói, "Ta cùng mẫu thân đều không gặp được, ngươi dựa vào cái gì?" Dứt lời, không để ý đến hắn nữa, quay người tiến vào mật thất. "Nhị công chúa." Cửa đá đóng lại, đã mất người đáp lại. Lạc Tử Quân lại tại chỗ sừng sốt hồi lâu, phương quay người rời đi. Hắn không có trở về, mà là đi vào phía ngoài bên vách núi, trong đầu hiện ra từng màn hình ảnh quen thuộc, đều là liên quan tới sư tỷ. Có khi còn bé, có sau khi lớn lên. Tại hắn rời đi không lâu sau, mật thất cửa mở ra, Ngân Ngưng rời đi cung điện của mình, đi tới mẫu thân cung điện. Hắn liền hỏi những ngày sau. Nữ vương tại nghe xong nàng bẩm báo về sau, trầm ngâm một hồi, hỏi. Ngân Ngưng nhẹ gật đầu, nói, khi nhìn đến món kia lễ vật về sau, hắn lập tức liền đi ta nơi đó. Nữ vương tinh hồng trong con ngươi, tinh quang lấp lóe, xem ra hắn cùng vị kia hồ tộc công chúa rất có thể nhận biết. Nghe nói vị kia hồ tộc công chúa cũng là gần nhất mới biển mà tới. Ngân Ngưng thần sắc khẽ động, hẳn là nàng trước đó một mực trốn ở Đại Lương. Nữ vương không tiếp tục nói tiếp chuyện này, mà là cầm lên trên bản thư thì nói, 18 các nước chư hầu, đã có 15 nước khởi binh ủng hộ vị kia hồ tộc công chúa, địa quân Hỏa Lang đại thế đã mất, đoán chừng không ra một tháng, liền có kết quả. Ngân Ngưng nhìn thoáng qua trong tay nàng thư tín, nói, mẫu thân cần ta làm cái gì? Nữ vương nhìn về phía nàng, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi không cần làm cái gì, chỉ dùng xem trọng hắn là được rồi. Đã bị kia hồ tộc công chúa đưa lễ vật đến, chắc hẳn kế tiếp còn sẽ có một ít chuyện phát sinh. Ngân Ngưng tựa hồ ẩn ẩn cũng đoán được cái gì, nói, nếu là đối phương muốn hắn, Nữ vương trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi thiếu, nói không chừng đến lúc đó, ngươi cũng không cần phiền não rồi. Ngân Ngưng trầm mặt xuống. Nếu là kia nhân loại thiếu niên chọn rời đi, đi hướng hồ tộc, như vậy, nàng hẳn là liền sẽ triệt để tuyệt vọng rồi a. Đương nhiên, hắn cũng có thể mang theo nàng cùng một chỗ. Thế nhưng là, lấy nàng tính tình, nàng có thể cam tâm tình nguyện đi kém một bậc sao? Ngân Ngưng trở lại mật thất, vô tâm tu luyện, lại suy tư một hồi, ra mật thất, đi tới phía sau tòa nào đó tiểu viện. Hắn vẫn chưa về. Bạch Mệ Tuyết một người, đang ngồi ở trong phòng an tĩnh xem sách. Ngân Ngưng đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía trong phòng quận cũ kẽ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trêu tức, ba ngày chiến miên, muốn bắt đầu phòng không gối chứ sao? Bạch Mệ Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng, có việc. Ngân Ngưng ngữ khí nhàn nhạt, vô sự. Bạch Mệ Tuyết không có lại để ý đến nàng, tiếp tục túi đầu xem sách. Ngân Ngưng lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, hắn đâu? Đi tìm cái kia gọi A Vũ nữ nhân sao? Bạch Mệ Tuyết không có trả lời, tiếp tục túi đầu đảo sách. Ngân Ngưng cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Bạch Mệ Tuyết đột nhiên hỏi, chúng ta lúc nào có thể rời đi? Ngân Ngưng dừng bước lại, trên mặt lại quỷ dị lộ ra một vòng ý cười, tùy thời đều có thể, hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, lúc nào đều có thể. Bạch Mệ Tuyết trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, nếu như hắn muốn. Ngân Ngưng cuối cùng tăng thêm câu này, sau đó liền dẫn một tia cười lạnh rời đi. Bạch Mệ Tuyết nhìn xem nàng âm lãnh bóng lưng đi ra tiểu viện, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. Không bao lâu, Lạc Tử Quân tâm sự nặng nề trở về. Bạch Mệ Tuyết để sách trong tay xuống tịch, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói khẽ, vừa mới nàng đến nói cho ta, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, vẫn như cũ mất hồn mất vía. Bạch Mệ Tuyết nói, vậy chúng ta hôm nay liền xuất phát. Ừm. Lạc Tử Quân trả lời một câu, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía nàng nói, xuất phát. Đi nơi nào? Bạch Mệ Tuyết thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, tự nhiên là về Đại Lương, ngươi còn muốn đi nơi nào? Hồi Đại Lương. Lạc Tử Quân mặt người, vẻ mặt hốt hoảng một chút, gật đầu nói, tự nhiên muốn về Đại Lương. Hoàn toàn chính xác muốn trở về. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là cái gì? Bạch Mệ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn nói, hẳn là nơi này có ngươi không bỏ được người. Lạc Tử Quân còn chưa trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến Thủy Vũ có chút thở dốc thanh âm, Tử Quân ca ca, ta có việc tìm ngươi, có thể vào không? Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, đi hướng phía trước cửa sổ nói, vào đi. Thủy Vũ từ cửa ra vào chạy vào, cầm trong tay một cái phong thư, đi vào phía trước cửa sổ nói, phong thư này hẳn là từ cái kia trong hộp gấm rơi ra ngoài, ta vừa mới tại gian phòng trông thấy, hẳn là đưa cho ngươi. Nàng đem trong tay tin từ cửa sổ đưa vào. Lạc Tử Quân thần sắc khẽ động, tiếp nhận tin, gặp phong thư trên không trắng, không có cái gì viết, lập tức mở phong thư. Bên trong là một chương ố vàng trang giấy. Lạc Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy chương, phát hiện phía trên nhất viết bốn chữ lớn, Thành Thân Thân Minh. Thành Thân Thân Minh. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng nhìn về phía dưới nội dung, ta, Lạc Tử Quân, lại tên Hứa Tuyên, hôm nay cùng thiếu chữ chính thức thành thân, kết làm phu thê. Vô luận về sau phát sinh cái gì, thiếu chữ đều là ta duy nhất nương tử, là ta vĩnh viễn. Kia hai nơi thiếu chữ địa phương đều bị đào ra hai cái lỗ nhỏ, hiển nhiên cô ý đem danh tự cho đào đi. Phía dưới cùng nhất con mẹo lá thăm lấy tên của hắn, đồng thời còn có vết máu cùng chỉ ấn. Lạc Tử Quân kinh ngạc nhìn chương này Thành Thân Thân Minh liên tiếp nhìn nhiều lần, trong đầu đột nhiên mơ hồ hiện ra khi còn bé một ngày nào đó bị nàng đánh mặt mũi bầm dập, chảy máu mũi, uy hiếp viết chữ hình tượng. Hắn nhớ không rõ chương này Thành Thân Thân Minh là lúc nào viết, bởi vì hắn nhớ mang máng, hắn viết rất nhiều vật như vậy đều là bị bạo lực uy hiếp của viết. Thật là nàng. Giờ này khắc này, trong đầu tràn đầy khi còn bé nàng kiêu ngạo tiểu bá đạo, dễ tức giận thích ăn dấm, giữ dằn hình tượng. Thành Thân Thân Minh. Chẳng biết lúc nào, Bạch Mệ Tuyết đã đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn trong tay hắn ố vàng trang giấy, trên mặt biểu lộ có chút biến hóa. Lạc Tử Quân thu bảo, ánh mắt nhìn về phía nàng, há to miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Cho nên, ngươi không đi. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Mệ Tuyết mở miệng nói, trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh. Lạc Tử Quân lung tung nói, đi, chỉ là. Nàng là ai? Bạch Mệ Tuyết hỏi. Nàng biết được hắn thích khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lưu lại rất nhiều phong lưu nợ, chỉ là không nghĩ tới, nơi này vậy mà cũng có, mà lại còn giống như là một cái hồ ly tinh. Thủy Vũ không hề rời đi, trốn ở bên ngoài nghe lén. Nàng cũng thật rất hiếu kỳ. Ai? Lạc Tử Quân thở dài một tiếng, nói thật, chuyện này ta cũng có chút ngượng. Hắn hít sâu một hơi nói, ta không biết vị kia hồ tộc công chúa, cũng không biết hồ tộc bất luận kẻ nào. Bất quá chương này Thành Thân Thân Minh còn có chi kia chảy cán bột, ta biết là ai. Trong phòng trầm mặc các loại lấy câu trả lời của hắn. Là sư tỷ ta. Hắn thần sắc phức tạp nói. Bạch Mệ Tuyết ngơ ngác một chút, nói, sư tỷ của ngươi? Cái nào sư tỷ? Đột nhiên, nàng rõ ràng cái gì? Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ngẫu đức tơ còn liền, mỗi ngày mờ. Nguyên lai các ngươi đã sớm tư định trung thân. Nàng đương nhiên biết tiệm thuốc nữ tử kia, chỉ là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thủy Vũ gặp bầu không khí không đúng, vội vàng rời đi. Xem ra, ngươi sẽ không lại về Đại Lương. Cũng tốt, liền để sơ kiến phòng sách cùng đại quan viên những người kia chờ xem, để vị kia vương hậu nương nương cũng chờ, còn có ngươi vợ con di tử, còn có ngoại thành những cô gái kia. Dù sao ngươi cũng nhanh quên các nàng. Một ngày này, Lạc Tử Quân tâm sự cùng phiền não, phản phất bốn phía dây núi, chiếu nặng đặt ở trong tim. Đêm nay, Bạch đại tiểu thư đi Thủy Vũ gian phòng. Lạc Tử Quân phòng không gối chiếc, một đêm không ngủ. Mười ngày sau, tin tức truyền đến, địa quân Hỏa Lang thảm liệt là bại, tùy tùng toàn bộ đầu hàng, hồ tộc trọng trưởng Tuyết Ngọc cung. Mà vị kia có được thần hồ huyết mạch hồ tộc công chúa, sẽ tại sau 7 ngày đăng cơ làm hoàng. Vạn yêu chi quốc từng cái chư hầu đều muốn đi trước Tuyết Ngọc cung tham gia nữ hoàng đăng cơ đại điển. Linh Xà tộc tự nhiên cũng nhận được tin tức. Xà tộc đại công chúa mang binh khải hoàn, hăng hái nói công phá Tuyết Ngọc cung chiến dịch, sau đó lại kích động nói vị kia hồ tộc công chúa cường đại huyết mạch cùng mị lực. Người gặp đều thần phục, như trên trời trăng sáng, lấp lánh chói mắt, thiên hạ vô song. Mẫu thân dựa theo quy củ, từng cái chư hầu vương sẽ điều động riêng phần mình người thừa kế, tại Tuyết Ngọc thành ở lại, dẹp an thánh tâm, ta xà tộc càng nên như thế. Thế nhưng là, nữ hoàng lại chủ động phái người giao cho ta, để cho ta không cần ở lại nơi đó, còn để cho ta trở về nói cho ngài, nàng thích nhị muội, muốn cho nhị muội đi Tuyết Ngọc cung ở lại, làm nàng sát người thị vệ. Lời vừa nói ra, xà tộc các vị cấp cao đều là sửng sở. Nữ hoàng cùng nhị công chúa ngân ngưng nhìn nhau, vậy mà không hẹn mà cùng hỏi, cái nào nhị muội? Đại công chúa giật mình, đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ giống như có hai cái nhị muội. Nàng chính không biết trả lời thế nào lúc, nữ vương trong mắt tinh quang lấp lóe nói, đều đi thôi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Nàng nhìn về phía nhị công chúa, ngưng nhi, đi thông chi bọn hắn một tiếng, nữ hoàng đăng cơ đại điện, một cái cũng không thể ít. Vâng, mẫu thân. Nhị công chúa có chút nhíu mày, cảm giác một cái khác cuộc chiến tranh muốn tiến đến. Chương 46, đăng cơ đại điện chương 46, đăng cơ đại điện sáng sớm, trời còn chưa sáng. Bên trong xà cốc, đã là xe ngựa xếp hàng, cờ xí bay lên. Xe không phải phổ thông xe ngựa, mà là từ dị một cùng huyền kim vật liệu luyện chế đặc thù bảo xa, bên ngoài có thể chống đỡ cản công kích mãnh liệt, bên trong như phủ đệ, mọi thứ đều đủ, có đọc sách tu luyện, có họp nghị sự, cũng có thể an nhiên đi ngủ. Ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, mà là yêu thú đặc giao, tứ chi thon dài cường tráng, chạy như bay, sức chịu đựng cực mạnh. Tân hoàng đăng cơ, xa tộc tự nhiên là mang đủ hạ lễ. Đại công chúa lưu tại Linh Xà Cốc, đợi đi nữ vương quyền lực, xử lý xa tộc hết thảy sự vụ. Nữ vương cùng nhị công chúa các loại vương hôn quốc thích, thì cùng một chỗ tiến về Tuyết Ngọc cùng, tham gia nữ hoàng đăng cơ đại điển. Thái Dương còn chưa dâng lên lúc, đội xe đã xuất phát. Lạc Tử Quân tại giống như phủ đệ kích cỡ tương đương trong xe đi dạo xung quanh, nhìn trước mắt các loại vật thần kỳ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thủy Vũ cũng tò mò bốn phía du lãm. Bạch Mệ Tuyết thì một người ngồi trong phòng, an tĩnh xem sách. Hai người mặt ngoài đã cùng tốt. Về phần tình huống thật, ai cũng không biết. Đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm, rất mau ra dãy núi, đi tới giải đất bình nguyên. Ban đêm lúc ngủ, Lạc Tử Quân vẫn như cũ phòng không gối chiếc. Hắn hiện tại đã không có tâm tư nghĩ khác, hắn chỉ muốn nhanh lên đến Tuyết Ngọc cùng, nhanh lên nhìn thấy vị kia sắp đăng cơ hộ tộc nữ hoàng. Nếu quả như thật là sư tỷ, thế nhưng là, làm sao có thể là nha đầu kia? Nhà ai công chúa mỗi ngày bóp nam tử cái mông, nhà ai công chúa mỗi ngày cầm chảy cán bột đánh người, cũng không quá khả năng đi. Có lẽ, sư tỷ chỉ là vị kia hồ tộc nữ hoàng bên người đang hồng ngự dụng y sư đâu. Sau năm ngày, đội xe đi tới Tuyết Ngọc sơn hạ, đưa lên bằng chứng về sau, đội xe bắt đầu hướng về tràn đầy băng tuyết ngọn núi bỏ đi. Trên đường đi, gặp được rất nhiều những tộc quần khác đội xe. Xa tộc tựa hồ không quá thụ chào đón, chỉ có chút ít mấy người tới chào hỏi. Xa tộc nữ vương cũng là không thèm để ý chờ đoàn xe leo lên đỉnh núi lúc, phía trước thình lình xuất hiện một tòa thật to thành trì, tường thành phảng phất hàn băng đổ bê tông, phóng ánh sáng long lanh, lại che kín cổ quái ký hiệu, dưới ánh mặt trời chạy xuôi ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Xa tộc chúng thành viên xuống xe ngựa đều bị thống nhất an trí ở ngoài thành, sau đó đi bộ tiến vào thành trì. Lúc này đã là trạm vào tối. Trong cung tiếp ứng người, đem bọn hắn dàn xếp tại khoảng cách hoàng cung cách đó không xa trong lầu các, đưa tới các món ăn ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, Xa tộc nữ vương liền cùng cái khác yêu tộc thủ lĩnh, mang theo hạ lễ tiến vào cung, tự mình đi bái kiến vị kia gặp sắp đăng cơ nữ hoàng. Đăng cơ đại điện tại ngày mai cử hành, hôm nay yêu tộc chúng thủ lĩnh đi đầu cùng nữ hoàng gặp mặt, các biểu trung tâm, dù sao có chút yêu tộc thủ lĩnh, còn chưa chân chính gặp qua vị này hộ tộc công chúa. Thẳng đến buổi chiều lúc, các yêu tộc thủ lĩnh mới từ hoàng cung ra. Xa tộc nữ vương hôm nay là lần đầu tiên gặp vị kia hộ tộc công chúa, sau khi trở về, liền để nhị công chúa ngân ngưng đi qua, nói cho nàng, hôm nay ta chuyên môn tự mình hỏi bệ hạ, nàng muốn không phải ngươi, mà là nàng. Ngân Ngưng đã sớm đoán được kết quả, chỉ là có chút lo lắng, nàng tiến cung có thể bị nguy hiểm hay không. Dù sao nàng cùng nàng vốn là cùng một người, mặc dù bây giờ chia làm hai cái thân thể, nhưng về sau sớm muộn muốn dung hợp lại cùng nhau. Nếu là đối phương xảy ra chuyện, nàng khẳng định lại nhận trọng thương, đồng thời tu luyện bình cảnh đem cũng không còn cách nào đột phá. Nữ vương đạo, không cần lo lắng, bệ hạ nếu là thật sự muốn đối nàng làm cái gì, căn bản không cần thiết như vậy phiền phức. Ngân Ngưng lúc này mới yên lòng lại, để bọn hắn chuẩn bị một chút, ngày mai cùng đi tham gia nữ hoàng đăng cơ đại điện. Vâng, mẫu thân. Ngân Ngưng ra gian phòng, đi tới một cái khác cửa phòng bên ngoài, giơ tay lên, tựa hồ muốn gõ cửa, do dự một chút, vẫn là quay người rời đi. Mặc dù nàng nghi ngờ trong lòng, hai người cùng vị kia hồ tộc công chúa đến cùng ra sao quan hệ, nhưng loại chuyện này, nàng coi như biết không có tác dụng gì, mà lại hai người cũng không nhất định sẽ nói. Ngày mai hẳn là liền có thể nhìn thấy nàng. Sẽ là sư tỷ sao? Trong phòng, Lạc Tử Quân nhìn xem trong tay chảy cán bột, tâm tình sôi động khó mà bình tĩnh. Đêm nay, hắn lại là một đêm chưa ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, phía ngoài tiếng đập cửa liền vang lên. Ngân Ngưng thần sắc lạnh lẽo đứng ở ngoài cửa nói, thu thập một chút, chuẩn bị tiến cung. Vị này xà tộc nhị công chúa, hôm nay lần đầu tiên không tiếp tục xuyên kia thân váy đen, mà là đổi lại một kiện tử hồng váy dài, trên đầu còn đeo tinh mỹ đồ trang sức, nhìn xem ung dung hoa quý. Chỉ là, toàn thân trên dưới vẫn như cũ tản ra một cô âm hàn khí tức. Ta không đi. Làm hai người tới Bạch Mệ Tuyết cửa gian phòng lúc, Bạch Mệ Tuyết tự tuyệt tiến cung. Ngân Ngưng thần sắc nghiêm túc nói, ngươi nếu không đi, ta xà tộc trước đó tất cả cố gắng đều bị hoại chỉ trong chốc lát. Một bên Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, nghiêm trọng đến thế sao? Chính là thiếu một cái người mà thôi. Ngân Ngưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một chút, không có giải thích, chỉ là lạnh lùng tốt, có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Lạc Tử Quân trong lòng càng không yên hơn. Bạch Mệ Tuyết bình tĩnh nói, ta cùng nàng căn bản cũng không nhận biết, ít ta một người, lại có quan hệ thế nào? Ngân Ngưng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, nàng chỉ rõ muốn gặp ngươi. Bạch Mệ Tuyết từ phía trước cửa sổ xoay người, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ta cảm giác, các ngươi hẳn là nhận biết. Ngân Ngưng trong mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, ngữ khí chắc chắn. Chiều dương từ thiên biên từ từ bay lên, làm vạn trượng quang mang chiếu sáng cả tòa Tuyết Ngọc Thành lúc, tất cả yêu tộc chư hầu đều mang theo trong tộc tử đệ tiến cung, tiến về thần quang điện tham gia nữ hoàng đăng cơ đại điện. Lạc Tử Quân cùng Bạch Mệ Tuyết đi theo xà tộc nữ vương sau lưng, một đường suy nghĩ miên man. Thủy Vũ im lặng mặc cùng tại sau lưng của hai người. Thần quang trước điện mặt trên quảng trường cực lớn, đã tụ mãn yêu tộc thành viên, giờ phút này đều đang thấp giọng nói chuyện. Các tộc chư hầu vương cùng các cao tầng đều tại lẫn nhau hàn huyên trò chuyện với nhau. Xà tộc bên này lại là vắng ngắt, không người đến đây chào hỏi, xà tộc nữ vương cũng không có chủ động đi cùng người hàn huyên. Chỉ có trước đó tới sóng vai chiến đấu hùng tộc công chúa, đến đây nói chuyện một hồi. Lại chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trên quảng trường tiếng ồn ào lập tức an tĩnh lại. Chúng yêu tộc thành viên ánh mắt đều nhìn phía trước cao cao tọa lạc ở dãy trên bậc, vách tường mảnh ngói cột đá đều thải quang tràn đầy thần quang điện. Lúc này, một tên thân cao chừng 2 mét, người mặc áo giáp màu bạc hồ tộc nữ tướng quân, đi tới trên bậc thang, cao giọng tuyên bố nữ hoàng đăng cơ đại điện chính thức bắt đầu. Tấu nhạc vang lên. Chúng hồ tộc cao tầng cùng tướng sĩ cùng kêu lên la lên, nữ hoàng bật tuổi. Cái khác yêu tộc chư hầu thành viên đều xoay người cúi đầu, đi theo cùng kêu lên la lên. Đó lấy, một đám người mặc ngân giáp, thân cao thể tráng, uy phong lẫm lẫm hồ tộc vệ đội, vây quanh một đạo người khoác cựu vĩ trường bào, đầu đội thủy tinh tuyết hồ vương miện thân ảnh, từ phía bên phải hành lang xuất hiện, đi tới đại điện bên ngoài trên đài cao. Yêu tộc chúng thành viên lần nữa đứng dậy hô to, nữ hoàng bật tuổi. Hồ tộc thành viên đều là lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi. Lạc Tử Quân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tuyết trắng lộng lẫy thân ảnh, căn bản là thấy không rõ bộ dáng. Là nàng sao? Bên cạnh Bạch Mệ Tuyết bình tĩnh hỏi. Lạc Tử Quân lắc đầu, thấy không rõ lắm. Một bên Ngân Ngưng lạnh lùng nói, không muốn nhìn trộm, trên đài cao có hồ tộc cao tầng khí tức cường đại ngăn cách, cẩn thận bị phát hiện, rước lấy phiền phức. Lạc Tử Quân nghe vậy, đành phải tạm thời thu hồi ánh mắt. Khó trách lấy thị lực của hắn, vậy mà thấy không rõ lắm đối phương. Lúc này, hồ tộc nữ hoàng bắt đầu nhìn trời tế bái, tuyên đọc lời thề, chỉ gặp hắn quanh thân quang mang lấp lóe, sau lưng lại xuất hiện 9 đầu lông xù cái đuôi, phảng phất khổng tức khai bình, tại sau lưng nhẹ nhàng đung đưa. Gặp một màn này, chúng yêu tộc chư hầu lại không hoài nghi vị này hồ tộc công chúa, người mang cựu vị thần hồ thuần khiết huyết mạch. Những cái kia hồ tộc thành viên gặp đây, đều kích động quỳ xuống đất, phủ phục tham viếng. Liền ngay cả những cái kia hồ tộc các trưởng lão, cũng đều toàn bộ quỳ xuống, khuôn mặt kích động nước mắt. Tuyên thệ hoàn tất, chính thức đăng cơ. Hồ tộc nữ hoàng tại các vị cấp cao chen chúc dưới, tiến vào cung điện. Tất cả chư hầu vương đều vượt qua đám người ra, tay nâng các tộc huy, cùng một chỗ leo lên bạch ngọc dài dai, tiến vào cung điện, tham viếng nữ hoàng, tuyên thệ hiệu chung. Đồng thời, tiếp nhận phong thưởng. Yêu tộc thành viên khác thì tại đại điện giản yên lặng chờ đợi. Lạc Tử Quân thấy chỉ có xà tộc nữ vương có thể tiến điện, lập tức có chút nóng nảy, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh nhị công chúa, chúng ta không thể gặp mặt vị kia nữ hoàng sao? Ngân Ngưng lạnh mặt nói, chờ đợi tuyên triệu. Nếu không có tuyên triệu đâu? Lạc Tử Quân hỏi. Ngân Ngưng ánh mắt nhìn qua thần quang điện, không tiếp tục trả lời. Ngươi rất gấp làm sao? Lúc này, một bên Bạch Mệ Tuyết mở miệng nói. Lạc Tử Quân nói, không phải gấp, ta chỉ muốn biết rõ ràng, nàng đến cùng là ai? Biết rõ ràng về sau đâu? Bạch Mệ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, nếu như là trong lòng ngươi nghĩ đến người kia đâu? Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời. Nếu như vị này hồ tộc nữ hoàng thật là sư tỷ, như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lúc kia, hắn hẳn là cũng không có tư cách nghĩ đến nên làm sao bây giờ. Đại khái một canh giờ sau, từng cái yêu tộc chư hầu vương từ trong đại địa ra, trên mặt đều mang theo ý cười, nhìn bầu không khí không tệ. Xa tộc nữ vương tựa hồ cũng đã nhận được cái khác chư hầu vương tán thành, cũng cùng một chỗ tại trò chuyện với nhau. Đi thôi, về khách sạn. Làm xa tộc nữ vương sau khi trở về, khó được đối xa tộc chúng thành viên lộ ra một cái mỉm cười, chuẩn bị xuất cung. Lạc Tử Quân lập tức gấp, vội vàng nói, nữ vương bệ hạ. Xa tộc nữ vương tinh hồng con ngươi nhìn về phía hắn, dừng một chút, ngựa khí thản nhiên nói, bệ hạ cũng không nhắc lên các ngươi cũng không cần lưu tại nơi này. Thế nhưng là, xuất cung. Xa tộc nữ vương không tiếp tục để ý tới hắn, mang theo xa tộc chúng thành viên, hướng về ngoài cung đi đến. Bạch Mệ Tuyết nhìn người nào đó một chút, đi theo sau. Đúng vào lúc này, một tên mọc ra một đầu lông xù tuyết trắng cái đuôi hồ tộc cung nữ, bước nhanh đi tới, thanh âm tiểu tích tích mà nói, "Bệ hạ tuyên triệu xà tộc phò mã, Lạc Tử Quân tiến điện." Xà tộc nhị công chúa ở ngoài điện chờ đợi. Đám người lập tức dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía nhân loại kia. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, lập tức khẩn trương lên. Ngân Ngưng nhìn xem vị kia hồ tộc cung nữ nói, "Bệ hạ tuyên triệu chính là cái nào nhị công chúa?" Cung nữ nghi ngờ nói, "Bệ hạ nói, là xà tộc nhị công chúa, các ngươi xà tộc chẳng lẽ có hai cái nhị công chúa?" Ngân Ngưng có chút nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Mệ Tuyết. Lúc này, xà tộc nữ vương lên tiếng, "Ngưng Nhi, hai người các ngươi cùng một chỗ lưu lại, chờ một lúc cùng một chỗ tiến điện." Ngân Ngưng cúi đầu nói, "Vâng, mẫu thân." Nữ vương lại nhìn hai người bọn họ một chút, mang theo xà tộc những người khác, quay người rời đi. "Lạc công tử, nhị công chúa, mời." Hồ tộc nhỏ cung nữ, tiểu mị cười một tiếng, đi tại phía trước, sau lưng đầu kia lông xù tuyết bạch hồ đôi, đi theo cước bộ của nàng, lung la lung lay, nhìn xem có chút đáng yêu. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, một đầu cái đuôi là đáng yêu, chín cái đuôi, chỉ sợ là đáng sợ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Đã hy vọng vị này hồ tộc nữ hoàng là sư tỷ, hai người có thể lập tức gặp nhau, lẫn nhau tố tâm sự, vừa hy vọng đối phương không phải, để tránh sự tình trở nên đáng sợ. Mang loại mâu thuẫn này mà tâm tình thấp thỏm, đi theo cái đuôi lắc lư đáng yêu tiểu hồ nữ, leo lên cao cao dài dài, đi tới thần quang ngoài điện. Bệ hạ, Lạc công tử đến. Tiểu hồ nữ tiến điện bẩm báo. Lạc Tử Quân nín thở, phát hiện trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Để hắn vào đi. Trong đại điện, một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Lạc Tử Quân cẩn thận nghe vào trong tai, lại là trong lúc nhất thời, cũng không phân thanh đến cùng phải hay không sư tỷ thanh âm, đành phải hít sâu một hơi, cúi đầu, vượt qua cánh cửa, tim đập rộn lên đi tiến vào khoáng đạt mà trang nghiêm cung điện. Chương 47, nữ hoàng chương 47, nữ hoàng trong đại điện, yên tĩnh im lặng. Lạc Tử Quân vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị hương khí xông vào mũi. Bên ngoài trời đông giá rét, đông tuyết bay tán loạn. Đại điện này bên trong, lại là hoa tươi nở rộ, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tiểu hồ nữ mang theo hắn, đặt trên mềm mại nhung thảm, một mực hướng về phía trước, đi tới giữa đại điện. Hai bên đứng đấy hồ tộc đại thần, đều yên tĩnh mà tò mò nhìn hắn. Ngay phía trước, điêu khắc thần hồ bích họa bạch ngọc bậc thang, dốc đứng mà lên, cao tới 3 mét trên bậc thang, đặt vào một trường khảm đầy châu báu, hào quang tràn đầy vương tọa. Vương tọa phía trên, hôm nay vừa mới đăng cơ vạn yêu nữ hoàng, giờ phút này chính cao cao ngồi ngay ngắn nơi đó. Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia vương tọa bốn phía, quên quần lấy một tầng màu ngà sữa nhu hòa quang mang, đem vị kia vạn yêu nữ hoàng bao phủ ở bên trong, nhìn xem mông lung mà thần bí. Hắn thấy không rõ đối phương chân thực khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn hai đầu lông mày viên kia yêu dị điểm đỏ. Không giống a. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, cúi đầu không người thăm viếng, Lạc Tử Quân bái kiến nữ hoàng, chúc nữ hoàng bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Không người đáp lại. Hai bên sắp xếp chỉnh tề hồ tộc đại thần, hình trụ sau hồ tộc vệ sĩ, cũng đều yên tĩnh im lặng. Bầu không khí có chút quỷ dị. Lại chờ đợi đã lâu. Ngay tại hắn nhịn không được, chuẩn bị lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lén vương tọa bên trên nữ hoàng lúc, nữ hoàng rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà lạ lẫm, khí thế không giận tự uy, ngươi chính là Lạc Tử Quân sao? Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, lại ngẩng đầu nhìn một chút, cung kính nói, vâng, bệ hạ nhận biết tại hạ. Xem ra đối phương cũng không phải là sư tỷ, nhưng là kia chảy cán bột, kia phong thành thân thân minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng tựa hồ lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, phương nhàn nhạt mở miệng nói, bản hoàng nghe trong tộc một văn bối nói qua ngươi, ngươi cùng xà tộc nhị công chúa ngày cưới, cũng là nàng để cho người ta đưa đi hạ lễ. Lạc Tử Quân thần sắc khẽ động, hiểu được, đội bằng hỏi, xin hỏi bệ hạ, ngài bị kia vạn bối tên gọi là gì? Hiện tại người ở chỗ nào? Nữ hoàng không có trả lời, nữ khí cao lãnh mà nói, bản hoàng tuyên triệu ngươi, chỉ là muốn nhìn xem nhân loại dáng dấp ra sao. Nghe nói nhân loại các ngươi bề ngoài cùng chúng ta tướng mạo giống như, tập tính lại không giống nhau, nam nhân háo sắc thành tính, đạo đức bại hoại, nữ nhân phong lưu thành tính, không biết liêm sỉ, là như vậy sao? Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, trong lòng nói thầm, là các ngươi yêu loại bề ngoài cùng chúng ta nhân loại dáng dấp tương tự à? Hắn cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, ngoại giới truyền nhầm. Nhân loại chúng ta nhất biết đức liêm sỉ, tuy có số ít đạo đức bại hoại người, nhưng đại đa số đều là nhẹ nhàng quân tử cùng đoan trang thuộc nữ. Ồ, nữ hoàng tựa hồ khe khẽ hừ một tiếng, hỏi, vậy ngươi có mấy cái nữ nhân? Lạc Tử Quân cứng lại, lại không dám nói láo, cung kính nói, cái kia, hơi nhiều, hơi nhiều, là đếm không hết sao? Nữ hoàng ngữ khí không phân rõ hỉ nộ. Lạc Tử Quân thẳng thắn nói, vâng. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, nói, quyền kia hoàng vừa mới nói các ngươi nhân loại nam nhân háo sắc thành tính, đạo đức bại hoại, ngươi vì sao phản bác? Lạc Tử Quân cúi đầu nói, tại hạ không dám phản bác, tại hạ chỉ là hướng bệ hạ giải thích một chút mà thôi. Bất luận cái gì giống loài trong đám đó, đều có tốt xấu thành viên, nhân loại cũng là như thế, mà tại hạ vừa lúc chính là nhân loại tộc quần bên trong kia số ít đạo đức bại hoại bên trong một cái, không thể đại biểu cả nhân loại tộc quần. A, ha ha. Tiếng thứ nhất cười lạnh là nữ hoàng phát ra, tiếng thứ hai cười lạnh là hai bên hồ tộc đại thần phát ra. Ngươi ngược lại là thành thật. Nữ hoàng nhàn nhạt đánh giá. Lạc Tử Quân túi lầu nói, tại bệ hạ thần uy trước mặt, tại hạ tử không dám nói dối. Nữ hoàng tựa hồ lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, vỗ mông ngựa không tệ, mồm miệng cũng lanh lợi, dạng này ngươi liền ở lại trong cung làm thái giám hầu hạ bản hoàng như thế nào? Bản hoàng có thể phong ngươi làm thái giám nhị tổng quản, trong cung thái giám bên trong, dưới một người, trên vạn người. Lạc Tử Quân đầu lông mày giật giật, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía nàng. Lần này, không tiếp tục che che lấp lấp, mà là quang minh chính đại nhìn xem nàng, tựa hồ muốn nhìn rõ nàng. Lớn mật. Bên cạnh một tên hồ tộc trưởng lão, lập tức nghiêm nghị quát lớn, nô hoàng tiên nhan, há lại các ngươi ti tiện nhân loại có khả năng nhìn. Còn không thấp đầu. Lạc Tử Quân thu hồi ánh mắt, cúi đầu cung kính nói, đa tạ bệ hạ hoàng ân, chỉ là tại hạ nhà có thế thiếp, gánh vác trọng trách, cho nên không thể vào cung hầu hạ bệ hạ. Trong đại điện, lần nữa an tĩnh lại. Yên lặng một lát sau, nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng, ngoài điện vị kia chính là của ngươi thê tử sao? Lạc Tử Quân trầm mặt một chút, nói, xem như bên ngoài thê tử. Bên ngoài? Vâng, bên ngoài. Lạc Tử Quân cúi đầu, cung kính nói, tại hạ đã từng thụ thương mất trí nhớ qua, lúc đầu trước đó cũng coi là nàng chính là tại hạ chính thê, nhưng một ngày nào đó, đột nhiên phát hiện, kỳ thật tại hạ sớm đã có hôn ước, cũng sớm có chính thê. Chuyện này, hắn đã cùng Bạch đại tiểu thư thẳng thắn. Ồ. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn vương tọa nữ hoàng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh mà đạm mạc, vậy ngươi chân chính thê tử là ai? Lạc Tử Quân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vậy hạ cớ gì đối với cái này các loại việc nhỏ cảm thấy hứng thú? Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi nếu không nguyện trả lời, vậy cũng không cần trả lời. Lạc Tử Quân nói, tại hạ không muốn trả lời. Lớn mật. Bên cạnh vừa mới tên kia hồ tộc trưởng lão, lần nữa gầm thét lên tiếng, nô hoàng kim khẩu hỏi thăm, chính là hoàng ân của bọn, ngươi chỉ là đê tiện nhân loại, vốn nên mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt, ngươi lại dám tự đáp. Còn không mau quỳ xuống nhận tội, nhanh chóng đáp đến. Lạc Tử Quân không để ý tới hắn, đối trên đài cao chắp tay nói, bệ hạ thứ tội, việc này chính là tại hạ ra sự, không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy trả lời. Như bệ hạ nguyện ý, tại hạ hy vọng có thể đơn độc trả lời bệ hạ. Lớn mật. Tên kia hồ tộc trưởng lão lần nữa gầm thét, nhưng trên đài cao nữ hoàng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức nuốt xuống còn lại giận dữ mắng mỏ lời nói. Đi ngoài điện chờ lấy đi. Nữ hoàng nhìn xem dưới đài nhân loại kia, ra lệnh. Lạc Tử Quân đi theo tiểu hồ nữ sau lưng, hướng về đại điện đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tuyên Bạch Mệ Tuyết tiến điện. Hồ nữ cao giọng tuyên triệu. Làm Lạc Tử Quân cùng Bạch đại tiểu thư thắt thân mà quá hạ, vốn định cùng nàng nói một câu, đối phương lại là gương mặt xinh đẹp băng lãnh, cũng không liếc hắn một cái. Lạc Tử Quân ở ngoài điện hành lang thượng đang đợi, cho dù tập trung tất cả nhĩ lực, nhưng cũng nghe không được trong điện đối thoại. Thời gian phảng phất nổi trống, trong lòng hắn không ngừng mà đập, mỗi một cái đều để hắn cảm thấy bất an. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch đại tiểu thư cuối cùng từ trong đại điện ra, trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nàng không có hướng về hắn đi tới, trực tiếp đi xuống bậc thang, chuẩn bị xuất cung. Lạc Tử Quân đang muốn theo sau lúc, tên kia đi theo Bạch đại tiểu thư đi ra tới tiểu hồ nữ, kêu hắn lại, đối hắn tiểu tích tích mà nói, bệ hạ phân phó, lấy Lạc Tử Quân tại hậu cung chăm thú viên chờ lấy. Lạc Tử Quân sững sờ, vẫn là chạy xuống bậc thang, đuổi kịp Bạch đại tiểu thư, thấp giọng hỏi, nàng hỏi ngươi cái gì rồi? Bạch Mệ Tuyết rơi xuống bậc thang, không để ý tới hắn. Lạc Tử Quân nói, ta cảm thấy, nữ hoàng hẳn không phải là nàng. Bạch Mệ Tuyết lại hạ hai cái bậc thang, phương dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi tin tưởng trực giác của nữ nhân sao? Lạc Tử Quân từ chối cho ý kiến. Ta cảm thấy chính là nàng. Bạch Mệ Tuyết bình tĩnh nói xong, tiếp tục rơi xuống bậc thang. Đông tuyết bay lả tả, sớm đã bao trùm tất cả cầu thang đá bằng bạch ngọc, chân của hai người ấn, hướng phía dưới kéo dài. Tiểu hồ nữ đong đưa lông xù cái đuôi, tận trung cương vị cùng ở phía sau. Các ngươi đến cùng trò chuyện cái gì rồi? Lạc Tử Quân rất hiếu kỳ, cũng rất thất vọng, ngươi nói cho ta, chí ít chờ một lúc ta lại đi gặp nàng, sẽ không ra sai, miễn cho rơi mất đầu, hoặc là bị thiến. Bị thiến tốt nhất. Bạch Mệ Tuyết một bộ thờ ơ bộ dáng. Lạc Tử Quân nói, đại tiểu thư, tình huống khẩn cấp, hiện tại cũng không phải đấu khí thời điểm. Bạch Mệ Tuyết vẫn như cũ không để ý tới hắn. Thẳng đến hai người đạp trên tuyết động, cùng một chỗ xuống bậc thang về sau, nàng mới dừng lại bước chân nhìn về phía hắn nói, nàng chỉ hỏi thân phận ta cùng tu luyện sự tình, liên quan tới ngươi, nàng một chữ chưa nói. Đại lương đâu? Lạc Tử Quân vẻ mặt nghiêm túc, nàng có hay không xách đại lương chuyện nơi đó? Bạch Mệ Tuyết khẽ lắc đầu. Lạc Tử Quân còn muốn hỏi nhiều nữa một ít chuyện lúc, tiểu hồ nữ nhẹ nhàng nhảy xuống thang, thúc giục nói, Lạc Tử Quân, đừng hàn huyên, chúng ta phải nhanh về phía sau cung nha. Bạch Mệ Tuyết lại nhìn người nào đó một chút, không có lại nói tiếp, bước nhanh rời đi. Lạc Tử Quân đành phải đi theo tiểu hồ nữ, từ phía bên phải trên quảng trường vòng qua, hướng về thần quang bọc hậu mặt cung điện đi đến. Người không lạnh sao? Lạc Tử Quân hướng về tiểu hồ nữ bắt chuyện nói. Tiểu hồ nữ bốn lên con mắt cười ngọt ngào cười, nói, không lạnh, chúng ta hồ tộc còn không sợ lạnh đây. Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, vậy các ngươi còn mặc quần áo làm gì? Thân thể trần truồng tốt bao nhiêu? Tiểu hồ nữ nụ cười trên mặt cứng ngắc, lập tức trở nên nghiêm túc lên, ngươi chửi chúng ta là không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ cầm thú sao? Ta đã biết, vừa mới ở trong đại điện, bệ hạ chửi mắng các ngươi nhân loại không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên hiện tại ngươi phải trả trở về, đúng hay không? Lạc Tử Quân phủ nhận, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Hừ, nhân loại quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Tiểu hồ nữ hừ lạnh nói. Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua nhà ngươi nữ hoàng chân thực khuôn mặt sao? Nữ hoàng dung mạo ra sao? Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Chớ cùng người ta nói chuyện, người ta không để ý tới ngươi á? Tiểu hồ nữ sinh tức giận, liền nghiêm mặt đi tại phía trước. Lạc Tử Quân nhìn xem nàng phía sau cái mông lay động nhoáng một cái lông xù cái đuôi, trong đầu không tự giác hiện ra sư tỷ đằng sau cũng sinh ra một đầu cái đuôi hình ảnh đáng sợ tới. Sư tỷ thật là hồ yêu sao? Nghĩ đến sư tỷ tấm kia thanh lãnh mà mỹ lệ, khi thì thanh thuần lại khi thì mị hoặc nhỏ bộ dáng, trong lòng hắn nói thầm, có lẽ thật đúng là từ cây kia chảy cán bột cùng kia phần thành thân thân minh đến xem, sư tỷ hẳn là ngay ở chỗ này. Cho dù nàng không phải vị kia cao cao tại thượng hồ tộc nữ vương, cũng nhất định là hồ tộc bên trong cái nào đó thành viên, mà lại thân phận không thấp. Đến, quanh đi của lại, không biết qua bao lâu, đi ở phía trước tiểu hồ nữ, rốt cục cũng ngừng lại. Chương 48, sư tỷ ban hôn. Chương 48, sư tỷ ban hôn. Đây chính là bách thú viên sao? Lạc Tử Quân đứng tại bách thú viên cổ lao trong cửa đá, nhìn trước mắt cảnh vật, trong lúc nhất thời lại có chút hoa mắt thần mê. Trên đất đường đá bị tuyết dày bùi lấp, chỉ lộ ra mơ hồ đường vòng cung, tựa như một đầu ngưng kết sông băng. Đường đá hai bên cây rừng phủ thêm óng ánh sương áo, nhánh cây trong gió rung động nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ vụn đinh linh âm thanh, tựa hồ trong viên sinh vật nói nhỏ. Vườn trung tâm, từng tòa óng ánh sáng long lanh băng điêu đứng sừng sững ở giữa. Chỉ gặp nơi đó mãnh hổ gầm thét, lông bầm bị băng quang phản chiếu như lửa, cự tượng nhất mũi, băng tinh lưu quang tại tụ sở ở giữa lấp lóe, ương dương hai cánh, phản phất tùy thời muốn vô cánh trùng thiên. Bọn chúng tư thái khác nhau, sinh động như thật, phản phất bị chú ngựa băng phòng, tại trong tuyết lặng im cánh gác. Cách đó không xa, hòn non bộ tre bên trên một tầng thật dày băng sát, thác nước ngưng kết thành óng ánh màn tre, băng trụ rủ xuống, như là thần tượng hoa văn trang sức. Bên trong vườn còn có băng điêu điện các cùng làng tiểu, lộ ra nhàn nhạt lam quang, phản chiếu lấy bay đầy trời tuyết. Làm người khác chú ý nhất là kia phiến khung cảnh chiến đấu, băng điêu sư cùng sói giằng co, ưng nào hổ bộ, hung manh tư thế bị dừng lại tại cực hạn trong nháy mắt, phảng phất chỉ đợi xuân tan, liền muốn lần nữa chém giết. Gió từ băng giữa hành lang lướt qua, phát ra không linh tiếng vọng. Đông tuyết tại ánh sáng thạch chiếu rọi lấp lánh như sao, toàn bộ bách thú viên giống như là một tòa ngủ say băng chi vương quốc, trang nghiêm mà mộng ảo. Nguyên lai nơi đó còn có một tòa lớn nhất thần hồ băng điêu, bất quá bị hỏa lang nhóm đập bỡ. Tiểu hồ nữ chỉ vào trong chiến trường trống không, tiếc nuối mà tức giận nói. Lạc Tử Quân định nhãn nhìn lại, nơi đó xác thực xuất hiện một mảng lớn trống không, hiển nhiên trước đó có một tòa càng lớn băng điêu tọa lạc ở nơi đó. Lúc đầu hồ tộc rất cường đại sao? Lạc Tử Quân hỏi. Tiểu hồ nữ hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên chúng ta hồ tộc thế nhưng là vạn yêu chi vương, thống trị vạn yêu chi quốc mấy ngàn năm đây. Mấy ngàn năm? Lạc Tử Quân âm thầm tắt lưỡi. Khó trách vị kia hồ tộc công chúa vừa về đến liền được rất nhiều chư hầu ủng hộ. Địa quân hỏa lang đoạt vị bất quá hơn 10 năm, căn cơ chưa ổn, đối yêu tộc chúng tộc quần không đức không ân, dựa vào cường đại vũ lực cưỡng ép để những tộc quần khác chư hầu thần phục, một khi vũ lực suy sụp liền tự nhiên là thành mục tiêu công kích. Hồ tộc hoàng tộc ngoại trừ ngươi nhà nữ hoàng còn có thành viên khác sao? Lạc Tử Quân hiếu kỳ hỏi. Tiểu hồ nữ há to miệng đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới loại chuyện này cũng không thể tùy tiện đối một ngoại nhân nói, huống hồ đối phương vẫn là một nhân loại đây. Thử, không nói cho ngươi. Tiểu hồ nữ hướng về bên cạnh đi vài bước, không có lại để ý tới hắn, không tự giác liền lột lên chính mình lông xù cái đuôi nhỏ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lạc Tử Quân ngay tại nghiêm túc nhìn xem băng điêu chiến trường lúc, nơi cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, nghiệt đổ. Thanh âm vẫn nộ mà quen thuộc, táo bạo mà thân thiết. Lạc Tử Quân đột nhiên quay người, nhìn xem cửa ra vào lão nhân, lập tức vừa mừng vừa sợ. Sư phụ, Tô Đại Phương chống quải trượng, khập khiễng đi qua, mặt mũi tràn đầy tức giận cũng không thể tin nói, không nghĩ tới thật đúng là tiểu tử ngươi. Lập tức chửi ầm lên, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, ngươi thật là tốt không làm, vậy mà đi cho xã tộc làm phò mã. Trước kia là người ở rể, hiện tại là phò mã, tiểu tử ngươi thật muốn ăn cả một đời cơm chùa. Ngươi tôn nghiêm đâu? Xương cốt của ngươi đâu? Hỗn đản vương bắt đản. Lạc Tử Quân mấy lần muốn nói chuyện, đều bị nước miếng của hắn phun không mở miệng được. Lại mắng to trong chốc lát, Tô Đại Phương mới thở hổn hển dừng lại, dẫn hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không đã đem sư tỷ của ngươi đem quên đi? Lạc Tử Quân vội vàng nói, sư phụ, ta nào dám quên sư tỷ. Ta tới đây chính là vì tìm sư tỷ. Ngài mau nói cho ta biết, sư tỷ ở đâu? Sư tỷ có phải hay không? Bạch Nhãn Lang. Tô Đại Phương vừa oán hận mắng một câu, Phương đột nhiên thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, sau ba ngày, sư tỷ của ngươi liền muốn gả cho Trư Quốc Thái tử Trư Cương Liệp, mấy ngày nay sư tỷ của ngươi bị giam trong phòng, một miếng cơm cũng không ăn, một ngụm nước cũng không có uống, chuẩn bị tuyệt thực mà chết. Trư Quốc? Trư Cương Liệp? Lạc Tử Quân sững sờ, nghi ngờ nói, ai bức sư tỷ gả đi Trư Quốc? Tô Đại Phương thở dài nói, tự nhiên là hồ tộc những trưởng lão kia, bệ hạ cũng đồng ý bọn hắn nói ngươi sư tỷ là hồ tộc hoàng tộc huyết mạch, là bệ hạ muội muội, mà Trư Quốc lần này hồ tộc phục quốc trong chiến tranh, lập xuống công lao thật lớn, cho nên bệ hạ tự mình hạ chỉ ban hôn. Lạc Tử Quân trong lúc nhất thời, bị nhiều như vậy hoang đường tin tức xung kích thất điên bắt đảo, dừng một chút, mới nói, sư phụ, sư tỷ không phải ngài cháu gái rồi sao? Tô Đại Phương lắc đầu, sư tỷ của ngươi là ta nhận được. Lạc Tử Quân há to miệng, nói, vậy các ngươi là thế nào tới đây? Tô Đại Phương lập tức nộ trừng lấy hắn, còn không phải bởi vì tiểu tử ngươi. Ngươi không rên một tiếng liền đi, sư tỷ của ngươi lo lắng ngươi, liền nốt cửa hàng, thu thập tế nhuyễn, buộc lao phu cùng với nàng cùng đi tìm ngươi. Kết quả bởi vì sư tỷ của ngươi quên đi đeo khăn che mặt, lộ ra xinh đẹp bộ dáng, lập tức liền bị hồ tộc thám tử phát hiện, sau đó liền cho bắt được nơi này. A, cái gì a? Còn không mau nghĩ biện pháp, mau cứu sư tỷ của ngươi. Tô Đại Phương khi đập mạnh trên mặt đất quả trượng. Lạc Tử Quân còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng giờ phút này lại không cách nào toàn bộ hỏi ra, đành phải nhỏ giọng nói, có biện pháp chạy trốn sao? Tô Đại Phương trợn trắng mắt, ngươi cứ nói đi. Nơi này tất cả đều là hồ tộc cao thủ cùng thủ vệ, làm sao trốn? Lạc Tử Quân hơi chút suy nghĩ, liền quyết định ra đến, sư phụ, việc này chỉ có thể đi cầu vị kia nữ hoàng bệ hạ, ta sẽ đích thân đi cùng nàng nói. Tô Đại Phương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi muốn làm sao nói? Ngươi chỉ là một cái xà tộc phó mã, người ta sẽ nghe ngươi. Kia Trư Quốc nhưng so sánh các ngươi xà quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, bệ hạ giá lâm. Tô Đại Phương biến sắc, lập tức hướng về bên cạnh hòn non bộ đi đến, động tác hèn mọn trốn ở hòn non bộ đằng sau. Một bên tiểu hồ nữ nhìn thoáng qua hai người, vội vàng đi cửa ra vào quỳ xuống đất cung nên nữ hoàng. Lạc Tử Quân ánh mắt chăm chú nhìn cửa ra vào. Lúc này, một đám cung nữ vây quanh một đạo hất lên tuyết trắng áo lông chồn, mang theo bạch ngọc vương miện, ung dung hoa quý cao gầy thân ảnh từ cửa ra vào đi đến. Lạc Tử Quân ngưng mắt nhìn về phía mặt của nàng, lại phát hiện phía trên che mạng che mặt, nhìn không rõ, chỉ có hai đầu lông mày viên kia yêu dị tinh hồng lăng điểm, phá lệ bắt mắt. Thân Lạc Tử Quân, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi, vạn vạn tuế. Hắn là xa tộc phó mã, tự xưng thần hẳn là không có vấn đề. Nữ hoàng dừng ở cách hắn xa 4-5 mét trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khí thế không giận tự uy. Lạc Tử Quân, bản hoàng để ngươi tới đây chờ lấy, là có một việc muốn bàn giao ngươi. Nữ hoàng ngữ khí như tại đại điện lúc đồng dạng thanh lãnh cùng lãnh đạo. Lạc Tử Quân cung kính nói, bệ hạ xin phân phó. Nữ hoàng ánh mắt tại cái khác địa phương nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, nếu như ngươi không nguyện ý tiến cung, bản hoàng hy vọng ngươi về xà tộc về sau có thể cùng bản hoàng giữ liên lạc. Bản hoàng nếu có sự tình bàn giao, ngươi muốn hết sức đi làm. Lạc Tử Quân biến sắc, nói thầm, đây là muốn để cho ta đi xà tộc làm gian tế a? Xà tộc đã từng phản loạn, hiện nay mặc dù đã thần phục, nhưng hiển nhiên vị này nữ hoàng cũng không tín nhiệm bọn họ. Thế nhưng là vì sao muốn tìm hắn đâu? Bởi vì sư tỷ của ngươi quan hệ, bản hoàng mới tín nhiệm ngươi. Nữ hoàng tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng giải thích. Đã nói đến sư tỷ, Lạc Tử Quân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng cúi đầu cùng kính nói, bệ hạ, thần có một việc muốn bẩm báo bệ hạ. Nói, Lạc Tử Quân lập tức nói, nghe nói bệ hạ muốn đem nhà ta sư tỷ gả cho Trư Quốc thái tử. Việc này tuyệt đối không thể. Ồ, nữ hoàng nhìn xem hắn nói, vì sao tuyệt đối không thể? Lạc Tử Quân hít sâu một hơi, cung kính nói, mời bệ hạ thứ tội, thần không dám lừa gạt, thần cùng sư tỷ Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé hai ta liền thường xuyên ngủ ở cùng một chỗ, ngươi hôn ta ôm, sau khi lớn lên càng là quan hệ mật thiết, không phân khác biệt. Thì tính sao? Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ lại bản hoàng lại bởi vì ngươi mà hối hôn, đắc tội Trư Quốc? Lạc Tử Quân nói, bệ hạ, khả năng thần nói vẫn là quá mức quyền chuyện, xin thứ cho thần cả gan nói trực tiếp một chút. Thần cùng sư tỷ sớm đã trần truồng tương đối, ra thịt ra mắt nhiều lần, sư tỷ đã không phải băng thanh ngọc khiết nữ tử, mà lại giữa chúng ta sớm có hôn ước. Như bệ hạ cưỡng ép đem nàng gả cho Trư Quốc thái tử, việc này truyền ra, Trư Quốc trên dưới chẳng phải là cảm thấy nhận thiên đại vũ đủ. Đến lúc đó, các ngươi quân thần như chuyện như vậy ly tâm, chẳng phải là thần chi tội. Cho nên, thần cả gan khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ bách thú viên yên tĩnh im mắng. Trốn ở hòn non bộ sau Tô Đại Phương, khỏe miệng co giật mấy lần, nói thầm, tiểu tử này, tuyệt a. Lập tức bừng tỉnh giận dữ, cái này tiểu vương bắt đạn lúc nào cùng Linh Nhi trần chuồng tương đối, ra thịt ra mắt. Nữ hoàng trầm mặc một lát, phương lệnh lung thốt, bản hoàng đã kiểm tra, nàng chính là Hoàn Bích chi thân. Lạc Tử Quân nói, sư tỷ đích thật là Hoàn Bích chi thân, thần không dám vào nhập một bước cuối cùng, nhưng là hai ta hoàn toàn chính xác đã từng có tiếp xúc ra thịt, chúng ta không chỉ có lẫn nhau sờ qua lẫn nhau khụ khụ, cái mông còn có cái khác tư mật chi địa. Cho nên, nhà ta sư tỷ nhìn xem băng thanh ngọc khiết, kỳ thật đã bị thần làm bẩn, mà lại là rất bẩn cái chủng loại kia. Hòn non bộ sau Tô Đại Phương, giữa sân lại trầm mặc một hồi, thanh âm của nữ hoàng tựa hồ trở nên phá lệ băng hàn, bản hoàng ý chỉ đã xuất, không thể sửa đổi. Trừ phi như thế nào? Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, có chuyển cơ. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, trừ phi ngươi đi sinh tử đại bên trên thắng kia Trư Quốc thái tử. Ngươi nếu là thắng, liền biểu thị ngươi có bản lĩnh, cũng có tư cách để bản hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kia Trư Quốc thái tử cũng sẽ tự giác mất mặt, chủ động sa thải chàng hôn sự này. Ngươi nếu là thua, kia sau 3 ngày, hôn sự liền như thường lệ cử hành. Sinh tử đại. Lạc Tử Quân biến sắc. Làm sao? Sợ. Nữ hoàng trong giọng nói tựa hồ lộ ra một vòng trào phúng, kia Trư Quốc quá hạt lực, có tương đương với nhân loại các ngươi võ giả tông sư tu vi, ngươi sợ hãi cũng là bình thường. Dù sao kia sinh tử đại, đi lên, không phải sinh, liền là chết, lấy thực lực của ngươi, dám đi tới khiêu chiến hắn, vốn chính là chịu chết. Lạc Tử Quân nói, cũng chỉ có phương pháp này sao? Nữ hoàng tựa hồ khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp, quay người hướng về viên ngoại đi đến. Rất nhanh, toàn bộ bách thu viên lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hô, chỉ có hàn phong cuốn lên bông tuyết, lướt qua băng điêu thanh âm. Lúc này, Tô Đại Phương thở dài một hơi, từ hòn non bộ sau đi ra, nói, thôi, nghĩ đến Linh Nhi mệnh, chính là như thế đi. Ngươi cũng đừng đi chịu chết, Linh Nhi nếu là biết, cũng sẽ không để cho ngươi đi, nàng tình nguyện gả cho người khác, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ai? Hắn vừa nói, một bên chống quải trượng rời đi, ngựa khí thống khổ nói, kia Trư Quốc thái tử sinh thai to mặt lớn, bụng vệ, răng nanh lộ ra ngoài, sư tỷ của ngươi. Ai? Hắn lần nữa thở dài một tiếng, ra vườn. Trời sắp tối lúc, Lạc Tử Quân dội gió tuyết, về tới xã tộc ở lại khách sạn. Hắn đi tới Bạch Đại tiểu thư cùng Thủy Vũ gian phòng, lấy ra cây kia chảy cán bột cùng thành thân thân minh trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, các ngươi muốn nghe ta cùng sư tỷ cố sự sao? Ta cùng nàng từ nhỏ đến lớn, tương ái tương sát cố sự. Hai người đều an tĩnh mà nhìn xem hắn. Ngoài cửa sổ, màn đêm rơi xuống, gió tuyết vẫn như cũ. Trong phòng đốt lên ngọn đèn, mở tối tia sáng, tỏa ra cái kia tràn đầy hồi ức đôi mắt. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà chậm chạp, phảng phất chảy nhỏ giọt nước chảy, từ nhìn không thấy địa phương, hướng chảy trái tim của mỗi người. Đêm dài lúc, cung điện cái nào đó gian phòng, đồng dạng đốt đèn đuốc. Nữ hoàng lấy xuống vương miện cùng mạng che mặt, đổi lại nhu hòa như sa váy trắng, trần trụi một đôi tuyết bạch ngọc đủ, đứng tại trước gương, an tĩnh nhìn xem trong gương chính mình. Bệ hạ, hắn nếu là sợ chết đâu? Sau lưng, bộ dáng tiểu mỹ đáng yêu, non nớt ngây thơ tiểu hồ nữ, nháy mắt to ngập nước nói. Nàng đồng dạng trần trụi một đôi tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, sau lưng lông xù cái đuôi nhỏ, cuốn tại trắng non trong cổ, phản phất tự nhiên khăn quàng cổ. Vậy hắn liền thật đã chết rồi. Trầm mặc đã lâu, nữ hoàng ngữ khí băng lãnh thấu xương nói,